Chương 96. Kịch chiến bành tính đại hán nghe nói mừng rỡ khác thường. Lập tức, hán đảo mắt nhìn về phía dưới Lục gia đám người, cười gần nói, nói đến, bành mỗ cũng đã lâu không có thưởng thức qua mùi máu tươi, bây giờ tại cái này vắng vẻ nơi, cũng không tất lo lắng cái khác tu tiên giả quấy rầy, có thể yên tâm huyết chiến một trận. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Bốc Diệu, ẩn ẩn mang theo hưng phấn nói, Bốc Minh, nói đến ngươi ta đã mấy chục năm không có sóng vai chiến đấu qua, bây giờ không bằng nhân cơ hội này, nhường mấy cái này giã tu sĩ, kiến thức một chút chúng ta bành bốc song hung lợi hại, như thế nào? Tốt. Bốc Diệu khí thế đột nhiên một lít. Bốc Mỗ từ khi tới cái chỗ chết tiệt này, cũng một mực chưa từng có cơ hội hòa tu tiên giả chiến đấu một trận, nói đến, lần trước xuất thủ, vẫn là mấy chục năm diệt đi một cái tên là Thanh Giao Bang phàm tục môn phái thời điểm đâu, đáng tiếc khi đó giết đều là phàm nhân, không có gì khiêu chiến. Nói đến đây, Bốc Diệu mặt mũi giàn mua thượng lưu lộ ra mấy phần kinh thường. Bất quá, Bốc Diệu nói ra lời nói này thời điểm cũng không có chú ý tới, phía dưới Lục gia đám người vẻ mặt cũng đều phát sinh một chút biến hóa. Lục Chiêm Nguyên nắm chặt một viên phù lục tay phải, khẽ run lên, trên mặt toát ra âm lệ vẻ mặt, trong con ngươi lướt qua rét lạnh tâm ý, giống như là tiếp cận con mồi gián động. Về phần Lục gia những người khác, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Động thủ. Sau một khắc, giống như là ước định cẩn thận đồng dạng, Lục Hoàng Diễm bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ. Lục Triều Vân cùng Lục Kiếm Xuyên hai người đồng thời hơi vung tay, lập tức vài trường phù lục từ trong tay hai người bắn ra, hóa thành một đạo đạo lưu quang bắn về phía vị Tiêu Bành Tính đại hán. Oeng! Ầm ầm. Phù lục đảo mắt liền tới, bạo liệt mà ra, trên không trung giấy lên mạng lớn hừng hực lửa cháy bừng bừng. Chính là hỏa cầu phù. Vừa rồi bọn hắn một nhà người cướp sạch bốc ra mấy người túi chứa vật, thu hoạch phong phú, nhất là phù lục, thô sơ giản lược khẽ đếm, lại có mấy chục tấm nhiều, quả thực để bọn hắn phất nhanh một cái. Sở dĩ liên tiếp ném ra mấy mở, tuyệt không cảm giác đáng tiếc. Tại ném ra phù lục đồng thời, ba người còn cùng một chỗ lấy ra riêng phần mình pháp khí, theo thứ tự là một thanh tử sắc tiểu kiếm, một cái sáng long lanh lơi búa, cùng một cái ngũ thải khăn tay. Cái này đồng dạng là bọn hắn từ bốc ra trên thân người tịch thu được pháp khí, giờ phút này không khách khí chút nào biến hóa để cho bản thân sử dụng, thúc đẩy mà bắt đầu. Ba người dưới chân khẽ động, trực tiếp thành hình tam giác phương hướng đứng thẳng, đem Bành Tính đại hán ẩn ẩn xuống lại đứng lên. Không biết tốt xấu. Bành Tính đại hán cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Bốc Diệu, Bốc Minh, ta tới thu thập mấy cái này không biết trời cao đất rộng giá tu, người khác liền giao cho ngươi. Bốc Diệu rất nhỏ gật đầu. Thật ra thì không cần đối phương nói, bởi vì cái này thời điểm này, ba người khác cũng hướng hắn bay tới, đồng dạng xáo lộ, đồng dạng là ba kiện pháp khí. Bất quá, khi hắn thấy rõ cái kia ba kiện pháp khí thời điểm, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì, đây đều là hắn ban cho chính mình hậu nhân, không nghĩ tới đối phương lại còn dám cầm lấy những này pháp khí cùng mình đấu. Hừ. Bốc Diệu lúc này giận dữ. Bất quá cùng lúc đó, cũng làm cho trong lòng của hắn đối với những người này lai lịch càng thêm rõ ràng một số. Tựa như hắn ngay từ đầu đoán như thế, những người này cũng không phải gì đó có lai lịch tu tiên giả, chỉ là chung quanh đây giả tu sĩ gia tộc. Điểm này, từ đối phương trên thân không có gì pháp khí phụ lục, chỉ là sử dụng từ hắn sau thân trên bên trên lấy được pháp khí cũng có thể thấy được. Nhưng càng như vậy, hắn liền vượt hối hận. Những năm này, hắn tại dẫn đầu hậu nhân lúc tu luyện, không có nắm chắc bọn hắn phẩm tính, dẫn đến chính mình một đám đời sau toàn bộ là bao cỏ, một luân cái lười nhác ý lười, không có bất kỳ cái gì cầu đạo con tâm, ý hoan lăn lộn còn thế tục, tại xa hoa trụy lạc bên trong lưu luyến quên bể, làm trễ mãi tu hành không nói, pháp thuật cũng luyện được rối tinh rối mù. Dù cho đối đầu những này bán điếu tử gia tu sĩ, vậy mà cũng bị giết đến văng mũ cởi giáp, mất đi mạng nhỏ. Suy nghĩ đến nơi này, Bốc Diệu trong lòng sát ý càng thịnh. Sau một khắc, hắn buông một cái bên hông túi chứa vật, một cái xanh biết tiểu kiếm bắn ra, đồng thời cấp tốc phóng đại, biến thành một cái tiếp cận dài hơn một trượng rộng lớn cự kiếm. Cao giai pháp khí. Thấy cảnh này, Lục Chiếm Mây hơi giật mình. Hắn chỉ nhìn một chút, liền nhanh chóng xác định, thanh này làm kiếm, chính là năm đó đoạn hắn cánh tay trôi phi kiếm pháp khí. Cùng nhiều năm trước so sánh, giờ phút này lại nhìn thanh phi kiếm này, tâm hắn trạng thái đã hoàn toàn khác biệt. Năm đó là kinh là thiên nhân, hiện tại tầm mắt tăng nhiều, đã có thể nhìn ra, kiếm này là một thanh hiếm có cao giai pháp khí, không phải trong tay bọn họ cầm những này thô thiện pháp khí có thể so. Cẩn thận một chút, phi kiếm này tốc độ rất nhanh. Lục Chiêm Nguyên cảm thấy nghiêm nghị, đội vàng nhắc nhở một câu. Sau một khắc, chỉ thấy Bốc Diệu nhe răng cười một tiếng, đưa tay bấm niệm pháp quyết, trôi này lam sắc cự kiếm lúc này thay đổi phương hướng, vèo một cái, vọt thẳng cách hắn gần nhất Lục Quân Đình kích xạ mà đi. Lục Quân Đình thấy đây, mắt sáng lên, pháp quyết biến đổi, món kia phiêu phù ở trước người mình ngân sắc vòng tròn pháp khí, lúc này phát ra một tiếng kêu khẽ, sau đó nhanh chóng phóng đại, đón nhận phóng tới lam sắc cự kiếm. Keng! Không trung nhất thời quang mang đại thịnh, xanh trắng hai màu quang hoa lập lòe. Nhưng mà hai kiện pháp khí chỉ là đụng một cái, chỉ thấy cái viên kia ngân hoàn quang hoa cấp tốc cảm đạm đi, trở nên bụi bẩn, phản phất đã mất đi linh tính giống như. Lục Quân Đình chút ít nhíu mày, vội vàng điều khiển ngân hoàn lui về. Thế nhưng là cái này ngân hoàn tại bị cự kiếm trọng kích về sau, linh tính đại mất, có chút không quá nghe sai sự, trở nên từ từ thắng phụ gì. Hừ, ngân nguyện hoàn cũng không phải như thế dùng, đây là kiện khốn địch pháp khí, lại bị ngươi dùng để với ta cái này làm linh kiếm, coi là thật buồn cười. Bốc Diệu trong mắt lóe lên cười lạnh, mở miệng chào phúng đứng lên. Lục Quân Đình nghe nói, trong lòng lúc này mới chợt hiểu. Hắn vừa đạt được cái này pháp khí bất quá một khắc đồng hồ, từ đâu tới thời gian đi nghiên cứu cái này pháp khí cách dùng, vừa rồi hoàn toàn là đang thí nghiệm, sở dĩ cũng chưa từng nghĩ tới có thể địch quá đối phương cao giai pháp khí. Bởi vậy đối mặt Bốc Diệu trào phúng, hắn ngược lại cũng không quan trọng. Hắn này tấm không quan trọng dáng vẻ, ngược lại để Bốc Diệu cảm giác một đấm đập vào trên đông, trong lòng tỏa ra tức giận. Nhìn xem Lục Quân Đình còn tại cố gắng thi pháp muốn cứu vãn cái kia ngân nguyệt hoàn, trong mắt giữ tợn sắc lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, cái này pháp khí cho ngươi cũng là uổng phí, vẫn là để lão phu hủy đi. Nói xong chỉ thấy hắn thúc dục pháp lực, cái kia lam linh kiếm lập tức quang mang đại thịnh, sau đó kích xạ mà đi, trực tiếp đánh vào còn tại không trung chậm chậm bay trên không ngân nguyệt hoàn bên trên. Giang giác. Sau một khắc, ngân nguyệt hoàn liền tại một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong biến thành mảnh vỡ, từ không trung ngã xuống. Lục Quân Đình thấy đây, hỏa khí ngược lại hơi lớn đứng lên. Cái này lão không biết xấu hổ, cái kia ngân hoàn pháp khí rõ ràng cũng không thể lại thúc đẩy, hắn vẫn còn nếu lại đến một lần, đem nó triệt để đánh nát, quả thực là nội tâm âm u tới cực điểm. Chương 96, kịch chiến 2, tức giận hiện lên ở trên mặt, cổ tay rung lên, một tấm lục sắc phù triện xuất hiện ở lòng bàn tay. Pháp lực phun trào, lúc này kích phát phù lục, đem nó văng ra ngoài. Cái này một thuộc tính phù lục, bọn hắn từ bốc ra trên thân người tìm được mấy mở, nhưng đều không biết cụ thể ẩn chứa cái gì pháp thuật, bây giờ ngược lại là có thể thí nghiệm một lần. Cái thấy không trung lục quang lấp lóe, cái kia phù lục bắn ra về sau, lúc này biến thành một đầu thô to dây leo, phản phất linh xà giống như quấn quanh hướng về phía bốc rượu. Chỉ là chiến nhiễu phủ, cũng nghĩ vây không ta, thật là tức cười. Bốc rượu hừ lạnh một tiếng, không có chút nào ý thức tránh né, thân hình bất động, trơ mắt nhìn xem cái kia thô to dây leo hướng mình quấn quanh mà đến, đột nhiên một tay nâng lên bấm một cái pháp quyết. Trong chốc lát, hắn trên tay ngọn lửa bốc lên, toàn bộ cánh tay đều phản phất bắt đầu cháy rừng rực. Đi. Bốc rượu quắc khẽ, đưa tay hất lên. Thân kỳ một màn xuất hiện, ngọn lửa kia bị văng ra về sau, rất nhanh biến thành một cái cực đại không gì sánh được phi phi điểu, đón nhận đánh tới dây leo. Ầm. Một trận kịch liệt tiếng bạo liệt vang lên, đầu kia màu xanh sẫm dây leo trong nháy mắt hôi phi yên diệt, biến thành từng sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Lục Quân Đình thấy đây, chân mày nhảy lên. Hỏa ô thuật. Một bên Lục Phượng Vũ cũng là hô nhỏ một tiếng. Không thể không nói, người này đối với hỏa thuộc tính pháp thuật nắm giữ trình độ, dù cho trong nhà hỏa thuộc tính thuật pháp tạo nghệ sâu nhất tứ ca lục hoàng diễm, cũng còn kém rất rất xa. Nghĩ đến chỗ này, Lục Phượng Vũ trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Cùng một chỗ độc thủ. Đúng lúc này, Lục Chiêm Nguyên lại là vẻ mặt lạnh lẽo, đống nhiên quát. Nghe được phụ thân tiếng quát, ba người đồng thời động thủ. Từng chương phù lục không cần tiền như thế ném ra, đồng thời chỉ huy pháp khí, hướng nhìn bốc rượu pháp khí cuồng phong mưa rào công kích. Sớm tại bọn hắn ngay từ đầu thương lượng chiến thuật thời điểm liền quyết định, đối với bọn hắn tới nói, cơ hội chỉ có một lần, bọn hắn tu vi không sánh bằng bốc rượu, pháp lực thâm hậu trình độ tự nhiên cũng không bằng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn có hy vọng nhất chiến thuật chính là loạn quyền xuất kích, tranh thủ tại đối phương đặt chân chưa ổn thời điểm phát khởi thế công, mà một khi chờ đối phương tỉnh táo lại, mò thấy lai lịch của bọn hắn, đồng thời thời gian kéo một phát dài, như vậy thì đối bọn hắn tới nói rất đối bất lợi. Sở dĩ chỉ cần xuất thủ, nhất định phải là lôi đỉnh thế công. Rầm rầm rầm. Thường chương phù lục tại bốc rượu quanh người nổ tung mà ra. Khoan hay nói, bốc rượu mặc dù tu vi thủ đoạn đều so với Lục gia ba người cao không ít, nhưng đột nhiên đối mặt nhiều như vậy đột nhiên đánh tới công kích, thật là có chút đáp chú ý không rảnh, một trận luống cuống tay chân, còn kém chút bị một viên hỏa cầu phù nổ đến. Cũng may chính là, hắn tranh đấu kinh nghiệm coi như phong phú. Tránh thoát một đợt công kích về sau, rất nhanh liền thừa dịp cơ hội thở dốc trên người mình phóng xuất ra một cái hộ thân thuật. Có hộ thân thuật gia trì, bốc rượu cũng trấn định lại. Lấy hắn pháp lực thâm hậu trình độ, phóng thích ra hộ thân phương pháp che đậy cũng ngưng thực không gì sánh được, dù cho bị hỏa cầu phù bạo liệt hỏa diễm nổ đến, cũng chỉ là có chút lung lay nhoáng một cái, không có chút nào tổn thương đến hắn. Thấy cảnh này về sau, Lục gia lòng của mọi người tình càng phát ra chìm xuống, mà bốc rượu trên mặt vẻ mặt lại giữ tợn mà bắt đầu. Thế là, hắn nghe răng cười một tiếng, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Lục Chiêm Nguyên ba người mau chóng đuổi theo. Lục Hoàng Diễm tự nhiên chú ý tới một bên khác chiến đoàn. Bốc rượu một thân thực lực quả nhiên như cùng hắn nhóm trước đó suy đoán như thế, phi thường khó giải quyết, bọn hắn bất cứ người nào đối đầu, đoán chừng đều trèo chống không lên ba cái hiệp. Cái này đã là cảnh giới áp chế, cũng là tranh đấu kinh nghiệm, pháp khí phụ lục ngoại hạ bật trên lệnh. Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vừa rồi xem ngươi một tay hỏa thuộc tính pháp thuật luyện được bất quá, liền để Bành Mỗ Linh giáo một chút như thế nào? Lục Hoàng Diễm đang cân nhắc, bên hai vang lên một tiếng ồn ào âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, cái thấy cái kia Bành Tính tu sĩ chính một mặt cười xấu nhìn hắn chằm chằm. Lục Hoàng Diễm ánh mắt lạnh lẽo, cho Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Triều Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn tự nhiên không ngu như vậy, thật cùng người này tiến hành cái gì nhảm chán đơn đả độc đấu. Hiện nay chuyện trọng yếu nhất chính là nhìn xem có thể hay không nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đi chợ giúp phụ thân bọn hắn. Chỉ cần hai người bọn họ chiến đoàn có bất kỳ một cái có thể kết thúc chiến đấu, lại đi chợ giúp một phương khác, như vậy hôm nay bọn hắn Lục gia gặp phải trận này lập tộc chi chiến, coi như triệt để thắng được. Nghe nói hắn, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Triều Vân đồng thời giữ im lặng di chuyển lên tay. Chỉ một thoáng, từng đạo phù lục bắn ra, theo sát mà tới còn có riêng phần mình pháp khí. Ầm ầm, đại chiến hết sức căng thẳng. Vành Tính đại hán một bên tránh né lấy đánh tới phù lục cùng pháp khí, một bên hưng phấn quái thiếu. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có chút nào đem ba người để ở trong mắt ý tứ. Chỉ là mấy hiệp, Lục Hoàng Diễm liền phát hiện không thích hợp. Lấy ba người bọn họ năng lực, đừng nói đánh giết Vành Tính tu sĩ, liền ngay cả muốn làm bị thương đối phương đều rất khó làm đến. Đến đối phương luyện khí cựu tầng cảnh giới này, trên lệch cũng quá lớn. Bọn hắn cơ hồ chỉ là động thủ trong nháy mắt, liền sẽ bị đối phương lập tức phát giác được, từ đó trước giờ làm ra dự phán, trước giờ tránh né, căn bản là không có cách có hiệu quả. Mà hắn hỏa cầu thuật mặc dù uy thế không sai, nhưng cũng tiết tốc độ vẫn là quá chậm, đối đầu đối phương ngự khí phi hành lúc tốc độ, căn bản không thể làm gì. Không được, tại tiếp tục như thế, liền bị đối phương mài chết, không cần đợi, cái này lộ ra tới đi. Mắt thấy tình thế không ổn, Lục Hoàng Diễm lúc này truyền âm nói. Nghe được Lục Hoàng Diễm lời nói, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Triều Vân nhìn nhau một chút, đều là yên lặng gật đầu. Tựa như Lục Hoàng Diễm nói, lại như thế chờ đợi, bọn hắn đã không có pháp lực đi thi triển chính mình đón sát thủ. Nghĩ tới đây, Lục Kiếm Xuyên dẫn đầu có động tác, một tay tới eo lưng ở giữa vô một cái, chỉ một thoáng, bù bù tiếng nổ lớn, từng cái hắc một phong linh trùng từ hắn lồng trúc bên trong vỗ cánh bay ra, rất nhanh liền đi tới đỉnh đầu của hắn, hội tụ thành một mảnh lớn gần trượng hắc vân. Thô sơ giản lược xem xét, lại có mấy trăm con nhiều, nhìn lên tới rất có thanh thế. Mà đổi thành một bên Lục Triều Vân thấy đây, thì là lấy ra một viên hạt châu màu vàng, hướng vào phía trong rót vào một sợi pháp lực, lập tức trôi nổi mà lên, vàng làm vinh dự thịnh, tách ra từng sợi màu vàng linh quang. Lập tức, Lục Triều Vân tâm niệm khẽ động, chỉ huy hạt châu này rơi xuống hắn cùng Lục Kiếm Xuyên đỉnh đầu, hai người đồng thời bị cái này màu vàng linh quang bao phủ lại. Bởi vì không học được khu trùng thuật, sở dĩ hắn theo trước đó định tốt kế sách, dùng cái này được từ Bốc Đồng Sơn phòng ngự pháp khí, đem Lục Kiếm Xuyên bảo vệ, để cho hắn hết sức thúc đẩy hắc một phòng tới đối phó địch nhân. Đây là một bên khác, vừa vận chơi chán dự định triển khai lăng lệ phản kích Bành Tính đại hán, nghe được không trùng truyền đến vụ vụ âm thanh, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Cái thấy cái kia giữa không trùng, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mảnh hắc vân. Nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện cái này hắc vân vậy mà toàn bộ là từng cái to lớn long độc tạo thành, hơn nữa từng cái khí tức không yếu, đã có luyện khí tầng 4 cảnh giới. Linh trùng. Bành Tính đại hán lập tức há to miệng, nhất thời kinh ngạc không thôi. Cái kia từng cái bay múa màu đen long độc, rõ ràng rất có linh tính bộ dáng, xem xét chính là bị người chôn nuôi dưỡng. Sở dĩ tự nhiên chính là tu tiên giới trong truyền thuyết linh trùng. Thế nhưng là, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái này mười điểm hy hữu khu trùng thuật, lại có thể xuất hiện tại cái này vắng vẻ nơi dạ tu sĩ trên thân. Chương 97. Phù bảo đi. Lục Kiếm Xuyên khẽ quát một tiếng. Trên tay pháp quyết cùng một chỗ, trong chốc lát, hắc một phong đàn nhận được chỉ lệnh, đồng thời bố cánh, trong lúc nhất thời không trung vụ vụ âm thanh vang lớn, thanh thế kinh người. Tiếp theo tại không trung hội tụ thành một đạo màu đen dòng lũ, hướng về Bành Tính đại hán trô đánh tới. Bành Tính đại hán trong lòng không khỏi giật mình. Những này hắc phong mỗi một cái thực lực đều vô cùng bình thường, hắn một ngón tay đều có thể nghiền chết, nhưng là nhiều như vậy hắc ùn ùn kéo đến tập đứng lên, vậy mà hắn có một loại chưa chiến trước e sợ cảm giác, trong tay đã chuẩn bị tốt món kia hắc cấn pháp khí, vậy mà không biết như thế nào xuất thủ. Mà như vậy một lát do dự, hắc một phong đàn đã bay nhào mà tới. Bành Tính đại hán rốt cục lấy lại tinh thần, lông mày nhảy một cái, không chút nghĩ ngợi thân pháp cùng một chỗ, phi tốc bỏ chạy. Lục Kiếm Xuyên thấy đây, ánh mắt lạnh lẽo, hướng hắc một phong hạ mệnh lệnh truy sát. Cứ như vậy, Bành Tính đại hán cùng hắc một phong đàn, trong cốc triển khai một đuổi một chạy trò chơi. Đừng nhìn Bành Tính đại hán mặc dù pháp khí sắc bén, pháp thuật tinh thông, nhưng đối mặt những thứ này bầy bóng, hơi có chút không có chỗ xuống tay cảm giác, chỉ có thể ngẫu nhiên quay người lại, phóng thích một số hỏa cầu thuật các loại pháp thuật, hoặc là ném ra một số phù lục, với sau lưng đuổi sát không buông hắc một phong đàn triển khai công kích. Bất quá, hắc một phong đàn tại trải qua Lục Kiếm Xuyên chăm sóc dạy bảo về sau, đã cực lớn tăng cường né tránh năng lực, sở dĩ Bành Tính đại hán pháp thuật công kích, đại bộ phận đều sẽ bị tránh rơi, chỉ có tiểu bộ phận tổn thất. Mà vào lúc này, Lục Hoàng Diễm cũng đem chính mình hắc một phong đàn phóng xuất ra, cùng Lục Kiếm Xuyên hắc một phong đàn hình thành giáp công chi thế, với Bành Tính đại hán triển khai điên cuồng công kích. Mà cứ như vậy, Bành Tính đại hán trở nên càng thêm chật vật. Bởi vì không biết những này hắc phong độc tính như thế nào, hắn căn bản không dám để cho những này bầy ong cận thân, sở dĩ chỉ có thể liều mạng kéo dài khoảng cách, mà tại rằng có sau một thời gian ngắn, hắn cũng phản ứng kịp, muốn trước công kích hai vị kia thúc đẩy những này hắc phong người, mấy lần điều khiển pháp khí với hai người triển khai công kích. Thế nhưng là, nhường hắn có chút bất đắc dĩ là, mấy người kia vừa nhìn thấy hắn phóng thích pháp khí công kích, đều sẽ trốn đến món kia phòng ngự pháp khí thả ra vòng bảo hộ bên trong, nhường công kích của hắn không cách nào có hiệu quả. Thế là, giờ phút này tâm tình của hắn, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Bốc Diệu hiện tại có chút buồn bực. Vừa rồi hắn đại triển thủ đoạn, đem đối diện ba người ép tới thở không nổi, chính lại vui thời điểm, đột nhiên cảm giác một bên khác có chút không thích hợp. Nghiêng đầu nhìn lại, lập tức manh kinh. Cái thấy mảng lớn hắc trùng chính hóa thành một mảnh hắc vân, lít nha lít nhít hướng về chính mình bị lao hưu kia đánh tới, thanh thế dọa người. Hắn một lần liền xác nhận, đây chính là tại tu tiên giới ít có người tu tập khu trùng thuật. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, cái này 10 điểm khó học khu trùng thuật, vẫn là do mấy tên giá tu sĩ khu lấy ra đến, nội tâm chấn kinh càng là tột đỉnh. Mà liên tại hắn nghi ngờ không thôi thời khắc, không nghĩ tới chính mình ứng đối những người kia, cũng đồng dạng thi triển hắn khu trùng thuật, phóng xuất ra một loại màu xanh biết rắn độc cùng hắc muôi, đối với hắn triển khai công kích. Mặc dù thanh thế không bằng chính mình lão hữu ứng đối những cái kia màu đen long độc kinh người, nhưng cũng khó chơi cực kỳ, nhất là, hắn không biết những này rắn giết phải chăng có cái gì kịch độc, căn bản không dám để cho bọn chúng tới gần, chỉ có thể hết sức tránh điều này sẽ đưa đến, vốn là đại chiếm thượng phong cục diện, trong khoảnh khắc di chuyển. Bành Minh, không muốn che giấu, có cái gì vô dụng bản lĩnh nhanh lấy ra đi. Lại một lần tránh thoát mấy đầu lục xà công kích, đồng thời đem bên trong một đầu chém thành hai đoạn, Bốc Diệu trong mắt lóe lên một tia âm độc, hướng về phía đối diện bị hắc bầy hong đuổi được tới chỗ tán loạn Bành Tính đại hán quát. Nghe được Bốc Diệu tiếng quát, Bành Tính đại hán thân hình chớp động hai lần, trực tiếp đi tới Bốc Diệu bên người, cùng hắn đứng sóng vai, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nói, Bốc Minh, cái này nhưng hiểu lầm ta, tiểu đệ tự nhiên là có chút bản lĩnh vô dụng, thế nhưng là thi pháp yêu cầu hao phí thời gian, sở dĩ còn muốn Bốc Minh là kẻ hèn này tranh thủ một chút thời gian. Bốc Diệu trong mắt sáng lên, mở miệng nói, không có vấn đề, ta trước thay ngươi cản trở. Nói xong, chỉ thấy hắn thủ đoạn khẽ đảo chuyển, trong tay lập tức nhiều hơn một cái đen xì tiểu thuẫn, còn có một viên lam quang doanh doanh phụ lục. Một bên khác, nhìn thấy một màn này, Lục Hoàng Diễm nhướng mày, lập tức hướng về phía Lục gia những người khác mở miệng nói, không cần lưu thủ, đem linh trùng toàn bộ triệu hoán đi ra, hết sức tiến công. Lục gia đám người cùng nhau gật đầu. Đến cái này thời điểm này, cũng đã tiếp cận bọn hắn pháp lực mức cực hạn, nếu như rằng co tiếp nữa, nhất định là bọn hắn trước ngã xuống. Bọn hắn bây giờ có thể chiếm cứ một tia thượng phòng, đem bốc diệu hai người truy chạy khắp nơi, hoàn toàn là nương tựa theo linh trùng uy lực. Thế nhưng là, thúc đẩy linh trùng cũng là cực kỳ hao tổn pháp lực cùng tâm thần một sự kiện. Bọn hắn lúc trước vì tăng cường linh trùng uy lực, đem những này linh trùng năm tất cả đều thúc đến một phen sau khi tự định giá rất cao cảnh giới, mà cái này thật ra thì vượt xa bọn hắn có khả năng thúc đẩy trình độ. Dưới mắt bọn hắn cũng chỉ bất quá là tại cưỡng ép thúc đẩy mà thôi. Cái này đối bọn hắn pháp lực cùng tâm thần tiêu hao lớn hơn. Sở dĩ, chớ nhìn bọn họ hiện tại thanh thế rất lớn, nhưng kỳ thật đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Hơn nữa, vừa rồi nghe cái kia Bành Tính tu sĩ ý tứ, tựa hồ còn muốn chuẩn bị lợi hại gì sát chiêu, điều này càng làm cho trong lòng bọn họ tiêu cấp bách. Một phen sau khi tự định giá, mấy người đồng thời động thủ. Hắc Mộc Phong, Hắc Ban Ban, Lục Minh Xà, Hỏa Câu Thuật, Băng Truy Thuật, cùng với các loại phụ lục, không muốn sống như thế hướng về Bốc Diệu trên thân hai người bắt chuyện. Bốc Diệu thấy đây, sắc mặt lạnh lẽo, tâm niệm chuyển động phía dưới, thể nội pháp lực tuôn trào ra. Chỉ thấy trong tay hắn màu đen tiểu thuẫn chống rồng phóng đại, trong khoảng thời gian ngắn biến thành gần trượng lớn nhỏ, đây là mới nhìn rõ ràng, thì ra cái này tiểu thuẫn lại là cái thật dày ô quy sắt. Cái này ô quy sắt phóng đại về sau, lúc này bị Bốc Diệu quăng về phía Bành Hương đại hán trước người, đồng thời phóng xạ ra một đạo không gì sánh được ngưng thực màn sáng, đem đối phương bao quanh bao trùm lên tới. Sau một khắc, các loại công kích rơi xuống màn sáng phía dưới, phát ra từng đợt phanh phanh cự thưởng. Nhưng mà, mặc cho những công kích kia như thế nào hung mãnh, màn sáng đều là lù lù bất động, thậm chí ngay cả lắc lư chưa từng sinh ra. Đa tạ Bốc huynh, có ngươi cái này trung giai phòng ngự pháp khí quy giáp thuẫn, ta liền có thể an tâm thi pháp. Bành Tính đại hán nhìn thấy trước người màn sáng đem tất cả công kích tất cả đều một tia không lọt ngăn trở, trong lòng an tâm không thôi, một điểm cuối cùng do dự cũng đã biến mất. Lập tức, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong tay một cái xoay chuyển, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm rún gió ngân sắc phù lục, trên bùa chú mặt tản ra nhàn nhạt tia sáng trắng, ở trung tâm còn có một cái cùng loại dạng cái bát ký hiệu, tựa hồ rất là bình thường dáng vẻ. Thế nhưng là, một bên Bốc Diệu thấy đây, lại là trong mắt sáng lóe lên, ẩn ẩn có chút phấn chấn. Nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, Lục gia đám người nhíu mày. Không được, trước tập trung sức mạnh, công kích Bốc Diệu. Lục Chiêm Nguyên giật mình trong lòng, có chút dự cảm không tốt. Chương 97, phù bảo 2. Hắn mặc dù không biết vị kia Bành Tính tu sĩ trong tay phủ lục đến cùng là cái gì, nhưng nhìn hai người trịnh trọng như vậy dáng vẻ, cũng không khó suy đoán, cái này tất nhiên là một đại sát chiêu, không thể không phòng. Mà cái kia quy giáp thuẫn thân là trung giai phòng ngự pháp khí, kiên cố không gì sánh được, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị công phá, bây giờ chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Bốc Diệu. Chỉ cần cầm xuống Bốc Diệu, như vậy quy giáp thuẫn phòng ngự tự nhiên tự sụp đổ. Hắn tiếng nói vừa ra, Lục gia đám người nhìn nhau một chút, an ý gật đầu, tất cả đều chuyển di hỏa lực. Ông ngong, vù vù tiếng nổ lớn, mảng lớn linh trùng hướng về phía Bốc Diệu bay nào mà đi. Bốc Diệu trên mặt bộc lộ một vòng vẻ kiêu rẻ, thân hình nhanh chóng chớp động, trực tiếp tránh qua, tránh né đánh tới linh trùng, tại một phương hướng khác thoáng hiện mà ra. Mà lúc này, đang có một cái màu vàng phi đao hướng về phía hắn kích xạ mà tới. Bốc Diệu cười khẩy, những cái kia đáng giận linh trùng thì cũng thôi đi, liền bực này hạ giai pháp khí cũng dám lấy ra khoe khoang. Trên mặt giữ tợn sắc lóe lên, Bốc Diệu bấm một cái pháp quyết, không trung lam linh kiếm lập tức tia sáng một thịnh, đón lấy phóng tới phi đao mà đi. Nhưng mà, ngay tại cự kiếm sắp đụng vào phi đao thời điểm, một đạo bạch quang bay ra, bao phủ hướng Lam Linh Kiếm. Bốc Diệu ngạc nhiên phát hiện, chính mình Lam Linh Kiếm vậy mà giống mất đi khống chế như thế, không hề bị chính mình khống chế, mà là bị ổn định ở giữa không trung. Đang lúc hắn không biết làm sao thời khắc, một cỗ cực kỳ khủng bố pháp lực ba động, đột nhiên lên đỉnh đầu sinh ra. Bốc Diệu kinh hãi, bản năng hướng một bên né tránh. Nhưng hắn cái xê dịch nửa người, một đạo lôi quang nổi lên, trực tiếp bổ vào dưới chân của hắn. Bốc Diệu chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, tựa hồ toàn bộ thân thể đều cứng ngắc lại. Cũng may hắn, loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, mà chính mình lại khôi phục khống chế đối với thân thể. Cho đến lúc này, Bốc Diệu mới có công phu kiểm tra một hồi thân thể chính mình. Cái gặp hắn trên người đạo bào đã trở nên rách tung tóe, nửa người cũng biến thành màu đen, hiển nhiên là bị vừa rồi cái kia đạo lôi điện lớn bổ chúng đưa đến. Cũng may hắn tránh thoát một điểm, nếu không hiện tại chỉ sợ đã biến thành một bộ sát chết cháy. Lôi kích thuật. Bốc Diệu trong lòng thất kinh. Cái này lôi kích thuật nói đến chỉ là một môn trung giai pháp thuật, nhưng là hắn có học trình độ, cũng đã tiếp cận cao giai pháp thuật. Đây cũng là có rất ít người có thể nắm giữ này thuật nguyên nhân. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, những này giả tu sĩ chương nhưng có thể bằng vào luyện khí tầng 6 cảnh giới, liền đem này thuật đã luyện thành, hơn nữa hồi tưởng vừa rồi quá trình, hắn vậy mà không có chút nào phát hiện đối phương thi pháp quá trình. Vậy đã nói rõ, đối phương đã đem môn này pháp thuật luyện được lô hỏa thuần thành, cơ hồ có thể làm được chớp mắt thả ra trình độ, cái này so với người này sẽ lôi kích thuật còn nhường hắn chấn kinh. Những này giả tu quá tà môn. Bốc Diệu trong lòng đống nhiên sinh ra một tia hoang đường cảm giác, những này hắn thấy không có gì nền tảng tu tiên giả. Đầu tiên là thi triển ra tu tiên giới có rất ít người tu tập khu trùng thuật, lại giống như này thuần thục lôi kích thuật, đúng, món kia khống chế lại hắn Lam Linh Kiếm tấm gương pháp khí, tựa hồ cũng phi thường không tầm thường, nếu như hắn không đoán sai, hẳn là một kiện đỉnh giai pháp khí. Nghĩ đến chỗ này trồng sen trùng, Bốc Diệu tỏa ra một vòng ý sợ hãi. Những này tu thổ, tựa hồ không hề giống lúc trước hắn cho rằng chỉ là không nền tảng ra tu sĩ đơn giản như vậy. Nhớ tới ở đây, Bốc Diệu đội vàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, nhìn thấy Bành Tính đại hán trong tay phù lục, đã càng phát ra sáng chói, phóng xuất ra linh lực kinh người ba động về sau, trong lòng của hắn hơi chút yên ổn. Có này phù tương trợ, như vậy hắn cũng không cần sợ cái gì. Tâm niệm chuyển động phía dưới, thể nội pháp lực tuôn trào ra. Tại như vậy thôi động dưới, trên đỉnh đầu món kia bị tấm gương bạch quang đóng băng lại lam linh kiếm, lập tức kịch liệt rung động. Rốt cục, đang giãy giụa trong chốc lát về sau, thoát khốn mà ra, lại trở về hắn trong tay. Bốc rượu quét một lần, phát hiện chính mình cái này mai bảo bối pháp khí chỉ là có chút bị hao tổn, trong lòng an tâm một chút, bất quá hắn lúc này cũng sinh ra không còn cùng những người này dây dưa tâm tư, mà là chuẩn bị đem tất cả tâm tư đều để ở đó kiện thủ hộ Bành Hưng đại hán quy giáp thuận bên trên. Chỉ cần cam đoan đối phương tại thi pháp hoàn thành trước không ngại, như vậy chính là bọn hắn cơ hội chuyển bại thành thắng. Tại bốc rượu quyết định về sau, bắt đầu trơn trượt chi cực trong cốc đi vòng mèo, không lại dây dưa thời điểm, lục gia lòng của mọi người tỉnh lại là kẻ ngã đáy cốc. Nhất là Lục Quân Đình, trong lòng càng là cảm thấy đáng tiếc. Vừa rồi một kích kia, là bọn hắn đã sớm mưu đồ tốt, chính là muốn xuất kỳ bất ý cho đối phương nặng nề một kích, từ đó đem bốc rượu đánh giết. Cứ như vậy, không có rồi quy giáp tuấn bảo vệ Bành Tính tu sĩ, cũng tự nhiên sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Thế nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là kỳ xoa một nước. Cái kia đạo bổ về phía đối phương lôi địa lớn, lại bị bốc rượu quỷ dị tránh qua, tránh né. Chỉ thiếu một chút liền có thể đem đối phương đánh giết. Lục Quân Đình trong lòng hối hận chi cực, mà mắt thấy đối phương hiện tại trong lòng sinh ra sợ hãi phía dưới, sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa, mà là bốn phía tránh né, hắn thì càng tâm cấp bách. Rất rõ ràng, ý nghĩ của đối phương chính là tận lực kéo dài thời gian, chỉ chờ tới lúc Bành Hưng đại hán thi pháp hoàn tất, lộ ra sát chiêu của mình, như vậy thì là hắn chuyển bại thành thắng thời cơ. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại trong lòng thế nhưng là một chút nắm chắc cũng không có. Bởi vì, cái viên kia phụ lục hiện tại đã đại biến một phen bộ dáng. Từ ban đầu bụi bẩn tuyệt không thu hút, hiện tại đột nhiên linh quang đại phóng, hơn nữa cái này linh quang sáng chói chi cực, xem xét cũng không phải là phổ thông pháp khí phụ lục tản ra linh quang. Bọn hắn kiến thức qua phụ lục không nhiều, nhưng là tương đối một lần cũng biết, chương này phụ lục tản ra linh lực ba động, xa xa không phải hỏa cầu phụ loại kia phụ lục có thể so sánh. Mà cho dù hỏa cầu phụ loại này phụ lục, bọn hắn đối đầu đều rất khó ứng đối, thì càng không muốn chương này càng khủng bố hơn phụ lục. Ý thức được điểm này về sau, mấy người bọn họ trong lòng đều tiêu nóng nảy, biết thành bại ngay tại này nhất cử. Bởi vì vừa rồi một phen liều mạng thức công kích, đã để bọn hắn pháp lực đều nhanh khô cạn, hiện tại chẳng qua là đang giáng chống đỡ mắng mà thôi. Dưới loại trạng thái này, nếu như nên tiếp đối phương phản kích, như vậy quả thực không có phần thắng chút nào. Nghĩ tới đây, lục gia đám người cơ hồ không giữ lại chút nào, đem tất cả chuẩn bị ở sau đều đem ra. Tất cả từ bốc ra trên thân người lấy được phụ lục, tất cả đều ném về bốc rượu, trong cốc trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh vang, mà bốc rượu nương tựa theo thâm hậu pháp lực, lại còn có thể trong cốc chạy trốn tứ phía, một chút cũng không có kiệt lực ý tứ. Hừ, các ngươi tử kỳ đến rồi. Đúng lúc này, quát to một tiếng âm thanh bỗng nhiên vang vọng giữa sân cốc. Nghe tiếng, bao quát bốc rượu ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều hướng về Bành Tính đại hán nhìn lại. Cái thấy lúc này Bành Tính đại hán đã đi ra quy giáp tuấn thủ hộ phạm vi, trong mắt tràn ngập vẻ kích động, tại hai tay của hắn bên trên trôi nổi lấy một tấm kim quang lóng lánh phụ lục, nhất là phía trên cái kia màu vàng trẻ lớn, tản ra kia sáng chói lóa mắt, bắn ra kim quang phảng phất có thể đem trong sơn cốc mây mù đâm rách giống như. Hiện tại, liền để các ngươi những này giả tạm chủ kiến thức một chút phù bảo lợi hại. Bành Tính đại hán đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong sơn cốc lục gia đám người, trên mặt giữ tợn cười nói. Chương 98, Lục đỉnh sinh xuất thủ. Ông Bành Tính đại hán vừa dứt lời, chỉ thấy hai tay của hắn pháp quyết vừa rút lui, một mực bị hắn nắm thật chặt tại lòng bàn tay cái viên kia rún gió phù lục, phát sinh dị biến. Cái này phù lục đống nhiên toát ra chói lọi không gì sánh được kim quang, tiếp lấy một cái kim bát từ trong tay hắn chậm rãi bay ra, đi tới không trung nhẹ nhàng trôi nổi đứng lên. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn linh lực ba động cũng theo đó khuếch tán ra. Cảm thụ cỗ uy áp này lục ra đám người, tất cả đều nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cỗ này mãnh liệt linh lực ba động, liền xem như trong tay bọn họ món kia đỉnh giai pháp khí băng ti kính, cũng kém xa tí tắp. Nhất là cái kia kim bát dáng vẻ, tản ra tia sáng chói lóa mắt, để người không dám nhìn thẳng, phảng phất trên bầu trời mặt trời. Bọn hắn mặc dù không biết cái gì là phù bảo, nhưng nhìn cái này phù lục sinh ra dị tượng, cũng biết nó khẳng định là cực kỳ ghê gớm bà bối. Xong, Lục Triều Vân bị cái kia kim bát sáng rõ mở mắt không ra, trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại hủy diệt báo hiệu hiện lên ở trong lòng. Bực này chất chứa khủng bố như thế uy năng đồ vật, hắn đã nghĩ không ra lấy cái gì phương pháp đến ứng đối. Mà loại ý nghĩ này cũng đồng thời tại lục gia những người khác trong lòng hiện hiện. So sánh lục gia đám người thời khắc này lòng như cho nguội, bốc rượu liền hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy cái này phù bảo bị kích phát về sau, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này phù bảo thế nhưng là ghê gớm mà bối, cho dù ở trúc cơ tu sĩ trong tay cũng là rất ít gặp. Hắn đối với cái này vật hiểu rõ cũng không sâu, chỉ là biết đại khái, đây là do kết đan tu sĩ mới có thể luyện chế ra tới bảo bối, tại tu tiên giới thế nhưng là cái vật hi hãn, mỗi lần vừa có bán ra đều sẽ gây nên đại lượng tu tiên giả tranh đoạt. Bất quá, như loại này bảo bối là rất khó sẽ bị bán ra, bởi vì như loại này đại uy lực đồ vật bình thường đều là một số bắt nguồn xa, dòng chảy dài gia tộc lưu cho nhà mình đợi sau bảo mệnh dùng, trên thị trường cực kỳ hiếm thấy. Hắn trà trộn tu tiên giả nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có thấy người bán ra quá, chỉ là thỉnh thoảng nghe như vậy một lần. Mà về phần cái này Bành Tính đại hán trong tay vì sao lại có phù bảo, hắn cũng rất rõ ràng. Bởi vì bọn này đúng là bọn họ hai từ đánh giết vị kia tu sĩ trên thân đạt được phần đông bảo bối bên trong đó chi. Nói đến lúc trước hai người bọn họ mưu đồ bí mật đánh giết người kia về sau, hắn xuất lực nhiều nhất là có được quyền ưu tiên lựa chọn, mà hắn đang đánh mở người kia túi chữ vật về sau, một chút liền chú ý tới cái này mai phù bảo. Bất quá tại trải qua một phen thận trọng sau khi tự hỏi, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ, mà là lựa chọn cái viên kia lệnh bài. Cái này Mai Phù Bảo, tự nhiên là rơi xuống Bành Tính đại hán trong tay. Nhắc lên cái này phù bảo lợi hại, có thể thật không phải cùng một bàn. Dù cho đối đầu trúc cơ tu sĩ, cũng có thể mượn nhờ này phù uy năng, cùng trúc cơ tu sĩ đọ sức một hai. Chỉ là có thể sẽ bởi vì cảnh giới không đủ, không cách nào phát huy ra này phù toàn bộ uy năng, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là có thể với trúc cơ tu sĩ tạo thành tổn thương số lượng không nhiều đồ vật. Mà có bảo vật này tại, đừng nói những này ra tu sĩ có khu chủ thuật, coi như lại nhiều luyện khí tu sĩ tới đây, cũng không đáng chú ý. Bốc rượu trong lòng không khỏi hưng phấn nghĩ đến. Đây chính là phù bảo sao? Lục đỉnh sinh nguyên thần lăng không trôi nổi, lặng lặng nhìn phía trước không xa không trung bị kim quang bao phủ phụ triện, trong lòng mang chút một tia mừng rỡ. Sớm tại hồi lâu trước đó, hắn liền đã nhận ra vị này Bành Tính tu sĩ đến. Người này hẳn là từ cốc bên ngoài bị Bốc Diệu nhận lấy. Với vị này Bốc gia mời tới giúp đỡ, Lục Đỉnh Sinh thật cũng không quá để ở trong lòng. Bởi vì hắn đã sớm làm xong muốn trong bóng tối trợ giúp Lục gia ý nghĩ, người này đừng nhìn đến luyện khí cửu tầng, nhưng ở trong mắt của hắn, còn trận tính không được cái gì, sở dĩ một mực bí mật quan sát, không có trực tiếp xuất thủ. Vừa đến, hắn là nghĩ nhìn xem người Lục gia đến tuột cùng có thể ngăn cản tới trình độ nào, kiểm nghiệm một lần người Lục gia mấy năm qua này tu luyện trình độ. Dù sao, người Lục gia lần này coi là chân chính ý nghĩa tộc chiến, hơn nữa còn là bọn hắn lần thứ nhất xuất thủ. Với Lục gia tới nói là cái rất tốt cơ hội rèn luyện. Thứ hai, Lục Đỉnh Sinh là nghĩ nhìn xem cái này Bốc gia phía sau bí ẩn, quả nhiên, nhường hắn phát hiện không ít mánh khóe. Nói thật, toàn bộ quá trình chiến đấu vẫn còn có chút vượt quá Lục Đỉnh Sinh ngoài ý liệu. Hắn không nghĩ tới, Lục gia vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo khu trùng thuật, liền đem hai vị luyện khí bắt tầng trở lên cao thủ chế trụ, ẩn ẩn chiếm cứ một quãng thời gian thượng phong. Đương nhiên, Lục gia đối với khu trùng thuật nắm giữ, dù sao còn không phải rất quen thuộc, hơn nữa linh trùng chủng loại tính công kích đều có chút khiếm khuyết. Tại ngay từ đầu thời điểm, còn có thể nương tựa theo Bốc Diệu hai người chưa quen thuộc linh trùng mỹ lực, hơi có vẻ cẩn thận đối với địch phương thức, từ đó chiếm cứ một tia thượng phong. Nhưng mà theo thời gian dài, bị đối phương lấy ra một số khiếu môn, nghĩ lại đem bọn hắn ngăn chặn, liền không quá dễ dàng. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này người Lục gia đã làm được tốt vô cùng, suýt nữa liền trọng thương Bốc Diệu, từ đó thu hoạch thắng lợi. Đáng tiếc là, tại Bành Tính tu sĩ lộ ra phù bảo về sau, trận này chiến đấu tình thế chuyển tiếp đột ngột, Lục gia chẳng những thủ đoạn ra hết, lộ ra ngay tất cả át chủ bài, hơn nữa dù sao tu vi quá thấp, thiếu hụt pháp lực tiến hành thời gian dài chiến đấu, để bọn hắn cái này thời điểm này có thể nói là bị buộc đến bên vách núi, đã không nhìn thấy chiến thắng hy vọng, cũng là thời điểm xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lục Đỉnh Sinh trong lòng nói một câu. Tiếp theo, chỉ thấy hắn tâm thần ngưng tụ, nguyên thần chỗ sâu, một mảnh yên tĩnh thức hải, đột nhiên nhấc lên gợn sóng, giống như là nổi lên kinh đảo hải lãng giống như. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo thức hải vòng xoáy trống rông sinh ra. Khổng lồ thần thức từ thức hải mãnh liệt mà ra, tiếp theo từ trùng đỉnh bên trong tràn ngập ra, tại Lục gia đám người cùng với Bốc Diệu không có chút nào phát giác điều kiện tiên quyết, hướng về một mặt điên cuồng Bành Tính đại hán hung hãn đánh tới. Đồng thời, những này thần thức đang dâng lên đi đồng thời, phía trước đột nhiên trở nên không gì sánh được ngưng thực, tựa như một cây gai nhọn. Trong chốc lát, đạo này thần thức gai nhọn liền đi tới Bành Tính đại hán trước mặt, cũng từ trán của hắn mi tâm đâm thẳng đi vào. Mà lúc này Bành Tính đại hán đang định niệm động cầu quyết, điều khiển đỉnh đầu màu vàng cự cổ tay, hướng về Lục gia đám người rơi lập, đem bọn hắn từng cái tất cả đều nện thành bánh thịt. Trong đầu của hắn đã nổi lên những người này từng cái bị đập đến vỡ nát, biến thành một cục thịt tương thê thảm bộ dáng. Chương 98, Lục Đỉnh Sinh xuất thủ. 2. Loại trang diện này, hắn thật ra thì đã gặp không ít lần. Khi lấy được cái này Mai Kim Bát Phù Bảo về sau, hắn rất ít thúc đẩy, chính là vì sợ lãng phí trong đó linh tính, nhưng ở đối mặt một số bình thường phương pháp rất khó chiến thắng cường địch về sau, vẫn là sẽ không chút do dự thi triển ra tới. Kết quả, hiệu quả cực kỳ tốt, cơ hồ mỗi một cái cường địch đều tại cái này Kim Bát Phù Bảo phía dưới, biến thành từng đống thịt vụn. Cái loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu kích thích, có bao nhiêu sướng rồi. Hôm nay, hắn lại mục quan trọng thấy loại kia tràn diện. Khế Khế đã cảm thấy hưng phấn. Đúng lúc này, Bành Tính đại hán cảm giác có đồ vật gì đột nhiên đâm vào trong đầu của mình. A! Xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới, nhưng Bành Tính đại hán lúc này hét thảm một tiếng, hai tay gắt gao che tốt đầu, cả người cong thành đại hạ, quỳ rạp dưới đất nghẹn ngào hét thảm lên. Bất tình lình một màn, nhưng ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Bốc Rượu trên mặt kích động vẻ mặt, một lần đọc lại, trên mặt lập tức lộ ra không dám tin vẻ mặt. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, nguyên bản thật tốt một người, làm sao trong nháy mắt liền bưng bít lấy đầu ngã xuống, hơn nữa còn biểu hiện ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Thế nhưng là, vừa rồi từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát hiện có người xuất thủ. Vậy mình cái này hảo hữu, lại là làm cho cái nào một màn đâu? Một bên khác Lục gia đám người, cũng rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này Bành Tính đại hán tại thời khắc mấu chốt không biết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chẳng những dẫn đến thi pháp thất bại, ngược lại còn phản bị thương, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực tựa như là trở về từ cõi chết giống như. Cái này thời điểm này, bởi vì Bành Tính tu sĩ đột nhiên kết thúc thi pháp, cái kia lơ lửng trên trời cao màu vàng cự bát cũng một lần giống như là đã mất đi lực lượng chèo chống bản, một lần nữa biến trở về dáng vẻ vốn có, vẫn như cũng là tấm kia rún gió phù lục. Thấy một màn này, Lục Hoàng Diễm mừng rỡ trong lòng, không có chút nào do dự hét lớn một tiếng, "Kiếm Xuyên!" Lục Kiếm Xuyên lúc này hiểu ý, trong mắt sáng lên về sau, dưới chân nhanh chóng tỏa ra ánh sáng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong bay xuống phù lục mà đi. Một bên khác sát lại thêm gần Bốc Diệu, lúc này cũng phản ứng kịp, bất quá ngay tại trên mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, muốn xuống tay trước thời điểm, liên tiếp công kích theo sát mà tới. Hỏa Cầu Phù, Băng Truy Phù, hai đại phiến phù lục đánh tới, nhường Bốc Diệu thầm mắng một câu, một bên tránh né đánh tới phù triện, một bên cắn chặt răng, khẩn trương hướng một bên khác nhìn lại. Không có cách, hiện tại chỉ dựa vào một mình hắn, hiển nhiên là không được. Thế nhưng là, nhường hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, chính mình vị hảo hữu kia y nguyên nằm rạp trên mặt đất, gắt gao ôm đầu, một bộ thống khổ không thôi dáng vẻ. Bốc Diệu thấy này nói thầm một tiếng suối quậy. Đến cái này thời điểm này, hắn đã biết mình hoàn toàn không có phần thắng rồi, thế là trong lòng hơi động, liền trong bóng tối nhấc lên pháp lực, nghị trực tiếp rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người nháy mắt, cái thấy trước người không biết lúc nào xuất hiện mảng lớn màu đen nóng độc, đem tất cả đường đi đều cản lại. Các hạ là muốn đi sao? Hảo hữu của ngươi ngã xuống, các hạ ngay cả cứu đều không cứu một lần liền muốn rời đi, có phải hay không quá mức máu lạnh một điểm? Lục Quân Đình nhìn xem Bốc Diệu lạnh lùng nói ra. Bốc Diệu trong mắt lạnh lẽo, tùy ý hướng về sau nhìn lại, kết quả nhìn thấy một màn, nhường hắn mí mắt thình thịch nhảy. Bởi vì chính mình vị hảo hữu kia, cái này thời điểm này đã bị đối phương dùng một viên đại hỏa cầu biến thành cho tàn, liền liền thân bên trên túi chứa vật đều bị lấy đi. Cái này thời điểm này, còn lại những người kia tất cả đều hướng quanh hắn lũng đi qua, ẩn ẩn tạo thành một đạo vòng đây. Các hạ nếu như đồng ý buông tha lời của ta, trên thân thể tại hạ có một kiện trọng bảo có thể tặng cùng các ngươi gia tộc. Ta nhìn các ngươi gia tộc cũng là vừa mới thành lập, cái này trọng bảo vừa vặn không có gì thích hợp bằng. Tin tưởng ta, cái này đồ vật nếu như phóng tới tu tiên giới, bị những người khác biết, liền xem như một vạn khối linh thạch, thậm chí 10 vạn khối linh thạch đều có thể bán bên trên. Bốc Diệu trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó trên mặt trang trọng không gì sánh được nói: Bốc đạo hưu chỉ là cái viên kia lệnh bài sao? Cái này thời điểm này, Lục Chiêm Nguyên bỗng nhiên từ phía sau chậm rãi nói ra. Bốc Diệu chân mày chớp chớp, nói khẽ: Không sai, chính là cái viên kia lệnh bài. Cái này lệnh bài năm đó là ta cùng Bành huynh ngoại ý muốn đánh giết một tên trên thân lấy được, có thể nói là kiền kim khó đổi. Ta vốn là muốn bằng vào vật này tới đây thành lập gia tộc, thành tựu một phen cơ nghiệp, thế nhưng là thành lập gia tộc độ khó vượt xa tưởng tượng của ta, càng là tại hôm nay một khi hủy diệt, bây giờ chẳng bằng cho các ngươi. Bốc Diệu giải thích nói. Bốc đạo hữu cho là chúng ta đều là đồ đần không thành, vật này ở trên thân thể ngươi, đối đãi chúng ta giết ngươi, tự nhiên như thế có thể đạt được cái viên kia lệnh bài. Lục Chiêm Nguyên cười lạnh nói. Bốc Diệu trong lòng dâng lên một luồng khí nóng, cố nén về sau, mới chậm rãi nói ra, cái này lệnh bài các ngươi tự nhiên có thể đạt được, nhưng ta không đoán sai, các ngươi hẳn là mới vào tu tiên giới gia tộc đi, với một ít chuyện biết rất ít, này lệnh bài ta cũng coi như nghiên cứu mấy chục năm có chút tâm đắc, biết nó chân chính tác dụng chỗ, nếu như các ngươi mới được vật này, muốn hiểu rõ, chỉ sợ là cực kỳ không dễ. Nghe nói lời này, Lục Chiêm Nguyên trầm mặt dưới, lúc này mới nói, không bằng Bốc đạo hữu nói ra trước đã nghe một chút, nếu như ta cảm thấy hữu dụng, ngược lại cũng không phải không thể buông tha ngươi một ngựa. Không được. Bốc Diệu giận dữ, quả quyết cự tuyệt, ngươi coi là lão phu là dễ dàng như vậy đánh lừa sao? Nếu quả như thật nói ra, chỉ sợ cũng rất khó đi ra ngoài. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lục Chiêm Nguyên nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng đáp ứng. Phụ thân, không thể thả người này đi, một khi nhường hắn rời đi, tuyệt đối là thả hổ về rừng. Lục Kiếm Xuyên trên mặt hiện ra cấp bách chi sắc, vội vàng quên. Đúng vậy a, phụ thân, không thể thả hắn đi. Một bên Lục Phượng Vũ cũng cao mày nói. Được rồi, ta tự nhiên biết, thế nhưng là so sánh với người này mà nhỏ, ta càng quan tâm món kia lệnh bài tin tức. Lục Chiêm Nguyên vung tay lên, từ chối nói. Ha ha, vẫn là vị gia chủ này có thấy xa, cái này lệnh bài ngươi đạt được về sau liền sẽ biết giá trị của nó, tuyệt đối sẽ không hối hận. Bốc Diệu khẽ nở nụ cười. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết đem lệnh bài đưa cho ta đi. Lục Chiêm Nguyên nói. Nghe đến lời này, Bốc Diệu lộ ra vẻ do dự. Thế nào, nhìn một chút cũng không được sao? Ta dù sao cũng phải tiên nghiệm một lần đồ vật thật giả đi, nếu như là không đáng tiền rách giới hàng, ta lại như thế nào phải tin tưởng ngươi nói lời nói. Lục Chiêm Nguyên tao mày nói. Cái kia. Tốt ta. Bốc Diệu nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Chính mình còn chưa nói ra vật này công dụng cùng tin tức, coi như đối phương đạt được, cũng nhìn không ra manh mối gì. Thế là, nó tâm niệm khẽ động, liền từ trong túi chứa vật lấy ra một viên lớn chừng bàn tay, xanh mơn mận lệnh bài. Này là mặt ngoài điêu khắc một số kỳ quái hoa văn, tựa hồ còn điêu khắc một ít chữ viết, nhìn lên tới tinh xảo dị thường bộ dáng. Đạo hữu mời xem. Bốc Diệu mở miệng nói, thiện tay đem nó ném tới. Lục Chiêm Nguyên đưa tay tiếp nhận, cầm trong tay thưởng thức một lần. Này làm vẫn đúng là đừng nói, xem xét cũng không phải là vật bình thường, nội bộ ẩn ẩn mang theo một tia kỳ diệu linh lực ba động, không giống bình thường pháp khí, nhưng cảm giác đứng lên lại so với bình thường pháp khí chân quý, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Sắc thực không phải là phàm vật. Lục Chiêm Nguyên mở miệng nói. Đã như vậy, cái tia đạo bạn chỉ cần khiến người khác rời đi xa xa, cái lưu hai người chúng ta tại nguyên chỗ liền tốt, chỉ cần bọn hắn rời đi, kẻ hèn này tự sẽ là các hạ cởi ra tất cả bí ẩn. Bốc Diệu trên mặt nụ cười nói. Vậy ngươi lấy trước tốt vật này, ta đến phân phó bọn hắn rời đi. Lục Chiêm Nguyên không nói lời gì, liền đem lệnh bài một cái ném đi trở về. Bốc Diệu sững sờ về sau, không chút suy nghĩ địa liền đưa tay tiếp nhận. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền cổ tay vội vàng lắc một cái, đem lệnh bài trực tiếp văng ra ngoài, đồng thời hét thảm một tiếng. Chương 99. Đại hoạch bội thu tại Bốc Diệu đem lệnh bài vãi ra trong tích tắc, một đầu xanh biết tiểu xà cũng hiện lộ ra thân ảnh. Thinh linh chính là Lục Minh xà. Ngươi đánh lén ta. Bốc Diệu lúc này bưng bít lấy cánh tay của mình, hướng về phía Lục Chiêm Nguyên cả giận nói. Cái thấy cái này thời điểm này, hắn một cánh tay từ chỗ cổ tay đến chỗ khuỷu tay, tất cả đều biến thành màu tím đen, hơn nữa, tại cổ tay chỗ còn có thể rõ ràng trông thấy hai cái thật sâu lỗ máu, hẳn là chính là mới vừa rồi bị Lục Minh xà chỗ cắn địa phương. Lục Chiêm Nguyên nghe vậy nở nụ cười lạnh, Bốc đạo hữu sông sáo tu tiên giới nhiều năm như vậy, đánh lén qua người há tại số ít, cần gì phải như thế giả mù sa mưa chất vấn kẻ hèn này đâu. Ngươi, Bốc Diệu một trương khuôn mặt kìm nén đến tái nhợt, muốn nói gì, rồi lại lời gì cũng nói không ra. Hắn đời này xác thực đánh lén quá không ít người, trên thực tế, hắn cùng Bành Tính Đại Hán trước đó cùng một chỗ xông xáo tu tiên giới thời điểm, thật ra thì chính là dựa vào làm một ít giết người cướp của hoạt động, mới lẫn vào phong sinh thủy khởi, không lo ăn uống. Nếu không, lấy hai bọn họ linh căn tư chất, muốn tu luyện tới luyện khí 8-9 tầng, cái kia chính là người si nói mộng. Các hạ còn nhớ đến Lao Phu sao? Ngay tại Bốc Diệu liều mạng điều động pháp lực, tới áp chế thể nội tán loạn độc tố thời điểm, một tiếng nhẹ nhàng lời nói bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn. Bốc Diệu trong lòng hơi động, lập tức ngưng thần nhìn về phía Lục Chiêm Nguyên, lông mày không tự giác nhíu lại, các hạ như thế nhằm vào ta Bốc gia, chẳng lẽ lại ngươi ta ở giữa có gì thù hận hay sao? Lục Chiêm Nguyên khép cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía mình vai trái, âm thanh lạnh lùng nói, nói đến, hơn 30 năm trước, kẻ hèn này cánh tay này, vẫn là các hạ chặt đi xuống đây này. Cái gì? Bốc Diệu nghe nói giật nảy cả mình. Sau đó, hắn nhìn kỹ Lục Chiêm Nguyên chống rông tay áo một chút, trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, kẻ hèn này chưa từng nhớ kỹ khi nào cùng người tranh đấu lúc, đem đối phương cánh tay trái chặt đi xuống sự tình, đạo hưu hẳn là nhớ là người. Đương nhiên sẽ không. Lục Chiêm Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, nhắc tới cũng là, lấy các hạ lúc ấy tu tiên giả thân phận, đương nhiên sẽ không nhớ kỹ ta như thế một giới chỉ là phàm nhân. Phàm nhân? Bốc Diệu ngạc nhiên không thôi, lập tức hắn nghĩ nghĩ về sau, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, thất thanh nói, ngươi là Thanh Giao môn Dư Nghiệt. Đạo hưu rốt cục nghĩ tới. Lục Chiêm Nguyên trên mặt vẻ mặt hơi có vẻ âm trầm, nụ cười nhìn xem âm hiểm không gì sánh được. Không đúng, nhìn ngươi bộ dáng, dù cho 30 năm trước cũng hẳn là hơn 30 tuổi, muộn như vậy ngươi làm sao còn có thể bước vào tiên đạo? Bốc Diệu hơi kinh ngạc. Ừ, những này liền không cần đạo hữu quan tâm, kẻ hèn này đề cập với ngươi những này, đơn giản là muốn chấm dứt một lần ngươi ta ở giữa ân oán, đã lời nói xong, như vậy đạo hữu cũng có thể lên đường. Lục Chiêm Nguyên nói xong, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, đột nhiên hơi buông tay. Sau một khắc, chỉ thấy 6-7 đạo lục ảnh trực tiếp từ trên tay hắn bay ra, hướng về Bốc Diệu vào tới. Hoa hoa. Những này bóng xanh bay ra về sau, phát ra kỳ quái tiếng kêu to, chính là linh trùng lục minh xà. Bốc Diệu thấy đây, biến sắc, lúc này thôi động pháp khí, hướng về đánh tới lục minh xà chạy tới. Nhưng mà, còn không thể hắn Lam Linh kiếm rơi xuống, một đạo bạch quang ngay tại nửa đường đem nó cản lại. Trong lúc nhất thời, Lam Linh kiếm lập tức như bị cầm cố lại như thế, gắt gao ổn định ở giữa không trung, mặc cho Bốc Diệu như thế nào vận chuyển pháp lực, cái kia Lam Linh kiếm chính là không lúc đích. Thấy một màn này, Bốc Diệu trên mặt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Tiếp theo, hắn hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp quay người rời đi, lại đối với mình rất yêu quý pháp khí cũng hoàn toàn không để ý hử, muốn đi. Lục Quân Đình hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một đạo lôi quang bổ ra, rơi vào Bốc Diệu chạy trốn phương hướng dưới. Mà đây chỉ là một bắt đầu, theo Lục Quân Đình lôi kích thuật, sau đó Lục gia đám người đem chính mình tất cả thủ đoạn tất cả đều đem ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn cốc tiếng vang đại chấn. Tiếng côn trùng kêu, phù lục tiếng bạo liệt, pháp thuật tiếng oanh minh, pháp khí tranh đấu âm thanh bởi vì thân thụ kích động, không thể không phân ra bộ phận pháp lực áp chế độc tính, cái này khiến Bốc Diệu không cách nào như lúc trước như thế hết sức bỏ chạy. Mà như vậy tốc độ một chậm, nhường hắn trong nháy mắt liền đã rơi vào Lục gia trong vòng đây. Tại Lục gia đám người thủ đoạn tề xuất phía dưới, Bốc Diệu dù cho cảnh giới cao hơn, nhưng cuối cùng hai quyền khó địch bốn tay, rất nhanh liền bị bảy ong đại quân đoàn đoàn xuống lại. Cuối cùng, tại Lục Quân Đình một đạo lôi kích thuật dưới, trực tiếp biến thành một bộ xác chết cháy. Mà tại đánh giết Bốc Diệu về sau, Lục gia đám người không có dừng lại lâu, trực tiếp nhặt lên Bốc Diệu túi chứa vật, đồng thời chia ra hành động, tại đem Lục Vân Cốc trong trong ngoài ngoài tất cả đều vơ vét một lần về sau, liền vội vàng rời đi Lục Vân Cốc. Sau 3 ngày, từ trúc cốc, Lục Chiêm Nguyên chậm rãi đem cuối cùng một sợi pháp lực thu hồi đan điền, cảm thụ nhìn trong đan điền pháp lực quy về sung mãn, trên mặt hiện ra một tia vẻ nhẹ nhàng, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ trong nhập định tỉnh dậy. Mở mắt nhìn lại, mấy đứa bé tất cả đều trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên nhìn xem hắn. Thấy đây, Lục Chiêm Nguyên cũng lộ ra một sợi ý cười. Xem ra vẫn là các ngươi người trẻ tuổi pháp lực hồi phục nhanh. Lục Chiêm Nguyên than nhẹ một tiếng nói. Từ ngày đó từ Lục Vân Cốc sau khi ra ngoài, bọn hắn một lát không có trì hoãn, trực tiếp quay trở về Tử Trúc Cốc bên trong, mà vừa về tới Tử Trúc Cốc, bọn hắn liền bắt đầu hồi phục pháp lực. Hôm đó một trạm, bọn hắn một nhà người có thể nói là hao hết cuối cùng một sợi pháp lực, bởi vì pháp lực quá thâm hụt, thậm chí tổn thương một chút nguyên khí. Sở dĩ trở lại trong cốc, bọn hắn liền bắt đầu ngồi xuống luyện khí, phục dụng đan dược. Mà đi qua tam mục dốc lòng ngồi xuống về sau, hắn cuối cùng là tại vừa mới đem tất cả hao hết pháp lực hồi phục, hơn nữa tổn thương nguyên khí cũng cùng nhau bù đắp lại. Mà mắng mấy đứa bé bộ dáng, rõ ràng là chờ hắn có chút thời gian. Ha ha, phụ thân, thật ra thì ta cũng là vừa mới khôi phục. Lúc này, Lục Triều Vân cười khẽ một tiếng nói. Lục Chiêm Nguyên cười lấy gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân, mở miệng nói, "Thừa Phong, Bách Linh Cốc bên kia thế nào?" Trở lại phụ thân, tất cả đều đi vào quỹ đạo chính, cái kia Bạch Thông Thiên tại ta dạy bảo dưới, cũng đã chính thức bắt đầu tu luyện Vạn Mục Trường Xuân công môn kia công pháp. Chương 99, Đại Hoạch Bội Thu 2, Lục Thừa Phong trên mặt vẻ lo lắng khẽ quét mà qua, cung kính trả lời. Hắn tại phụ thân bọn người trở lại sơn cốc về sau, liền nhận được tin tức, thế là ra roi thúc ngựa chạy về. Trong lúc đó, hắn từ tam đệ bọn người trong miệng biết được gia tộc và Bốc gia toàn bộ quá trình chiến đấu. Nghe nói sau nội tâm thật là gia tộc mạo hiểm gặp phải lau một vệt mồ hôi. Nếu như chuyến này thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy bọn hắn Lục gia thật đúng là muốn từ đó diệt vong. Chỉ để lại hắn một cái, đoán chừng cũng không có gì đại dụng. Sở dĩ, tại ý thức đến điểm này về sau, cho tới bây giờ trong lòng của hắn còn có một chút chập trùng, nhiều ít cảm thấy nghĩ mà sợ. Lục Chiêm Nguyên gật gật đầu, do dự một chút nói, đã như vậy, đưa qua hôm nay, ngươi sáng sớm ngày mai liền mang theo chút đan dược trở lại Bách Linh Cốc đi, ta sợ bên kia không có giá nhìn xem, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bên này ngươi yên tâm, có chuyện gì, ta sẽ để cho Kiếm Xuyên kịp thời thông chi ngươi. Lục Thừa Phong gật đầu. Đúng là như thế. Bây giờ bọn hắn Lục gia mặc dù trên danh nghĩa nắm trong tay Bách Linh Cốc, nhưng trong đó chỉ có một mình hắn, loại tình huống này, nếu như hắn thời gian dài rời đi, không chừng có thể hay không nhường Bạch gia nhân trong lòng lên tâm tư gì. Sở dĩ hắn không thể rời đi thời gian quá dài. Đúng, phụ thân. Lục Thừa Phong nói. Đại ca, những này đan dược và linh dược cầm lấy, đây đều là chúng ta từ bốc gia lục soát ra tới đồ vật, lần này chúng ta gia tộc có thể nói phất nhanh một cái. Lục Kiếm Xuyên cười hì hì nói. Nói xong, đem một cái màu xanh nâu túi chứa vật ném về Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong nghe vậy trên mặt vui mừng. Thế là vội vàng mở ra túi chứa vật nhìn lướt qua, kết quả, chờ hắn thấy rõ đồ vật bên trong lúc, lập tức lộ ra cảm thấy ngoài ý muốn. Cái thấy bên trong dòng giá trưng bày lấy mấy chục gốc trăm năm linh dược, trong đó thậm chí còn có vài quặng đạt đến 200-300 năm, trừ cái đó ra, còn có tất cả lớn nhỏ bình thuốc 10 cái. Mặc dù không mở ra, nhưng ngẫm lại cũng biết, tuyệt đối phải so với bọn hắn chính mình điều phối đan dược tốt hơn nhiều, là chân chính cho tu tiên giả phục dụng đan dược. Vậy ta liền không khách khí. Lục Thừa Phong vui vẻ nói, sau đó trực tiếp đem túi chứa vật thu vào. Thừa cơ hội này, chúng ta vừa vận chỉnh lý một chút thu hoạch lần này. Lục Chiêm Nguyên ánh mắt quét mắt một vòng, trên mặt vẻ vui mừng nói. Nghe vậy, Lục gia đám người tất cả đều kích động. Kiếm Xuyên, Đông Tây Đô tại ngươi cái kia, lấy ra xem một chút đi. Lục Chiêm Nguyên nhìn về phía Lục Kiếm Xuyên cười nói. Ta nay thiên nhất sớm đã đem đồ vật đại khái sửa sang lại một lần. Lục Kiếm Xuyên khép cười một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn từ bên hông cởi xuống một cái tinh mỹ túi chứa vật, sau đó đem miệng túi nhắm ngay mặt bàn tay phất một cái về sau, trên mặt bàn lập tức thêm ra đến một đống lớn đồ vật tới. Những vật này hào hào rớt xuống, trong khoảnh khắc liền chất thành từng đống vật phẩm. Tựa như Lục Kiếm Xuyên nói như vậy, đồ vật đã bị sửa sang lại một lần, phân loại sắp. Nhìn thấy trên bàn một đống lớn đồ vật, dù cho Lục gia đám người sớm có đoán, lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nghĩ bọn hắn tiến vào con đường tu luyện cũng có chút thời đại, nhưng không thể không nói, bởi vì một mực chưa từng tiếp xúc đến tu luyện giới, sở dĩ tiếp xúc đến tu tiên vật phẩm cũng rất ít. Trước đó bởi vì liên tiếp đánh giết hai vị bước ra người nguyên nhân, nhiều lắm là tiếp xúc đến một số cấp thấp nhất phù lục, pháp khí, đan dược đồ vật. Nhưng trước mắt đồ vật lại là để bọn hắn mở ra một phen tầm mắt. Bên trong Đông Tây Lâm Lang đầy rẫy, trừ ra phù lục, pháp khí, đan dược bên ngoài, còn có một số bọn hắn chưa từng thấy qua đồ vật, mà những vật này, mặt ngoài đều có nhàn nhạt linh quang lưu chuyển, xem xét chính là có được linh tính đồ vật. Những này hẳn là linh tài đi. Lục Quân Đình nhìn xem trong đó một đống giống như là kim loại cùng với vật liệu gỗ như thế đồ vật, trầm ngâm một chút mở miệng nói: "Không sai, hẳn là." Lục Chiêm Nguyên đưa tay, cầm lấy trong đó một khối to bằng ngón tay, giống như là bạc vụn như thế thật đầu, nhìn kỹ vài lần về sau, nhàn nhạt nói: "Tại cái này đống vật liệu đá bên trong, loại này ngân sắc toái thạch có chừng mười mấy khối nhiều. Đừng nhìn cái này ngân sắc toái thạch không lớn, nhưng cầm trong tay phân lượng lại không nhẹ, chịu nặng, giống như vàng." Mà nhìn trên của hắn nhàn nhạt ánh sáng màu bạc lưu chuyển không chừng, liền biết cái này nhất định là một loại nào đó khoáng thạch. Nghe nói trong tay chúng ta những này pháp khí chính là có đặc biệt khoáng thạch chế tạo thành, ta nhìn cái này ngân sắc hòn đá rất không bình thường, nghĩ đến chính là loại này linh khoáng thạch. Lục Chiêm Nguyên nhìn một hồi, lại tiếp tục giải thích nói: "Nói như vậy, những tài liệu này chính là linh mục cùng linh thủy rồi." Lục Triều Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn về phía những tài liệu khác nói: "Đúng vậy." Lục Chiêm Nguyên gật đầu. Nghe vậy, Lục gia những người khác là trong mắt sáng lên, nhao nhao cảm thấy mở mang nhiều hiểu biết. Những này hẳn là công pháp và pháp thuật. Đám người vui mừng một trận, Lục Phượng Vũ nhìn về phía trên mặt bàn mấy quyển sách như thế đồ vật nói ra. Tầm mắt mọi người nhìn lại, cái thấy cái kia một đôi trong thư tịch, có hai quyển đặc biệt dễ thấy, trong đó một bản trên đó viết cơ sở pháp thuật chú quyết vài cái chữ to, về phần mặt khác một bản, trên đó viết thủy vân quyết ba cái màu xanh nhạt chữ lớn. Lục Quân Đình trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đem cái này hai quyển thư tịch cầm lên tinh tế lật xem đứng lên, trên mặt vui mừng càng đậm, không sai, cái này cơ sở pháp thuật chú quyết bên trên hết thảy ghi chép các loại đề trung giai pháp thuật 23 chủng, trong đó có thật nhiều đều là chúng ta chưa từng tu tập qua, về phần cái này thủy vân quyết là một môn thủy thuộc tính công pháp, dưới mắt mặc dù không dùng được, nhưng ngày sau có thể gia tộc hậu bối tới tu luyện. Lục Chiêm Nguyên tâm tình không tệ điểm nhẹ đầu. Thời gian kế tiếp, Lục gia đám người bắt đầu nhao nhao đối trên mặt bản pháp khí các loại đồ vật tiến hành phiên kiểm kê. Cuối cùng đi qua cẩn thận thống kê về sau, hết thảy có pháp khí thiên bốn kiện. Trong đó, bao gồm hạ giai pháp khí 10 cái, trung giai pháp khí 2 kiện, cao giai pháp khí 2 kiện. Hạ giai pháp khí đều là một số cùng được từ Bốc Vân Liệt màu vàng tiểu đao pháp khí không sai biệt lắm pháp khí, về phần trung giai pháp khí, một kiện là cái kia Bốc Diệu đã từng sử dụng tới, đến bảo hộ Bành Hưng đại hán quy giáp thuần, đây là một kiện phòng ngự pháp khí, khu sử bắt đầu, có thể hóa thành một tấm mai rùa đến bảo hộ bản thân, 10 phần không sai. Bọn hắn đã từng kiến thức qua cái này ố quy sát trình độ cứng cáp, chẳng những có thể tùy tiện ngăn cản được phù lục công kích, ngăn cản pháp khí công kích cũng không thành vấn đề, xem như một kiện hiếm có đồ vật. Từ đó, bọn hắn bây giờ đã có 2 kiện phòng ngự pháp khí, còn có một cái là được từ Bốc Đồng Sơn hạt châu màu vàng. Về phần một món khác trung giai pháp khí, là một cái xanh biết hồ lô, khu sử bắt đầu, có thể phun ra từng đạo phong nhận, giống như là phong hệ pháp thuật phong nhận thuật hiệu quả. Cái này phong nhận thuật, tại cơ sở pháp thuật chú quyết bên trên có ghi chép, là một loại cấp thấp pháp thuật. Mà cái này hồ lô phóng thích ra phong nhận, số lượng có thể nhiều đến hơn 10 đạo, xa xa so với phong nhận thuật uy lực lớn, sở dĩ đứng hàng trung giai pháp khí ngược lại cũng danh phủ kỳ thực. Mà nhất làm cho Lục gia đám người hưng phấn, chính là hai kiện cao giai pháp khí. Hai cái là được từ bốc rượu lam linh kiếm, thúc đẩy về sau, có thể hóa thành một đạo rộng lớn trầm trọng trường kiếm, nặng như ngàn cân, uy lực vô cùng. Rót vào pháp lực về sau, tới lui tự nhiên, linh tính mười phần, dùng để đối địch, chính là giết người lợi khí, hơn nữa bởi vì sắc bén khác thường, cùng cái khác pháp khí cứng đối cứng còn có thể đưa đến phá hủy hiệu quả, mười phần không tầm thường. Mặt khác cao giai pháp khí, là được từ bảnh tính đại hán một kiện màu đen trường tác. Phóng thích về sau, có thể hóa thành một đạo thô to thiết sách, đối với địch nhân tiến hành quấn quanh công kích, lợi hại chi cực. Cái này bảnh tính đại hán trước đó có thể là đối tự thân thực lực quá mức tự tin, không đem bảo vật này lấy ra đối địch, bằng không mà nói, bọn hắn đối đầu bảo vật này, căn bản là không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Không thể không nói, lần này bọn hắn thật đúng là may mắn. Mà cái này bảnh tính đại hán cũng là chết oan uổng, một thân luyện khí cựu tầng pháp lực, cùng với trên thân nhiều như vậy bảo bối, vậy mà không biết tại sao đột nhiên thi pháp lúc tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng để bọn hắn may mắn nhặt về một cái mạng. Chương 100. Kiến tộc lệnh chỉnh lý xong thu hoạch pháp khí. Lục Chiêm Nguyên cùng mấy người hài tử thương nghị một lần về sau, trực tiếp đem pháp khí phân phối một lần. Trong nhà duy nhất món kia đỉnh giai pháp khí băng ti kính, giao cho Lục Phượng Vũ sử dụng. Như thế phân phối nguyên nhân, chủ yếu có 2 giờ. Đầu tiên, băng ti kính là một kiện băng thuộc tính pháp khí, mà Lục Phượng Vũ trùng căn thuộc tính cũng là băng thuộc tính, am hiểu băng hệ pháp thuật, cái này băng thuộc tính pháp khí, rất hiển nhiên trong tay Lục Phượng Vũ càng có thể phát huy nó ứng dụng thần thông năng lực. Thứ hai, Lục Phượng Vũ pháp lực mặc dù không phải trong gia tộc cao nhất, nhưng là thúc đẩy cái này pháp khí thời điểm rất phù hợp, trước đó cùng bốc rượu tranh đấu thời điểm, điểm này liền được xác minh. Cái này pháp khí cấp bậc mặc dù cao, nhưng định vị thủy chung là một kiện phụ trợ tính pháp khí, không cần trong gia tộc tu vi cao nhất người tới bắt. Bởi vậy như thế một phen suy nghĩ về sau, băng ti kính do Lục Phượng Vũ tới bắt thích hợp nhất. Phân phối xong cái này đỉnh giai pháp khí, chính là mới được đến 2 kiện cao giai pháp khí, theo thứ tự là bốc rượu lam linh kiếm cùng bảnh tính đại hán hắc tác pháp khí. Cái này hắc tác pháp khí, bản thân không có tên, Lục Chiêm Nguyên dứt khoát đem nó mệnh danh là phi thiên sách. Cái này hắc tác giống như là xích sắt bình thường, khu xử bắt đầu mau lẹ không gì sánh được, hơn nữa một khi bị hắn cuốn lên, rất khó tránh thoát, đã có thể tính là một kiện phụ trợ pháp khí, cũng có thể xem như khốn địch công kích pháp khí. Lam Linh Kiếm là gia tộc trước mắt tính công kích mạnh nhất một kiện pháp khí, trước đó Bốc Diệu đang điều khiển thời điểm, tất cả mọi người thấy tận mắt biết qua, nơi đây tại rót vào pháp lực về sau, lớn nhất có thể biến hóa thành một thanh cao vài trượng, rộng khoảng 1 trượng to lớn rộng kiếm, tới lui như gió, uy lực tuyệt luân, tuyệt đối là đấu pháp lúc lợi khí. Như vậy pháp khí, tương đối thích hợp tranh đấu, cũng thích hợp giao cho trong gia tộc người thực lực mạnh nhất đến thúc đẩy. Cơ hồ không có cái gì có thể do dự, Lục Chiêm Nguyên trực tiếp đem Lam Linh Kiếm giao cho Lục Quân Đình. Với kết quả này, những người khác cũng đều không có ý kiến gì, thôi cười lấy gật đầu. Bọn hắn cũng đều cho rằng, cái này pháp khí do Lục Quân Đình thúc đẩy, mới có thể chân chính phát huy ra nó vốn có uy lực. Mà đạt được Lam Linh Kiếm Lục Quân Đình, cũng mười phần mừng rỡ, mừng khắp khởi thưởng thức một phen về sau, mới đem thu bảo. Hoàng Diễm, cái này phi thiên sách liền từ ngươi đến thúc đẩy đi. Lục Chiêm Nguyên cười lấy nhìn về phía Lục Hoàng Diễm. Lục Hoàng Diễm trầm mặt dưới, gật đầu nói, cũng tốt. Thế là, đưa tay nhận lấy. Hắn không phải do dự người, cái này phi thiên sách hoàn toàn chính xác thích hợp hắn đến thúc đẩy, hơn nữa hắn cũng mười phần yêu thích. Phân phối xong cao giai pháp khí, còn lại trung đê giai pháp khí, Lục Chiêm Nguyên cũng liền không lên tiếng nữa phân phối, mà là nhường mấy đứa bé riêng phần mình lựa chọn. Trước đó không chọn được cao giai pháp khí Lục Kiếm Xuyên, tuyển món kia trung giai pháp khí Thanh Phong Hồ Lô, mà Lục Chiêm Nguyên cũng tuyển một kiện trung giai pháp khí, món kia Quy Giáp Thuẫn. Còn lại Lục Thừa Phong cùng Lục Triều Vân, cũng riêng phần mình tuyển một kiện trung giai pháp khí. Cuối cùng một số cấp thấp pháp khí, liền nhìn riêng phần mình hứng thú, tùy ý chọn tuyển. Phân phối pháp khí, Lục Chiêm Nguyên cũng đem những cái kia phụ lục phân phối một lần. Lúc trước trong chiến đấu, bọn hắn đem được từ bốc ra mấy người phụ lục cơ hồ tất cả đều tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ còn lại có từ bốc rượu cùng bảnh tính đại hán trên thân lấy được mấy chục tấm phụ lục, cứ như vậy, mỗi người nhiều nhất chỉ lấy được 7-8 tấm phụ lục. Mà tấm kia rúm gió được xưng là phù bảo phụ lục, bọn hắn quan sát tỉ mỉ mấy lần, đều không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng bọn hắn biết, cái này phù bảo lại bị bảnh tính đại hán xem như áp đáy hòm bảo bối đến sử dụng, nhất định không tầm thường, sở dĩ trước hết do Lục Chiêm Nguyên tu lấy, mà đối đãi ngày sau có vật này tương quan manh mối, lại đi nghiên cứu. Về phần quyển kia Thủy Vân Quyết công pháp, cũng tạm thời nhận tại Lục Chiêm Nguyên nơi này, để ngày sau gia tộc lớn mạnh, lại xuống phát hạ đi giao cho các tộc nhân tu luyện. Mà quyển kia cơ sở pháp thuật chú quyết thì là mỗi người phục chế một phần. Có bản này pháp thuật bách khoa toàn thư, bọn hắn có thể lựa chọn tu tập pháp thuật chủng loại cũng nhiều đứng lên, có thể căn cứ tự thân thuộc tính lựa chọn thích hợp nhất pháp thuật tới sửa tập. Mà những đan dược kia, trừ bỏ phân phối cho Lục Thừa Phòng, mỗi người cũng đều phân đến mấy bình. Còn có một số linh tính vật liệu các loại đồ vật, bây giờ không cần đến, trước thống nhất phóng tới Lục Chiêm Nguyên nơi đó, đợi ngày sau trong gia tộc nhập tu tiên giới, lại đi xử lý. Đi qua như thế một phen chỉnh lý về sau, trên mặt bàn đống lớn đồ vật cũng cơ bản đều được phân phối xong, trên mặt bàn hai lần liền chống đứng lên, chỉ ở rõ ràng nhất vị trí bên trên, lưu lại một viên vàng óng ánh đồ vật. Đây là một khối hình tam giác bảng hiệu, lớn chừng bàn tay. Nhìn như không đang chú ý dáng vẻ, nhưng tất cả mọi người nhìn về phía cái này mai lệnh bài thời điểm, trong mắt đều toát ra một vòng màu nhiệt huyết, xa xa điểm số phối trước đó chỗ có đồ vật, cũng còn muốn tâm tình kích động. Lục Chiêm Nguyên ánh mắt lưu chuyển, trầm mặc dưới, lúc này mới tâm thần khẽ động, đem cái này mai lệnh bài thu hút tới trong tay, cầm lấy tử tế suy nghĩ. Lục gia những người khác nhìn, thì nhao nhao toát ra vẻ chờ mong. Lục Chiêm Nguyên chỉ nhìn hai mắt, trong mắt chính là sáng lên. cái thấy nó một mặt ấn có xê khế hai cái màu vàng vân triện, mặt khác thì là Diệu Vân hai cái ngân chữ, toàn bộ bảng hiệu nhìn lên tới không giống kim loại, rồi lại chữ nặng, phân lượng không nhẹ. Lục Chiêm Nguyên cao mày nhìn thoáng qua về sau, đột nhiên trong lòng hơi động, trực tiếp hướng vào phía trong rót vào một sợi pháp lực, đồng thời đem nó thiết bỏ vào trán của mình. Chỉ một thoáng, như là ngọc giản bản như thế, một cô tin tức chạy vào trong đầu của hắn. Lục Chiêm Nguyên trong lòng hơi động, cẩn thận bắt đầu cảm nộ đứng lên. Mà thấy cảnh này Lục gia đám người, nhao nhao trong mắt sáng lên, sau đó lặng lặng đợi. Thẳng đến thời gian đốt một nén hương về sau, Lục Chiêm Nguyên lúc này mới bỗng nhiên đem con mắt mở ra, trong mắt lóe lên một vòng ánh mắt lợi hại, từ trong suy tư lấy lại tinh thần. "Phụ thân, thế nào?" Lục Kiếm Xuyên con mắt chuyển động, không nhịn được mở miệng hỏi, "Này làm thế nhưng là cái kia bốc rượu nói lệnh bài?" Lục Chiêm Nguyên nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói, "Không sai, này làm tên đầy đủ kiến tộc lệnh, hơn nữa là chúng ta ngu quốc thất đại tiên tông một trong Diệu Vân tông phát xuống lệnh bài." "Kiến tộc lệnh? Diệu Vân tông?" Chương 100, kiến tộc lệnh 2, nghe được hai cái này xưng hô, Lục gia đám người nhao nhao lấy làm kinh hãi, lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Các ngươi thay phiên nhìn một cái đi, phía trên ghi chép rất rõ ràng." Lục Chiêm Nguyên nhìn ra mấy đứa bé nghi vấn trong mắt, thế là khoát tay, đem nó giao cho bên người Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong cung kính tiếp nhận, trực tiếp đem nó đặt ở cái trán, đồng thời rót vào một sợi pháp lực. Một lát sau, hắn đầy mặt kinh dị thu hồi tâm thần, đem nó chuyển cho bên người Lục Triều Vân. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp bên trong, đám người thay phiên đem này làm bên trên ghi chép tin tức tất cả đều xem một lần. Mà tại xem xong tin tức phía trên về sau, tất cả mọi người lâm vào trầm ngâm bên trong, trên mặt vẻ mặt không giống nhau, có kinh hỉ phấn chấn, cũng có lo lắng, còn có một vẻ khẩn trương lo nghĩ, đều là các loại cảm xúc đều có, phức tạp khó tả. Thẳng đến một lúc lâu sau, Lục Quân Đình mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang theo một tia trầm ngâm nói ra, "Khó trách Bốc Diệu lúc trước chọn đi vào chúng ta như thế cái vắng vẻ nơi tới tìm cầu thành lập gia tộc, này làm nếu như bị tu tiên giới những người khác biết được, tuyệt đối sẽ dẫn phát máu tanh tranh đoạt, nói không chừng sẽ còn nhắc lên tu tiên giới đại chiến." Nghe nói, Lục gia đám người tất cả đều nhao nhao gật đầu. "Phụ thân, nhìn này làm phía trên giới thiệu, chỉ cần nắm giữ này lệnh, liền có thể danh chính ngôn thuận thành lập gia tộc, đồng thời thu hoạch được Diệu Vân Tông duy trì, thường cách một đoạn thời đại, còn có thể từ Diệu Vân Tông nhận lấy trúc cơ đan, cái này Diệu Vân Tông đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế lớn năng lực?" Lục Triều Vân lòng có ngạc nhiên hỏi. Lục Chiêm Nguyên trầm ngâm một lát, lộ ra hồi ức chi sắc, chậm rãi nói ra, "Năm đó ta đã từng nghe qua một số tu tiên giới tin tức, nghe nói tại cái này tu tiên giới bên trong, cũng chia là đủ loại thế lực, bao quát tông môn, gia tộc, cùng với tán tu, trong đó những thế lực này ở giữa rắc rối khó gỡ, như là đại thụ giống như. Cái này tông môn chính là Từng Viên đại thụ, bọn hắn là tu tiên giới bên trong lực lượng cường đại nhất, trong tông môn tụ tập không khỏi là tu hành thiên phú tuyệt hảo tu tiên giả, hơn nữa, tông môn truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thậm chí muốn vượt qua vài vạn năm. Mà những tông môn này tại vài vạn năm trong truyền thừa, sẽ có không ít đệ tử rời đi tông môn, tại ngoại giới khai chi tán diệp, sinh sôi ra gia tộc. Sở dĩ, những này gia tộc khó tránh khỏi lại bởi vì công pháp truyền thừa nguyên nhân, cùng tông môn ở giữa sinh ra nhất định liên hệ, dần dà, những này gia tộc liền trở thành tông môn cây đại thụ này hạ phồn diễn sinh sống cỏ cây, phụ thuộc tông môn mà sinh tồn. Mà không tại tông môn cùng trong gia tộc tu tiên giả, chính là những cái kia tán tu. Bây giờ xem ra, cái này Diệu Vân Tông, rất có thể chính là tu tiên giới bên trong nào đó khỏa đại thụ." Lục Chiêm Nguyên mấy câu nói giải thích đi ra, nghe được mấy đứa bé một trận kinh hãi. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, tại cái này tu tiên giới bên trong, lại còn có như thế lớn một cỗ lực lượng. Chúng ta biết đến vẫn là quá ít, cũng không biết cái này Diệu Vân Tông đến tuột cùng ở nơi nào, nếu có thể tiến vào cái này trong tông môn, thấy hắn phong thái liền tốt. Lục Kiếm Xuyên than nhẹ một tiếng, trong mắt một trận tâm trí hướng về nói. Nghe nói như thế, Lục Thừa Phong cười cười, cái này Diệu Vân Tông nhìn như vô cùng cường đại, nhưng chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy tiến, bây giờ chúng ta không nếu muốn xử lý như thế nào cái này kiến tộc lệ. Lục Hoàng Diễm trầm ngâm một trận, cau mày nói, bằng vào chúng ta hiện nay gia tộc thực lực, hiển nhiên không có khả năng đem nó công khai. Hoàng Diễm nói đúng. Lục Chiêm Nguyên ngay sau đó nói, Bốc Diệu sở dĩ đi vào cái này vắng vẻ nơi, khẳng định là biết này làm liên lụy quá lớn, một khi bị người biết hiểu, thế tất sẽ dẫn phát tu tiên giới cái khác gia tộc thậm chí thế lực ngấp nghé, này làm phía trên thế nhưng là nói, Diệu Vân Tông chỉ nhìn làm không nhìn người, chỉ cần có người nắm giữ này lệnh, sẽ cùng tại Diệu Vân Tông gia tông người. Mà chỉ cần cầm lấy này lệnh, chẳng khác nào có được từ Diệu Vân Tông đạt được trúc cơ đan cơ hội, huống chi sẽ còn đạt được Diệu Vân Tông duy trì. Thế nhưng là phía trên cũng đã nói, này làm chỉ nhìn cầm là người, mà bất luận là ai, vậy liền mang ý nghĩa tại không có đủ thực lực bảo hộ này làm thời điểm, Diệu Vân Tông cũng sẽ không quản, cũng bởi vậy, chỉ có chân chính có năng lực người bảo vệ, mới có thể thu được Diệu Vân Tông tán thành. Ha ha, cái này Diệu Vân Tông thế nhưng là đánh thật hay chủ ý. Nghĩ minh bạch qua đến Lục Triều Vân, giọng nói có chút chưa nói. Cái này ngược lại cũng bình thường, trong tu tiên giới, mọi người mặc dù đều tu tiên đạo, nhưng là lợi ích vĩnh viễn trí thượng, cái này tông môn muốn duy trì chính mình tại tu tiên giới địa vị siêu phàm, một vị đi duy trì những cái kia tiểu gia tộc hiển nhiên không có khả năng, chỉ có cái này gia tộc bản thân đã nắm chắc ẩn cùng thực lực, như vậy mới có thể thu được bọn hắn tán thành, hoặc là nói, bản này chính là một loại lợi ích trao đổi cùng kết hợp. Lục Chiêm Nguyên suy nghĩ sâu xa nói, chỉ sợ đây mới là tông môn có thể siêu nhiên vu gia tộc phía trên, thao túng tu tiên giới nguyên nhân thực sự. Lục Hoàng Diễm ánh mắt lóe lên nói, tất cả mọi người là gật đầu. Hiển nhiên, vừa rồi tại hiểu rõ cái này kiến tộc lệnh phía sau tin tức về sau, để bọn hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được tu tiên giới thế lực ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp. Mà trong lòng bởi vì thu hoạch được này làm sao sự kích động kia tâm tình cũng chậm chậm bình phục xuống tới. từ lúc mới bắt đầu kinh hỉ, từ từ chuyển thành sầu lo. Hiển nhiên, này là mặc dù nhìn như ẩn chứa to lớn cơ duyên, nhưng từ suy nghĩ tỉ mỉ tác sau mới có thể phát hiện, sự tình xa xa không phải đơn giản như vậy, cơ duyên này cũng là yêu cầu thực lực mới có thể thu được, mà sẽ không vô duyên vô cớ đạt được. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn tại biết chuyện này về sau, sẽ trở nên có chút hề bại nguyên nhân. Bởi vì, lấy bọn hắn lục ra thực lực hiện nay, còn xa viễn vô pháp cam đoan có thể có thực lực đi thủ hộ cái này mai kiến tộc lệnh. Cái này kiến tộc lệnh bây giờ chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, tại tu tiên giới thế tất sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, đến lúc đó các đại gia tộc chỉ sợ đều sẽ tìm tới cửa. Lấy bọn hắn gia tộc hiện nay điểm ấy đơn bạc sức mạnh, đừng nói đối đầu những cái kia đại gia tộc, chính là đối đầu một số không biết tên tiểu gia tộc, chỉ sợ đều không chịu được nổi. Dù sao, những cái kia tại tu tiên giới bên trong truyền thừa gia tộc, nhưng bất đô là giống quốc gia như thế mới lập gia tộc, mà là nhiều ít đều sẽ có mấy trăm năm thậm chí bên trên lâu năm truyền thừa. Mấy trăm năm gia tộc truyền thừa tích lũy nội tình, há lại bọn hắn loại này bất quá 10 năm tiểu gia tộc có thể so. Cho dù bọn họ có linh đỉnh tương trợ, cũng còn thiếu rất nhiều. Cái này kiến tộc lệnh, sợ là chúng ta muốn giấu đi rất dài một đoạn thời gian. Lục Chiêm Nguyên trầm mặc nửa ngày, đột nhiên than nhẹ một tiếng mở miệng nói, chỉ là đáng tiếc cái kia trúc cơ đan. Lục Thừa Phong có chút thất lạc đường. Ha ha, đại ca, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như chúng ta cầm lấy cái này kiến tộc lệnh leo lên Diệu Vân Tông, chỉ sợ không tới bao lâu tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, mà coi như chúng ta lấy được trúc cơ đan, chỉ sợ cũng là không có phúc hưởng thụ, ngược lại sẽ còn nhường cái khác gia tộc thế lực càng thêm đỏ mắt, đến lúc đó sẽ chỉ gia tộc chúng ta gia tộc diệt vong. Lục Kiếm Xuyên cười nói. Lục Thừa Phong nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên là hiểu rồi đạo lý này. Muốn nói hắn chân chính cảm thấy hứng thú, cũng không phải là trúc cơ đan bản thân, mà là cái này trúc cơ đan phương pháp luyện chế. Từ khi nghe nói trúc cơ đan tầm quan trọng về sau, hắn vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Lấy hắn thiên phú, muốn tu luyện tới luyện khí viên mãn trình độ, thế nhất định là cực kỳ khó khăn. Mấy ngày này hắn càng phát ra đối với mình tu luyện thiên phú có rõ ràng nhận biết. Theo phỏng đoán của hắn, dù cho mượn nhờ đại lượng đan dược, tu luyện tới luyện khí tầng 6 thậm chí tầng 7, đã là đỉnh tiên, muốn tiến giai luyện khí cựu tầng thậm chí viên mãn, cơ hồ là người si nói mộng. Sở dĩ với phục dụng trúc cơ đan trúc cơ chuyện này, hắn đã sớm không có rồi tâm tư, càng nhiều mong đợi hơn vẫn là nhìn xem có thể hay không nghiên cứu một chút trúc cơ đan phương pháp luyện chế, nếu quả thật có thể đem luyện chế ra đến, đôi kia gia tộc tới nói, cũng là một cái công lớn. Vậy cái này sự kiện trước hết định như vậy, cái này kiến tộc lệnh trước hết che giấu, thẳng đến chúng ta gia tộc lúc nào có tương ứng thực lực, có thể bảo vệ cái này mai lệnh bài, mới đem lấy ra, đến cái kia Diệu Vân Tông đi đổi lấy trúc cơ đan đi. Lục Chiêm Nguyên nhẹ giọng mở miệng nói, chỉ hy vọng ngày đó sẽ không quá xa. Chương 101. Bàn Dương Cốc đem lần này lấy được tất cả chiến lợi phẩm phân phối xong sau, Lục Chiêm Nguyên lại đối sau đó gia tộc phát triển kế hoạch, cùng mấy đứa bé tiến hành một phen cẩn thận thương nghị. Đi qua lần này sau đại chiến, gia tộc lực lượng một lần biến đủ. Bất quá lực lượng mặc dù đủ, nhưng cũng làm cho bọn hắn thật sâu ý thức được gia tộc hòa tu tiên giới cái khác gia tộc thế lực ở giữa chênh lệch, hơn nữa loại này chênh lệch không phải trong một sớm một chiều liền có thể bù đắp. Sở dĩ ý thức được điểm này, hắn nhất định phải với gia tộc kế hoạch tiếp theo làm tốt an bài. Với gia tộc phát triển kế hoạch, mấy đứa bé cũng là nhao nhao đưa ra ý kiến của mình. Bây giờ, bọn hắn đã coi như là mò tới tu tiên giới bên dưới, khoảng cách bước vào tu tiên giới cũng cách chỉ một bước. Đáng nhắc tới chính là, bọn hắn từ bốc rượu cùng bảnh tính đại hán trên thân, trừ ra đạt được đông đảo pháp khí phụ lục đan dược bên ngoài, còn có một số tu tiên giới khám dư bản đồ. Mà cái này hai phần trên bản đồ đều rõ ràng đánh dấu ra cùng một cái địa điểm, cái kia chính là Bàn Dương Cốc. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, Bàn Dương Cốc là một chỗ tu tiên giả hội tụ nơi, khoảng cách Lục Vân Cốc có chừng gần nghìn dặm dáng vẻ, không tính là bao xa. Cái này đống chốc liền vì bọn họ mở ra cùng nhau tiến vào tu tiên giới cửa lớn. Chỉ cần đi đến chỗ kia tu tiên giả căn cứ, liền có thể chính thức tiếp xúc tu tiên giới tin tức tương quan, mà bọn hắn vẫn muốn hiểu rõ các loại tu tiên giới tình báo cùng một số thường thức tính đồ vật, cũng có thể thuận tiện hiểu một lần. Sở dĩ, tại biết tin tức này về sau, tất cả mọi người là phi thường hưng phấn, hơi có chút kích động ý tứ. Bất quá, tại chính thức đi cái kia Bàn Dương Cốc trước đó, bọn hắn còn có rất nhiều việc yêu cầu một lần nữa an bài một chút. Đi qua đám người sau khi thương nghị, Lục Chiêm Nguyên dự định điều phối nhân thủ, làm theo điều mình cho là đúng. Bây giờ gia tộc sạp hàng trải rộng ra, mỗi người đều không thể tránh khỏi muốn gánh chịu một số nhiệm vụ. Dựa theo Lục Chiêm Nguyên an bài, Lục Thừa Phong trở lại Bách Linh Cốc, tiếp tục bồi dục những cái kia linh dược. Dựa theo Lục Thừa Phong lúc trước báo cáo, mới một nhóm trăm năm linh dược có thể hái, gia tộc bây giờ đan dược đều đã hao hết, được từ bốc ra những đan dược kia số lượng quá ít, hoàn toàn không đủ để chèo chống 7 người tu luyện, cho nên vẫn là yêu cầu điều phối ra một số dược tề. Những chất thuốc này với Lục Quân Đình bọn người rõ ràng đã mất đi hiệu lực, bất quá đối với Lục Triều Vân bọn người còn hữu dụng. Sở dĩ, dựa theo phân phối, những cái kia từ bốc ra trên thân người lấy được đan dược, dược hiệu cao một chút đều sẽ giao cho Lục Quân Đình cùng Lục Hoàng Diễm phục dụng, như vậy cũng có thể tối đại hóa lợi dụng những đan dược này. Trừ ra Bách Linh Cốc bên kia, từ trúc cốc bên này linh trùng bội dục cũng phải tiếp tục tiến hành. Bây giờ bọn hắn gia tộc ngày càng lớn mạnh phía dưới, đối với linh trùng nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa, thông qua lần này cùng bốc ra đại chiến, càng thêm để bọn hắn nhận thức đến khu trùng thuật uy lực. Sở dĩ, ngày sau chờ bọn hắn gia tộc tiến nhập tu tiên giới, muốn có được chân chính thực lực cường đại, đi thủ hộ kiến tộc lệnh, nhường gia tộc tại tu tiên giới đứng vững gót chân, cái này khu trùng thuật tuyệt đối là lục gia căn bản. Mà vì đạt thành cái này một mục tiêu, bọn hắn yêu cầu làm sự tình hiển nhiên còn có rất nhiều. Những ngày này 3 ngày đến, bọn hắn mặc dù sơ bộ nắm giữ linh trùng thúc đẩy, thế nhưng là, cái này dù sao chỉ là sơ bộ thúc đẩy, xa xa không có sở đến khu trùng thuật hạch tâm. Bọn hắn lần này có thể nương tựa theo khu trùng thuật đại thắng bức ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đối phương không có cùng linh trùng tranh đấu kinh nghiệm, bằng không mà nói không chừng là kết quả gì. Hơn nữa, bọn hắn linh trùng chủng loại bây giờ vẫn là quá mức thưa thớt, khuyết thiếu loại kia chân chính có tiềm lực linh trùng. Vô luận là Hắc Ban Ban vẫn là Lục Minh Xà, thậm chí là Hắc Mộc Phong, đều có thể nói là do phạm trùng thúc mà đến, tiềm lực có hạn, hơn nữa cũng không phải tính công kích mạnh linh trùng. Dùng những này linh trùng đối phó một số lạc đàn tán tu vẫn được, nhưng là muốn đối đầu những cái kia phía sau có gia tộc thế lực chèo chống tu tiên giả, chỉ sợ cũng không được tác dụng gì. Mà cái này chọn giống và gây giống bồi dục linh trùng nhiệm vụ, tự nhiên là rơi xuống Lục Kiếm Xuyên trên đầu. Cuối cùng, bọn hắn còn cần suy tính một nơi, chính là bốc ra Lục Vân Cốc. Bây giờ, mặc dù bọn hắn diệt bốc ra, còn có bốc ra mời tới giúp đỡ, nhưng không biết bốc rượu ban đầu là không còn bố trí những hậu thủ khác. Sở dĩ, cái này Lục Vân Cốc ngược lại cũng không đội mà tiếp nhận. Thế nhưng là, Lục Vân Cốc dù sao cũng là một chỗ linh địa, hơn nữa Lục Vân Cốc linh khí mức độ đậm đặc, là từ trúc cốc cùng bách linh cốc không gì sánh được so sánh. Tại bây giờ bọn hắn gia tộc nắm giữ ba khối linh địa bên trong, số Lục Vân Cốc linh khí nồng nặc nhất. Dựa theo Lục Chiêm Nguyên dự định, ngày sau nếu như bọn hắn đi qua quan sát một quãng thời gian, xác nhận Lục Vân Cốc không có người ngoài biết được về sau, liền sẽ trực tiếp đem nó cải tạo thành vi gia tộc trụ sở. Mà cái này từ trúc cốc chỉ là với tư cách linh trùng thúc nơi. Nơi này đầy đủ phổ thông, cũng sẽ không gây nên người hữu tâm chú ý, chủ yếu nhất là nơi đây cực kỳ vắng vẻ, cơ hồ không có tu tiên giả đến thăm, sở dĩ là một chỗ nơi lý tưởng. Căn cứ vào loại này cân nhắc, Lục Chiêm Nguyên phân phó Lục Hoàng Diễm mang theo Lục Phượng Vũ đến trông coi Lục Vân Cốc một quãng thời gian, tại xác định nơi đó là một chỗ ẩn bí chi địa về sau, lại đem thu làm của riêng. Mà trừ ra cái này mấy chỗ linh địa an bài, còn có một việc cũng tương đối quan trọng, cái kia chính là nhận cả Kim Hổ Môn. Đừng nhìn Kim Hổ Môn chỉ là một cái phàm tục thế lực, nhưng nó bây giờ thế nhưng là nắm trong tay phương viên hơn 1000 dặm bên trong các đại thành trấn, uy trấn một phương, sở dĩ như vậy phàm tục thế lực đối bọn hắn Lục gia tới nói, cũng là một cái cực kỳ trọng yếu ỷ vào, dù sao, ngày sau bọn hắn gia tộc muốn thành lập phát triển, cũng không quang yêu cầu tu tiên thế lực, cũng cần mượn dùng một số phàm tục thế lực. Cũng may chính là, bọn hắn bây giờ đã thu phục Huyết Lang Bang, thu phục cái này Kim Hổ Môn, cũng có thể cùng nhau làm theo. Loại chuyện này, đương nhiên là Lục Triều Vân Am hiểu nhất. Cuối cùng, đi qua một phen dài dằng dặc sau khi thương nghị, Lục Chiêm Nguyên đem mọi chuyện đều phân phó chịu làm, đám người liền từng cái rời đi, riêng phần mình bận rộn đi. Sau 3 tháng, Lục Vân Cốc, Lục gia đám người tề tụ một đường. Đi qua 3 tháng này giám thị bí mật về sau, tất cả như thường, cũng không có cái gọi là bốc ra chuẩn bị ở sau xuất hiện, khi biết tin tức này về sau, Lục Chiêm Nguyên lúc này phân phó Lục gia đám người tất cả đều đi tới Lục Vân Cốc. Đi qua một phen đơn giản cải tạo về sau, Lục gia đám người đặc biệt chọn lựa mấy gian độc phủ, trở thành chính mình nơi tu luyện. Chương 101, bàn dương cốc 2, mà trong cốc cái kia cao nhất lầu cát cũng bị trở thành Lục gia phòng nghị sự. Đem so với trước keo kiệt trúc lâu, nơi này hiển nhiên khí phái không ít. Cái này Lục Vân Cốc, sau này sẽ là chúng ta Lục gia ngày sau trong một khoảng thời gian chủ yếu trụ sở. Lục Chiêm Nguyên ngồi tại chủ vị, vẻ mặt bình thản mở miệng nói. Nghe lời này, Lục gia tất cả mọi người có chút kích động. Nói thật, mặc dù bọn hắn với cái kia tử trúc cốc có rất sâu tình cảm, nhưng luận đến linh khí mức độ đậm đặc, tử trúc cốc hiển nhiên là không cách nào cùng Lục Vân Cốc so sánh. Lục Vân Cốc bên trong diện tích rộng lớn, hơn nữa linh lực phân bố rất đều, là một chỗ hiếm có linh địa, bọn hắn tự nhiên muốn nhiều chờ đợi ở đây, cứ như vậy, tốc độ tu luyện tối thiểu có thể nhanh hơn một chút. Lần này gọi các ngươi đến, là nghị thương nghị một chút chúng ta trước đó liền chuyện đã quyết. Lục Chiêm Nguyên nhìn lướt qua, mở miệng nói. Nghe xong lời này, Lục Kiếm Xuyên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lúc này hưng phấn nói, "Phụ thân, nói như vậy, chúng ta muốn đi cái kia bản dương cốc một chuyến." Lục Chiêm Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, "Mấy ngày này, đi qua chúng ta nhận cả, tất cả công việc đều tính đi vào quỹ đạo, cũng là thời điểm đi cái kia phường thị một chuyến." Nói đến, chúng ta đã sớm định được rồi muốn tiếp xúc tu tiên giới, nhưng về sau gặp phải bốc ra về sau, liền bị chậm trễ xuống tới, chẳng qua hiện nay ngẫm lại, trước giờ gặp phải bốc ra đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt, tối thiểu nhất để cho chúng ta chống rỗng đạt được rất nhiều linh vật, gia tộc lực lượng cũng đủ rất nhiều, lấy loại tình huống này tiếp xúc cái khác tu tiên giả, chúng ta ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Lục gia đám người nhao nhao gật đầu. Lời nói này không sai. Đi qua lúc trước cùng bốc ra, bốc rượu cùng bành tính đại hán tranh đấu, để bọn hắn chân chính thể nghiệm được cùng tu tiên giả chiến đấu cảm giác. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là bốc rượu cùng bành tính đại hán, một cái là luyện khí bát tầng, hai cái là luyện khí cửu tầng, như vậy tu vi cảnh giới tại tu tiên giới đã có thể được xem là cao thủ. Bọn hắn loại này cao giai tu tiên giả đều có thể ứng đối, như vậy đối đầu bình thường tu tiên giả cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vẫn luôn muốn nhìn một chút cái này tu tiên giới là cái dạng gì, bây giờ rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Lục Triều Vân cười hì hì nói, tâm tình mười phần không sai dáng vẻ. Phụ thân, cái này bàn dương cốc tại ở ngoài ngàn dặm, chúng ta hết sức đi đường lời nói, ít ngày nữa liền có thể đến, phải chăng muốn cùng đi? Lục Quân Đình nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Lục Quân Đình lời nói, Lục Chiêm Nguyên có chút do dự một chút, sau đó nói, vì cẩn thận cân nhắc, lần này chúng ta trước chỉ phái hai người tiến đến thăm dò một chút tình huống, đợi hiểu tình huống căn bản về sau, lại từng cái tiến về đi. Lục Triều Vân nghe nói, lộ ra vẻ suy tư. Lục Chiêm Nguyên thấy đây, biết đối phương đang suy nghĩ gì, liền nói ngay, cái này bản dương cốc dựa theo bức rượu ghi lại tin tức bên trên viết, là một chỗ tu tiên giả căn cứ, nhưng chúng ta đối với nơi này tu tiên giả là thân phận gì còn không biết, sở dĩ tốt nhất một lần ít đi một số người, nếu như đi quá nhiều người liền rất dễ dàng bị những người khác chú ý tới, bởi vậy lần này đi, chỉ có thể là bí ẩn một số, lấy một cái đứng ngoài quan sát thân phận, như vậy cũng khá hiểu nhiều một ít. Đồ vật. Nghe Lục Chiêm Nguyên giải thích, Lục Triều Vân khẽ gật đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu. Phụ thân, lần này chúng ta ai đi tương đối phù hợp? Lục Thừa Phong mở miệng hỏi. Lục Chiêm Nguyên quét mắt một vòng, lập tức ánh mắt dừng lại tại Lục Hoàng Diễm trên thân, mở miệng nói, Hoàng Diễm, ngươi tâm tư cẩn thận, lần này ngươi đi đi, mặt khác. Nói đến đây, Lục Chiêm Nguyên ánh mắt nhẹ nhàng, lại rơi xuống Lục Kiếm Xuyên trên thân, nói, Kiếm Xuyên, ngươi chạy nhanh, lần này liền theo ngươi tứ ca cùng đi chứ. Nghe nói như thế về sau, Lục Kiếm Xuyên sửng sốt một chút, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, mở miệng hỏi, thật? Đương nhiên là thật, chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Lục Chiêm Nguyên nhẹ cười lấy lắc đầu. Lục Kiếm Xuyên lúc này mới hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm. Hắn đã sớm đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi tu tiên giới xông xáo một lần, mở mang kiến thức một chút cái khác tu tiên giả, cùng với tu tiên giới bên trong các loại bảo bối cùng hiếm lạ đồ vật, lần này biết mình rốt cục có thể đi bàn dương cốc, tự nhiên kích động không thôi. Phụ thân, chúng ta khi nào xuất phát? So sánh Lục Kiếm Xuyên kích động không thôi, Lục Hoàng Diễm liền lộ ra trầm ổn rất nhiều, do dự một chút sau hỏi. Sáng sớm ngày mai liền lên đường đi. Lục Chiêm Nguyên suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, lúc gần đi, đem Phượng Vũ băng ti kính mang lên, như vậy các ngươi nếu như gặp phải cái gì gian ác người, cũng có thể ứng đối một hai. Lục Hoàng Diễm chỉ do dự một lần liền gật đầu đáp ứng. Hắn mặc dù không đi qua tu tiên giới, nhưng tu tiên giới hiểm ác hắn vẫn có thể đoán được một hai. Hơn nữa trước đó tại cùng Bốc Diệu cùng Bành Tính đại hán đối chiến thời điểm, hai người này còn ở ngay trước mặt bọn họ, đem hai người qua lại chỗ làm một số giết người đoạt bảo hoạt động nói ra. Hai người này nhớ năm đó tại tu tiên giới, hẳn là làm giết người đoạt bảo hoạt động gian ác tu tiên giả, thậm chí còn có một cái Bành Bốc song hung tiếng xấu, bởi vậy cũng có thể đoán ra, giống hai người bọn họ như vậy tu tiên giả, tuyệt đối sẽ không tại số ít. Sở dĩ lần này đặt chân tu tiên giới, nhiều cẩn thận một chút tuyệt đối là không có sai. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Vân Cốc bên ngoài, Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Chiêm Nguyên bọn người tạm biệt về sau, liền trực tiếp giáng ngự lấy pháp khí, hướng về đông nam phương hướng bay lượn mà đi. Từ khi trong nhà pháp khí phong phú về sau, bọn hắn ngự kiếm phi hành cũng đã trở thành hiện thực. Nhất là mấy ngày qua, bọn hắn đều chọn lựa một kiện thích hợp pháp khí, với tư cách ngự khí phi hành tác dụng, đồng thời khổ luyện khu vật thuật, trước đó không có pháp khí tình huống dưới, bọn hắn khu vật thuật cũng không có cách nào tu tập. Bây giờ có pháp khí về sau, khu vật thuật liền một cách tự nhiên tu luyện thành công. Mà có phi hành khí vật về sau, bọn hắn mỗi ngày đều muốn đạp ở trên phi kiếm, thể nghiệm một lần ngự kiếm phi hành cảm giác tuyệt vời. Nhất là Lục Kiếm Xuyên, triệt để thích loại này lên trời xuống đất cảm giác. Loại cảm giác này, nhưng xa xa không phải thần hành thuật cùng không hành thuật có thể so, tốc độ tối thiểu nhanh hơn mấy lần không ngừng, hơn nữa loại kia tại trong mây mù xuyên thẳng qua cảm giác, để cho người ta lưu luyến quên về. Hai người rời đi Lục Vân Cốc về sau, liền cùng nhau lộ ra phi kiếm, bước lên, thẳng đến Bản Dương Cốc mà đi. Dựa theo bút rượu ghi lại phương hướng đến xem, Bàn Dương Cốc đã tiến nhập Hà Cốc quận nội bộ địa khu, không giống bọn hắn hiện tại chỗ, chỉ là Hà Cốc quận biên giới đất nghèo. Ngàn dặm khoảng cách, đối với bọn hắn hai người tới nói, nếu như hết sức đi đường lời nói, thật ra thì không dùng đến thời gian quá dài. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng không có làm như thế, mà là không đi đường một quãng thời gian, đều sẽ dừng lại tìm núi hoang ngồi xuống khôi phục pháp lực, đợi cho pháp lực khôi phục sung mãn trạng thái về sau, lại tiếp tục đi đường. Làm như thế nguyên nhân, ngược lại cũng rất đơn giản. Cái kia chính là bởi vì, giá ngự pháp khí phi hành, muốn tiêu hao pháp lực cũng to lớn, vượt xa thần hành thuật đi đường pháp lực tiêu hao. Dù sao, ngự kiếm phi hành, thật ra thì chính là đang điều khiển pháp lực, yêu cầu liên tục không ngừng đem pháp lực rót vào pháp khí bên trong, pháp lực tiêu hao tự nhiên là lớn. Mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân chính là, bọn hắn không muốn đem pháp lực tiêu tốn về sau lại dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì như vậy sẽ để cho chính mình ở vào mười phần nguy hiểm hoàn cảnh. Một khi cái này thời điểm này đụng tới cái khác tu tiên giả, cái kia nói không chừng liền sẽ bị đối phương đánh lén. Dù sao, theo bọn hắn dần dần tới gần Bản Dương Cốc, xung quanh tu tiên giả xuất hiện tỷ lệ cũng thế tất sẽ tăng nhiều, xa xa không giống bọn hắn tại Lục Vân Cốc như thế vắng vẻ nơi. Không cần lo lắng có tu tiên giả xuất hiện. Cứ như vậy, tại bỏ ra 3 ngày thời gian về sau, hai người rốt cục đổi tới Bản Dương Cốc phụ cận. Chương 102. Bản Dương Vương thị Lục Hoàng Diễm khi nhìn đến phía trước tòa kia cự đại sơn phong lúc, liền đè lại dưới chân pháp khí, chậm rãi hạ xuống. Dựa theo trên bản đồ ghi chép, tòa kia có tu tiên giả tụ tập Bản Dương Cốc, liền giấu ở tòa này sơn phong đằng sau, vì lý do an toàn, hắn liền không lại ngự kiếm mà đi, chuẩn bị chậm rãi tới gần nơi đó. Cùng Lục Kiếm Xuyên rơi xuống mặt đất, hai người nghỉ ngơi sau một lúc, lúc này mới bắt đầu đi đường. Trên đường đi, bọn hắn đem năm giác quan lực bung ra, thời khắc cảm nhận bốn phía động tĩnh. Cứ như vậy, gắng sức đuổi theo phía dưới, bọn hắn bỏ ra hai canh giờ mới vòng qua tòa này cự đại sơn phong, đi tới sơn phong đằng sau. Cái thấy cái này thời điểm này, phía trước xuất hiện một mảng lớn nồng đậm sương mù, giá thiên tế nhật. Lục Hoàng Diễm cẩn thận cảm ứng một lần, phát hiện cái này sương mù cũng không bình thường, cùng bốc ra ban đầu ở Lục Vân Cốc bên ngoài bày ra cấm chế rất có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, so sánh bốc ra cái kia tiểu hình cấm chế, đạo này cấm chế liền lợi hại hơn nhiều, cơ hồ đem cái này một mảnh nhỏ dãy núi tất cả đều bao phủ đi vào. Bực này bất tích, xem xét cũng không phải là phổ thông tu tiên giả có thể so sánh. Thứ ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lục Kiếm Xuyên hiển nhiên cũng cảm giác được cái này sương mù không giống bình thường chỗ, không khỏi mở miệng hỏi. Cái này sơn cốc khẳng định có cấm chế ngăn cản, không thể tự tiện xông vào, kế sách hiện nay chỉ có thể hiện tại cái này lặng lặng chờ đợi một trận, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đợi đến cái khác tu tiên giả, nơi này nếu là tu tiên giả căn cứ, như vậy nhất định liền sẽ có tu tiên giả ra vào. Lục Hoàng Diễm suy tư một chút mở miệng nói. Lục Kiếm Xuyên gật đầu. Tựa như tứ ca nói, bọn hắn không có nhập gốc chi pháp, lại không có thể làm cái kia phá cấm sự tình, chỉ còn lại có chờ đợi một con đường này. Thế là, hai người dứt khoát tại phụ cận tìm cái bè phái nhỏ, khoanh chân ngồi xuống đến, chậm rãi chờ đợi đứng lên. Sau 3 ngày, Lục Hoàng Diễm vừa mới luyện hóa một sợi pháp lực, đột nhiên lông mày nhíu một cái, mở mắt ra, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Cái thấy một đạo độn quang từ xa mà đến, trực tiếp phóng qua bọn hắn chỗ đỉnh núi, hướng về trong sương mù phi độn mà vào, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc tâm hắn nghĩ khẽ nhúc nhích thời điểm, đột nhiên lại ngưng tụ mắt. Bởi vì cái kia đạo độn quang khi tiến vào trong sương mù về sau, rất nhanh lại bay ra. Đồng thời, hắn tại sương mù biên giới xoay một hồi về sau, tựa hồ phát hiện cái gì, vọt thẳng lấy hắn chỗ đỉnh núi bay tới. Chẳng được bao lâu, cái này độn quang liền rơi vào trước người hai người chỗ không xa, đồng thời độn quang vừa ẩn đi, hiện ra một thanh niên thân ảnh tới. Người này dáng người gầy gò, mặt mày coi như thanh tú, ánh mắt sáng tỏ, một bộ thế gia công tử bộ dáng, về phần tu vi cũng có luyện khí tầng 7. Hai vị đạo hữu tốt, kẻ hèn này Trần Vân Thăng, hai vị đạo hữu nhưng cũng là tới này bản Dương Phường thị giao dịch hội. Phường thị giao dịch hội. Lục Hoàng Diễm nghe nói, trong lòng liền giật mình, bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc liền ổn quyền, nói khẽ, đúng vậy. Trần Vân Thăng nghe vậy vui mừng, đội vàng nói, quá tốt rồi, cái kia đạo bạn có thể mang tiểu đệ tiến vào bên trong, tại hạ là lần đầu tiên tới, sở dĩ chưa từng có thông hành lệnh nhãn hiệu. Lục Hoàng Diễm trong lòng hơi động, lặng lẽ đem thông hành lệnh nhãn hiệu ghi lại, sau đó trên mặt lộ ra thật có lỗi chi sắc, mở miệng nói, thực sự thật có lỗi, kẻ hèn này cũng là lần thứ nhất đến thăm cái này bản Dương Phường thị, sở dĩ cũng không có thông hành lệnh nhãn hiệu. Nói đến, kẻ hèn này sở dĩ chờ ở chỗ này, cũng là cùng huynh đài ý tưởng giống nhau. Trần Vân Thăng sững sờ về sau, lập tức vua hót một cái, liền phản ứng lại, ngược lại là ta đường đột, ha ha, nếu như các hạ thật có thông hành lệnh nhãn hiệu lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không chờ ở chỗ này. Lục Hoàng Diễm mỉm cười. Đúng rồi, huynh đài không biết là cái nào gia tộc. Trần Vân Thăng nhìn thoáng qua Lục Hoàng Diễm sau lưng Lục Kiếm Xuyên một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng hỏi. Kẻ hèn này họ Lục, gia chủ là có tán tu mà đến, sở dĩ trong tộc còn chưa có bao nhiêu tu sĩ, đảm đương không nổi gia tộc hai chữ. Lục Hoàng Diễm đem đã sớm nghĩ kỹ phải nói từ, không có chút nào do dự nói ra. Trần Vân Thăng nghe nói, không khỏi nhìn kỹ hai người một chút, lộ ra một tia tò mò, lúc này mới nói, thì ra các hạ gia tộc là tán tu xuất thân, nói đến, chúng ta Trần gia hàng trăm năm trước cũng là tán tu xuất thân, chỉ là năm gần đây gia tộc mới lớn mạnh một số. Nghe được Trần Vân Thăng không có đối với mình thân phận sinh ra ý khác, Lục Hoàng Diễm trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng nói, không biết cái này bản Dương Cốc vùng lân cận tu tiên giới tình thế như thế nào, Trần huynh thuận tiện lời nói, không biết có thể báo cho một hai. Trần Vân Thăng cười hắc hắc, nói, đây có gì không thể, bất quá kẻ hèn này tại trong gia tộc chỉ là cái tiểu bối, gần nhất mới thu hoạch được trưởng bối cho phép, đi ra gia tộc đến đi vòng một chút, sở dĩ biết đến tin tức khả năng chẳng phải chu toàn. Trần huynh cứ việc nói chính là, dù nói thế nào, cũng so với chúng ta biết đến nhiều. Lục Hoàng Diễm khẽ cười nói, nguyên, mà mắt thấy tuần này bên cạnh còn có không ít gia tộc, trong lòng vừa mới động, liền lợi dụng danh vọng của mình, ở đây thành lập một cái phường thị, nhường mỗi nhà tộc đều có thể ở đây tiến hành giao dịch, mà vị này trúc cơ tán tu đâu, cũng có thể thu hoạch được một số mình muốn tu hành tài nguyên, đã giảm bớt đi khắp nơi đi siêu tầm thời gian. Sau đó, theo thời gian trôi qua, cái này phường thị tại vùng lân cận lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu đến nơi đây hội tụ, từ đó có không nhỏ nhân khí. Lượng tán tu, thế là, đi vào cái này phường thị người, lấy tán tu chiếm đa số, nhưng tương tự, bởi vì tán tu trong tay không có cái gì quá chân quý đồ vật, sở dĩ cái này phường thị cũng không có quá hi hữu đồ vật, cái này phường thị tồn tại, bình thường đều là cho một số thấp cảnh giới tu tiên giả chuẩn bị. Về phần cái này bản Dương Cốc vùng lân cận tu tiên thế lực, đảo cũng không nhiều, này địa linh lực có chút bình thường, sở dĩ ngược lại cũng không có cái gì đại gia tộc tồn tại, đơn giản là một số luyện khí tiểu gia tộc, mà tại những này luyện khí trong gia tộc, cường đại nhất phải kể tới Vân Môn Khe Trừng gia, Quá Nam Cốc Vương gia, cùng với Thanh Ngọc Sơn Đồng gia. Chương 102, bản Dương phường thị 2, cái này ba cái gia tộc là bản Dương Cốc thế lực lớn nhất, trong gia tộc ít nhất cũng có 3-4 vị luyện khí viên mãn tu tiên giả, thực lực tại cái này vắng vẻ nơi, ngược lại cũng được xưng tụng là một phương bá chủ, mà tại bọn hắn phía dưới, các đại gia tộc thực lực liền không chênh lệch lớn như vậy, đều là một số người số tại khoảng mấy chục người tiểu gia tộc, như vậy gia tộc có chừng mười mấy cái nhiều, mà trừ ra những này gia tộc bên ngoài, chính là số lượng khổng lồ tán tu. Trần Vân Thăng một do khí, cho Lục Hoàng Diễm hai người nói ra một đống lớn đồ vật đến, cơ hồ nói một hai canh giờ. Mà Lục Hoàng Diễm hai người, ngay tại một bên yên lặng nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ chen vào một câu hỏi một vài thứ. Bọn hắn chẳng những không cảm thấy không thú vị, ngược lại nghe được hết sức chăm chú, say sưa ngon lành, điên cuồng hút vào đối phương thổ lộ ra tới tin tức. Những tin tức này cũng đều là bọn hắn trước đó khát vọng nhất hiểu rõ đồ vật. Sở dĩ bọn hắn mỗi một câu nói đều nghe được 10% chăm chú, sợ bỏ qua nửa điểm. Mà tại nghe xong Trần Vân Thăng giải thích về sau, bọn hắn đối bản địa vùng lần cận tu tiên giới tình thế cũng có một cái mơ hồ ấn tượng. Dựa theo trong lời nói của đối phương thổ lộ ra tin tức, bọn hắn bây giờ sở tại địa phương là Hà Cốc quận Tây Nam nơi, cái địa phương này linh khí tương đối cằn cỗi, là lấy tu tiên thế lực cũng đều không lớn. Thế lực cường đại nhất là ba cái tu tiên gia tộc, cái này ba đại gia tộc đều có mấy vị luyện khí viên mãn tu sĩ, hơn nữa gia tộc tu sĩ nhân số phần lớn tại chừng 100 người. Như vậy gia tộc đã quả thực không tệ, tối thiểu nhất tại cái này vắng vẻ nơi bên trong coi là số một gia tộc. Mà trừ ra ba đại gia tộc bên ngoài, còn có một số cái khác tiểu gia tộc cùng tán tu. Nhìn như vậy đến, bọn hắn thân ở địa phương này ngược lại cũng coi như không tệ, trước mắt đến xem cũng không có chút cơ thế lực, đối với bọn hắn như vậy tới nói, chính là một cái 10 phần không sai bối cảnh. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, chỉ cần không có chút cơ tu sĩ ra mặt, như vậy bọn hắn cũng còn có thể ứng đối tới. Bất quá, cái này cũng từ một mặt khác xác nhận, chút cơ đan thu hoạch sự tình một kiện chuyện vô cùng khó khăn, không phải vậy cái này ba đại gia tộc có nhiều như vậy luyện khí viên mãn tu sĩ, cũng sẽ không đau khổ không cách nào đột phá đến chút cơ. Bây giờ xem ra, chút cơ đan thu hoạch độ khó, còn muốn tại ngoài dự liệu của bọn họ. Mà trừ ra bản Dương Quốc phụ cận tu tiên giới sự tình, Lục Hoàng Diễm còn từ cùng Trần Vân Thăng trong lúc nói chuyện với nhau, biết được một chút cái khác tu tiên giới thưởng thức, để cho hai người tại trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều kiến thức. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ âm thầm cảm thán, đây mới là tiếp xúc tu tiên giới chỗ tốt. Nếu như bọn hắn vẫn như cũ trốn ở cái kia tự trúc cốc bên trong, bất hòa ngoại giới tiếp xúc, như vậy muốn hiểu rõ tu tiên giới, còn không biết là chuyện xảy ra khi nào. Thế nhưng là, đây mới là bọn hắn tiếp xúc ngoại giới cái thứ nhất tu tiên giới, liền cho bọn hắn mang đến nhiều như vậy tin tức, đây là từ bốc rượu nơi đó lấy được đồ vật, cũng vô pháp so sánh. Ba người vượt trò chuyện vượt tán ý, ngẫu nhiên cũng sẽ vui cười vài tiếng. Mà tại trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Hoàng Diễm cũng biết Trần Vân Thăng chỗ gia tộc một số tin báo. Dựa theo đối phương nói, Trần gia tại bản Dương Quốc xung quanh cũng coi là một cái hơi có chút danh khí gia tộc, trong gia tộc có một vị luyện khí viên mãn lao tổ, mà trừ ra vị lao tổ này bên ngoài, trong nhà còn có mấy vị luyện khí cựu tầng tu sĩ, gia tộc tu sĩ tổng thể số lượng tại 50 vị khoảng chừng, được cho vùng lần cận nhị lưu tiêu chuẩn. Mà đừng xem Trần gia bây giờ cũng chỉ truyền thừa hơn 200 năm, nhưng gia tộc phát triển cũng không tệ lắm, tuổi trẻ hậu bối hiện ra không ít nhân tài. Nghe nói Trần gia phát triển quá trình, Lục Hoàng Diễm không khỏi yên lặng gật đầu. Cái này Trần gia phát triển lịch trình, vẫn là 10 phần đáng giá tham khảo, gia tộc làm gì chắc đó, hơn 200 năm đến, từ một cái nho nhỏ tán tu, phát triển thành bây giờ bực này quy mô, có thể nói là cơ duyên cùng vận khí đều xem trọng. Dù sao, gia tộc phát triển ly không ra linh căn tử, mà linh căn tử sinh ra rất lớn một bộ phận có dựa vào vận khí, hơn nữa còn nhất định phải là loại kia linh căn thiên phú không tồi người kế tục mới được, nếu không chỉ là ngũ linh căn lời nói, cái kia gia tộc cũng không có gì đại phát triển. Về phần Trần Vân Thăng lần này tới đến Bàn Dương Cốc nguyên nhân, hắn cũng cùng nhau hiểu rõ. Thì ra, Bàn Dương Cốc gần nhất lại phải cử hành mỗi 5 năm một lần giao dịch hội, sở dĩ vừa vặn gặp phải ra ngoài lịch luyện hắn, liền nghe tin tức mà tới. Nghe nói, Bàn Dương Cốc bên trong mặc dù có phường thị tồn tại, nhưng bình thường dòng người số lượng là rất thưa thớt. Bởi vì, tu tiên giả phần lớn thời gian đều tại tu luyện, ai có thời gian rỗi mỗi ngày đi dạo phường thị đâu, sở dĩ, vì có thể để mọi người làm hết sức tập trung thời gian gom lại cùng một chỗ, đặt thành riêng phần mình suy nghĩ giao dịch. Sở dĩ, Bàn Dương phường thị chủ sự người, liền nghĩ ra như thế một cái phương pháp, cái kia chính là mỗi 5 năm cử hành một trận thịnh đại giao dịch hội, như vậy liền có thể nhường càng nhiều tu tiên giả trước giờ đưa ra thời gian lại tới đây, đồng thời mang lên chính mình nghĩ trao đổi đồ vật, tiến hành một trận thịnh đại giao dịch hội. Mà cử động lần này chẳng những có thể nhường tu tiên giả lớn nhất khả năng thu hoạch được vật mình muốn, còn có thể mượn lần này thịnh hội, thật tốt trao đổi một chút. Lục Hoàng Diễm nghe nói về sau, không khỏi yên lặng gật đầu. Không thể không nói, cái này Bàn Dương phường thị chủ sự người, phi thường có lòng, suy tính cũng 10 phần chu đáo, khó trách nơi này qua nhiều năm như vậy một mực nhân khí không giảm. Ngay tại Lục Hoàng Diễm dự định tiếp tục đào sâu xuống dưới, nhìn xem có thể hay không từ trên người Trần Vân Thăng moi ra càng nhiều tin tức hơn thời điểm, cái thấy cái này thời điểm này trên bầu trời, đột nhiên lướt qua mấy đạo quang hoa. Những này quang hoa tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới đỉnh đầu của bọn hắn, mà liền tại những này quang hoa dự định từ bọn hắn trên đầu nhảy lên mà qua thời điểm, trong đó một đạo độn quang đột nhiên chậm lại, sau đó một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm ổn, từ không trung phía trên rơi xuống, vị này chính là Trần Gia Vân Thăng tiểu huynh đệ. Trần Vân Thăng nghe vậy sửng sở, lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, chính là kẻ hèn này, không biết các hạ. Liền nghe lúc trước lên tiếng người kia độn quang lóe lên, trực tiếp giáng lâm đến trên đỉnh núi, cùng hắn một đạo mấy người, cũng nhao nhao giáng lâm đến trên đỉnh núi. Lúc này, mới thấy cái kia nói chuyện áo vàng người trẻ tuổi trên mặt mang theo một tia mừng rỡ, ôn quy nói, kẻ hèn này Triệu Vô Ưu, là Tiền Môn Sơn người Triệu gia, mấy năm trước trong tộc trưởng bồi tiến về quý tộc nghị sự, kẻ hèn này từng tới quý tộc, gặp qua Vân Thăng huynh, khả năng thời gian quá lâu, Vân Thăng huynh quên đi à. Nghe được người này kiểu nói này, Trần Vân Thăng trên mặt lộ ra mấy sợi vẻ suy tư, sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt, cẩn thận tại Triệu Vô Ưu trên thân quan sát tỉ mỉ một chút, lộ ra một tia ngạc nhiên, mở miệng nói, các hạ là Vô Ưu Minh. Nhưng ta làm sao nhớ kỹ 3 năm trước đây ngươi vẫn là cái tên béo da đen, làm sao trong mấy mắt. Nghe vậy, Triệu Vô Ưu sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn còn chưa tới kịp nói cái gì, liền nghe Triệu Vô Ưu sau lưng một vị người trẻ tuổi cười nói, ha ha, ta thất ca gần nhất 2 năm này đổi tính, thay đổi triệt để, sở dĩ bộ dáng cải biến một số, Vân Thăng huynh khả năng không biết. Nghe được đối phương tiểu nói này, Trần Vân Thăng mới chợt hiểu ra, mở miệng cười nói, ngược lại là tiểu đệ mắt vụ bề. Ha ha, không quan hệ, nói đến Vân Thăng huynh làm sao không vào cốc, đổ vào cái này bên ngoài đợi đâu. Triệu Vô Ưu hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Thứ không dám dâu dếm, tiểu đệ căn bản không có nhập cốc lệnh bài, sở dĩ chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Trần Vân Thăng có chút lúng túng nói. Triệu Vô Ưu nghe vậy, hơi kinh ngạc, sau đó nhìn về phía một bên Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên, trên mặt lộ ra nghi vấn chi sắc. Ha ha, hai vị này là Lục huynh cùng hắn xá đệ, Lục huynh là phụ cận người của Lục gia. Trần Vân Thăng nhìn ra Triệu Vô Ưu trên mặt nghi vấn, đặc biệt giải thích một câu. Lục gia? Triệu Vô Ưu có chút ngạc nhiên, chung quanh đây gia tộc kẻ hèn này đều có nghe thấy, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Lục gia? Vô Ưu huynh có chỗ không biết, Lục huynh chỗ gia tộc là tán tu về sau, chỉ là trước đó không lâu vừa mới bắt đầu tiến vào tu tiên giới. Trần Vân Thăng tiếp tục giải thích. Thì ra là thế. Triệu Vô Ưu nhìn kỹ Lục Hoàng Diễm hai người một chút, nhưng cũng không quá qua ngoài ý muốn, sau đó nói, "Tất nhiên như vậy, vậy các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ nhập cốc đi." Chương 103. Phương thị kiến thức tại bàn Dương Phường thị lối vào, Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên huynh đệ hai người, thân mang một mạc quần áo, trên mặt hiếu kỳ cùng kính sợ, đứng ở cái này tu tiên giới cánh cửa trước. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra với không biết thế giới khát vọng, nhưng cũng xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Đang lúc bọn hắn đứng tại phường thị lối vào, nhìn chung quanh lúc, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Người kia thân mang một bộ thanh sam, phong độ nhẹ nhàng, chính là Trần thị gia tộc Trần Bân Hăng. Hắn hơi cười lấy hướng huynh đệ hai người đi tới, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tán thưởng. "Lục thị huynh đệ, hoan nghênh đi vào bản Dương Phường thị." Trần Bân Hăng thanh âm ôn hòa mà thân thiết, phản phất một sợi gió xuân phất qua nội tâm. Lục Hoàng Diễm hơi ngẩn ra, lập tức trở lại lấy mỉm cười, "Trần huynh, hữu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Lục Kiếm Xuyên thì là tò mò đánh giá Trần Bân Hăng, trong mắt lóe ra với tu tiên giả tôn kính cùng hướng tới. Trần Bân Hăng dẫn hai người đi vào phường thị, bọn hắn xuyên qua một đạo do linh thạch tạo dựng môn hộ, trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm tiên khí đập vào mặt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lục thị huynh đệ không tự chủ được hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cỗ này tiên khí hút vào đáy lòng. Trong sơn cốc phường thị, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này, tiên khí lượn lờ, mây mù mờ mịt, phản phất đưa thân vào tiền cảnh bên trong. Mà những cái kia bảy địa than tu tiên giả, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, trước mặt trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng pháp khí, phù lục, đan dược và sách pháp thuật tịch, rực rỡ muôn màu, để người không kịp nhìn. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên đi theo Trần Bân Hăng, ánh mắt của bọn hắn tại mỗi cái quầy hàng bên trên du tẩu, trên mặt vẻ mặt từ ban đầu ngạc nhiên, dần dần chuyển biến làm hiếu kỳ cùng hưng phấn. Bọn hắn thấy được lóe ra linh quang phi kiếm, cảm nhận được trên bùa chú ẩn chứa lực lượng thần bí, thậm chí còn có tản ra nhàn nhạt mùi hương đang dược, mỗi một dạng đều để bọn hắn cảm thấy mới lạ. Trần Bân Hăng vừa đi, một bên hướng bọn hắn giới thiệu, những này pháp khí đều là tu tiên giả nhóm tỉ mỉ luyện chế, mỗi một kiện đều ẩn chứa lực lượng cường đại, mà những cái kia phù lục có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Lục Hoàng Diễm nghe đến mê mẩn, ánh mắt của hắn tại một thanh trường kiếm cổ điển bên trên dừng lại một lát, tựa hồ có thể cảm nhận được trong thân kiếm tích chứa sức mạnh. Lục Kiếm Xuyên thì là với một bản ố vàng sách pháp thuật tịch sinh ra hứng thú, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trang địa, tựa hồ có thể cảm nhận được trong sách lưu chuyển linh lực. Theo thời gian trôi qua, Lục thị huynh đệ dần dần thích ứng phường thị hoàn cảnh, trên mặt của bọn hắn lộ ra thỏa mãn cùng vui sướng nụ cười. Bọn hắn bắt đầu nếm thử cùng chủ quán giao lưu, hỏi đến các loại vật phẩm công dụng cùng giá trị, thậm chí tại Trần Bân Thăng cổ vũ dưới, thử nghiệm mua mấy món ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Tại một chỗ bán lấy linh thảo trước gian hàng, Lục Hoàng Diễm dừng bước, hắn bị một gốc tản ra nhàn nhạt làm quang linh thảo hấp dẫn. Chủ quán là cái tóc trắng xóa lao giả, hắn nhìn xem Lục Hoàng Diễm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. "Người trẻ tuổi, ánh mắt không sai, đây là một gốc trăm năm linh thảo, đối với tu luyện rất có ích lợi." Lao giả âm thanh khàn khàn mà mạnh mẽ. Lục Hoàng Diễm khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được cái này gốc linh thảo bất phàm, liền hỏi thăm giá cả, quyết định đem nó mua xuống. Lục Kiếm Xuyên thì tại một chỗ bán lấy phụ lục trước gian hàng ngừng chân, hắn bị một tấm lóe ra kim quang phụ lục hấp dẫn. Chủ quán là cái trẻ tuổi nữ tử, nàng nhìn xem Lục Kiếm Xuyên, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Vị công tử này, chương này kim quang phụ lục có thể chống cự một lần chí mạng công kích, phi thường chân quý. Nữ tử âm thanh thanh thúy êm tai. Lục Kiếm Xuyên nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được phụ lục bên trong ẩn chứa sức mạnh, liền hỏi thăm giá cả, quyết định đem nó mua xuống. Theo mặt trời dần dần lặn về tây, Lục thị huynh đệ lần đầu phường thị hành trình cũng sắp kết thúc. Bọn hắn thu hoạch tương đối khá, không mẹn mẹn là vật phẩm, càng là đối với tu tiên giới nhận biết cùng đã hiểu. Trần Vân Thăng nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Lục thị huynh đệ, hôm nay thu hoạch như thế nào? Trần Vân Thăng cười lấy hỏi. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên đối mặt cười một tiếng, bọn hắn biết, hôm nay trải qua đều sẽ biến thành bọn hắn tu tiên trên đường quý giá tài phú. Trần huynh, hôm nay kiến thức để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, vô cùng cảm kích. Lục Hoàng Diễm thành khẩn nói ra. Lục Kiếm Xuyên cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, đúng vậy, Trần huynh, chúng ta thu hoạch tương đối khá, cảm tạ ngươi dẫn đạo. Trần Vân Thăng mỉm cười, hắn biết, Lục thị huynh đệ con đường tu tiên vừa mới bắt đầu. Con đường tu tiên dài dằng dặc mà gian nan, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm, liền có thể không ngừng tiến lên. Trần Vân Thăng trong giọng nói tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên nhẹ gật đầu, trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định tia sáng. Bọn hắn biết, cái này vẹn vẹn là một cái bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị xong. Theo ánh nắng chiều vẩy vào bàn Dương Phường thị mỗi một hẻo lánh, Lục thị huynh đệ thân ảnh dần dần đi xa, bọn hắn mang theo với tương lai ước ao và với tu tiên giới hướng tới, bước lên lữ trình mới. Một chương này, chính là Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên tại bàn Dương Phường thị lần đầu kiến thức, bọn hắn cảm nhận được tu tiên giới thần kỳ cùng mỹ diệu, cũng cảm nhận được tu tiên giả nhiệt tình cùng hữu hảo. Một ngày này, đều sẽ biến thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn ký ức, khích lệ bọn hắn trong tương lai con đường bên trên không ngừng tiến lên. Trong phường thị, rộn rộn ràng ràng, tu tiên giả nhóm hoặc đi hoặc đứng, các loại quầy hàng rực rỡ muôn màu. Lục thị huynh đệ ánh mắt tại những này quầy hàng bên trên du tẩu, bọn hắn bị hết thảy trước mắt thật sâu hấp dẫn, trong lòng tràn đầy với tu tiên thế giới hướng tới. Trần Vân Thăng hơi cười lấy, hướng bọn hắn giới thiệu phường thị tình huống căn bản, nơi này tụ tập đến từ các nơi tu tiên giả, bọn hắn hoặc giao dịch pháp bảo, hoặc giao lưu tâm đắc, hoặc tìm kiếm cơ duyên. Các ngươi mới đến, không ngại bốn phía nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới đối với các ngươi hữu dụng bảo vật. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên gật đầu nói phải, ánh mắt của bọn hắn trong đám người xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy khả năng đối bọn hắn vật phẩm hữu dụng. Không lâu, ánh mắt của bọn hắn bị một chỗ quầy hàng hấp dẫn, nơi đó trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng đan dược, tản ra mùi thơm mê người. Quầy hàng chủ nhân là một vị râu đen đại hán, ánh mắt của hắn sắc bén, trên thân tản ra một cỗ khí tức cường đại. Nhìn thấy Lục thị huynh đệ đến, hắn mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, "Hai vị công tử, xem ra là mới đến, ta cái này quầy hàng bên trên đang dược đều là tỉ mỉ luyện chế, với tu luyện rất có ích lợi." Lục Hoàng Diễm tiến lên một bước, cung kính hỏi, "Tiền bối, huynh đệ chúng ta hai người đang tìm một số đan dược, không biết ngài nơi này là có phải có thích hợp chúng ta sử dụng?" Chương 103, Phương thị kiến thức 2, dâu đen đại hán cười ha ha một tiếng, chỉ vào quầy hàng bên trên đan dược, "Ta cái này có tăng cường thể chất tráng cốt đan, có tăng cao tu vi tụ linh đan, còn có khôi phục nguyên khí hồi nguyên đan, các ngươi yêu cầu loại nào?" Lục Kiếm Xuyên cẩn thận chu đáo lấy những đan dược này, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, "Chúng ta gia tộc các huynh đệ đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, tụ linh đan đối với chúng ta tới nói thích hợp nhất." Dâu đen đại hán nhẹ gật đầu, "Tụ linh đan một viên 10 khối linh thạch, các ngươi cần bao nhiêu?" Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên liếc nhau, bọn hắn biết đạo gia trong tộc các huynh đệ tới lúc gấp rút cần những đan dược này, liền quyết định mua sắm một số. Đi qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy mỗi mai 8 khối linh thạch giá cả, mua 5 mai tụ linh đan. Quá trình giao dịch bên trong, dâu đen đại hán cùng Lục thị huynh đệ giao lưu có chút vui sướng. Hắn nhìn xem hai cái này người trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Hai người các ngươi, không chỉ có ánh mắt độc đáo, hơn nữa hiểu được ra giá còn giá, tương lai tại tu tiên giới nhất định có thể có tư cách." Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên khiêm tốn cười cười, trong lòng bọn họ hiểu rồi, cái này bèn bèn là bọn hắn tại tu tiên giới bước đầu tiên. Mua đan dược về sau, bọn hắn lại đang trong phường thị đi dạo, kiến thức không ít chuyện mới lạ vật, cũng biết đến rất nhiều tu tiên giới thưởng thức. Theo thời gian trôi qua, Lục thị huynh đệ lần đầu phường thị hành trình cũng sắp kết thúc. Bọn hắn thu hoạch tương đối khá, không bèn bèn là đan dược, càng là đối với tu tiên giới nhận biết cùng đã hiểu. Trần Vân Thăng nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe lên một vui mừng. "Lục thị huynh đệ, hôm nay thu hoạch như thế nào?" Trần Vân Thăng cười lấy hỏi. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên đối mặt cười một tiếng, bọn hắn biết, hôm nay trải qua đều sẽ biến thành bọn hắn tu tiên trên đường quý giá tài phú. "Trần huynh, hôm nay kiến thức để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, vô cùng cảm kích." Lục Hoàng Diễm thành khẩn nói ra. Lục Kiếm Xuyên cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, "Đúng vậy, Trần huynh, chúng ta thu hoạch tương đối khá, cảm tạ ngươi dẫn đạo." Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên gật đầu nói phải, ánh mắt của bọn hắn trong đám người xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy khả năng đối bọn hắn vật phẩm hữu dụng. Không lâu, ánh mắt của bọn hắn bị một chỗ quầy hàng hấp dẫn, nơi đó trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng pháp khí, tản ra nhàn nhạt linh quang. Quầy hàng chủ nhân là một vị nữ tử áo đỏ, con mắt của nàng như ngôi sao sáng chói, trên thân tản ra một cỗ khí tức cường đại. Nhìn thấy Lục thị huynh đệ đến, nàng mỉm cười, lộ ra miệng răng trắng, "Hai vị công tử, ta cái này quầy hàng bên trên pháp khí đều là tỉ mỉ luyện chế, với tu luyện rất có ích lợi." Lục Hoàng Diễm tiến lên một bước, cung kính hỏi, "Tiền bối, huynh đệ chúng ta hai người đang tìm một số pháp khí, không biết ngài nơi này là có phải có thích hợp chúng ta sử dụng?" Nữ tử áo đỏ đại hán cười ha ha một tiếng, chỉ vào quầy hàng bên trên pháp khí, "Ta cái này có tăng cường lực công kích liệt địa kiếm, có tăng lên lực phòng ngự huyền thiết lá chắn, còn có phụ trợ tu luyện tụ linh châu, các ngươi yêu cầu loại nào?" Lục Kiếm Xuyên cẩn thận chu đáo lấy những này pháp khí, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, "Chúng ta gia tộc các huynh đệ đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, tụ linh châu đối với chúng ta tới nói thích hợp nhất." Nữ tử áo đỏ nhẹ gật đầu, "Tụ linh châu một viên 15 khối linh thạch, các ngươi cần bao nhiêu?" Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên liếc nhau, bọn hắn biết đạo gia trong tộc các huynh đệ tới lúc gấp rút cần những này pháp khí, liền quyết định mua sắm một số. Đi qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy mỗi mai 10 khối linh thạch giá cả, mua 3 cái tụ linh châu. Quá trình giao dịch bên trong, nữ tử áo đỏ cùng Lục thị huynh đệ giao lưu có chút vui sướng. Nàng nhìn xem hai cái này người trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Hai người các ngươi, không chỉ có ánh mắt độc đáo, hơn nữa hiểu được có kẻ mặc cả, tương lai tại tu tiên giới nhất định có thể có tư cách." Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên khiêm tốn cười cười, trong lòng bọn họ hiểu rồi, cái này bèn bèn là bọn hắn tại tu tiên giới bước đầu tiên. Mua pháp khí về sau, bọn hắn lại đang trong phường thị đi dạo, kiến thức không ít mới lạ sự vật, cũng biết đến rất nhiều tu tiên giới thưởng thức. Tại một chỗ bán lấy linh thảo trước gian hàng, Lục Hoàng Diễm dừng bước, hắn bị một gốc tản ra nhàn nhạt làm quang linh thảo hấp dẫn. Chủ quán là cái tóc trắng xóa lão giả, hắn nhìn xem Lục Hoàng Diễm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. "Người trẻ tuổi, ánh mắt không sai, đây là một gốc trăm năm linh thảo, đối với tu luyện rất có ích lợi." Lão giả âm thanh khàn khàn mà mạnh mẽ. Lục Hoàng Diễm khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được cái này gốc linh thảo bất phàm, liền hỏi thăm giá cả, quyết định đem nó mua xuống. Lục Kiếm Xuyên thì tại một chỗ bán lấy phụ lục trước gian hàng ngừng chân, hắn bị một tấm lóe ra kim quang phụ lục hấp dẫn. Chủ quán là cái trẻ tuổi nữ tử, nàng nhìn xem Lục Kiếm Xuyên, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. "Vị công tử này, trước này kim quang phụ lục có thể chống cự một lần chí mạng công kích, phi thường chân quý." Nữ tử âm thanh thanh thúy êm tai. Lục Kiếm Xuyên nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được phụ lục bên trong ẩn chứa sức mạnh, liền hỏi thăm giá cả, quyết định đem nó mua xuống. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên tại bản Dương Phường thị thu hoạch tương đối khá, bọn hắn mua cần thiết pháp khí cùng phụ lục về sau, liền tại Trần Vân Thăng cùng đi, rời đi cái này phồn hoa tu tiên chợ. Theo cước bộ của bọn hắn, trong sơn cốc ồn ào náo động dần dần đi xa, thay vào đó là ngoài sơn cốc yên tĩnh cùng bình thản. Nhưng mà, khi bọn hắn mới vừa đi ra sơn cốc, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Lục thị huynh đệ liếc nhau, trong mắt lóe lên hiếu kỳ cùng cảnh giác. Bọn hắn biết, tại tu tiên giới, đánh nhau thường thường là thực lực cùng kỳ ngộ biểu tượng, nhưng cũng có thể là nguy hiểm cùng cạm bẫy bắt đầu. Hai người quyết định vụng trộm tiếp cận, muốn tìm tòi hư thực. Bọn hắn rón rén xuyên qua rừng cây, vòng qua nham thạch, cuối cùng tại một mảnh đất trống trải tìm được âm thanh khởi nguồn. Cái thấy hai vị tu tiên giả chính kích chiến say sưa, kiếm quang lấp lóe, pháp lực ba động, không khí chung quanh tựa hồ cũng đang run rẩy. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên giấu ở một cây đại thụ về sau, ngưng thần quan sát. Trong đó một vị tu tiên giả mặc áo xanh, cầm trong tay trường kiếm, kiếm pháp lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang tiếng xé gió, kiếm khí như sương, vạch phá không khí, lưu lại từng đạo màu trắng vết kiếm. Mà đổi thành một vị thì là người áo đỏ, hắn thân pháp quỷ dị, trong tay nắm một thanh đoạn kích, mỗi một lần vung vẩy đều mang lôi đỉnh chi uy, trong không khí chuyển đến trận trận lôi minh. Đánh nhau trình độ kịch liệt vượt xa Lục Thị huynh đệ tưởng tượng. Xanh y tu tiên giả kiếm pháp như là mưa to gió lớn, liên miên bất tuyệt, mà đỏ y tu tiên giả đoạn kích thì như là lôi đỉnh sét đánh, mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực bộc phát. Hai người pháp lực trên không trung va chạm, sinh ra từng đợt khí lãng, khiến cho chung quanh cây cối cũng vì đó chập chờn. Lục Hoàng Diễm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia rung động. Hắn có thể cảm nhận được hai vị tu tiên giả cường đại, bọn hắn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa cường đại pháp lực, mỗi một lần tránh né đều cho thấy siêu phàm thân pháp. Lục Kiếm Xuyên thì là không chớp mắt quan sát đến hai người kỹ xảo chiến đấu, trong lòng âm thầm ghi lại chiêu thức của bọn hắn cùng sách lược. Hắn biết, như vậy kinh nghiệm đối với bọn hắn ngày sau tu luyện có không thể đo lường giá trị. Theo chiến đấu tiến hành, hai người đánh nhau càng kịch liệt. Xanh Y dị tu tiên giả kiếm pháp đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm tàn nhẫn, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào chỗ yếu của đối phương. Mà đỏ y dị tu tiên giả thì là gầm lên giận dữ, đoạn kích bên trên lôi quang đại thịnh, mỗi một lần vung vẩy đều mang điện tiềm lôi mình. Cuối cùng, tại một lần va chạm kịch liệt về sau, hai người đồng thời lùi lại, riêng phần mình thở hổn hển, nhưng trong mắt chiến ý chưa giảm. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên biết, trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc, nhưng vì để tránh cho cuốn vào phiền toái không cần thiết, bọn hắn quyết định lặng yên rời đi. Rời đi trên đường, Lục Hoàng Diễm hít sâu một hơi, với Lục Kiếm Xuyên nói, "Kiếm Xuyên, hôm nay thấy, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Tu tiên giới quả nhiên là cường giả vi tôn, chúng ta còn cần càng thêm cố gắng." Lục Kiếm Xuyên gật đầu đáp lại, "Hoàng Diễm nói đúng, hôm nay chiến đấu, để cho chúng ta thấy được chân chính tu tiên giả chi uy. Sau khi chúng ta trở về, nhất định phải siêng năng tu luyện, không cô phụ hôm nay mà được." Thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại trong núi rừng, mà trận chiến đấu kịch liệt kia cũng thành trong lòng bọn họ khó mà quên được ký ức, khích lệ bọn hắn tại con đường tu tiên bên trên không ngừng tiến lên. Chương 104. Gia tộc kế hoạch tại Bản Dương phường thị bên ngoài mắt thấy một trận kinh tâm động phách đấu pháp về sau, Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên cảm xúc bành trướng, bọn hắn cùng Trần Vân Thăng cáo tử, bước lên trở về Lục thị gia tộc sở tại địa, Lục Vân Quốc đường về. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, vẩy vào bốn lượn đường mòn bên trên, thân ảnh của hai người tại cảnh vật bên trong đan xen tiến lên. Lục Vân Quốc, cái này đã từng yên tĩnh tiểu cốc, bây giờ lại trở nên náo nhiệt phi phàm. Xưa cũ công trình kiến trúc xen vào nhau tinh tế, mỗi một tòa đều để lộ ra tuế nguyệt lắng động cùng tu tiên văn hóa bất bị. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên xuyên qua mới xây cổng chào, đi vào gia tộc đại thính nghị sự. Trong đại sảnh, chủ nhà họ Lục chính đoan ngồi tại chủ vị, dáng vẻ trang trọng. Lục Quân Đình thì đứng ở một bên, ánh mắt sáng ngời. Huynh đệ hai người tiến lên hành lễ, chủ nhà họ Lục khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Lục Hoàng Diễm trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia kích động, "Phụ thân, chúng ta tại Bản Dương phường thị thấy nghe thấy, thật là khiến người mở rộng tầm mắt." Lục Kiếm Xuyên tiếp lấy bổ sung, "Nhất là phường thị bên ngoài đấu pháp, hai vị tu tiên giả thực lực, để cho chúng ta cảm giác sâu sắc bản thân không đủ." Chủ nhà họ Lục hơi nhíu mày, lộ ra hứng thú nồng hậu, "Ồ, nói nghe một chút, các ngươi đều nhìn thấy cái gì?" Lục Hoàng Diễm liền đem bọn hắn tại phường thị thấy pháp khí, phụ lục những vật này từng cái miêu tả, mỗi một kiện đều như cùng sống linh hoạt hiện địa hiện ra ở trước mặt mọi người. Lục Kiếm Xuyên thì trọng điểm tự thuật đấu pháp quá trình, từ kiếm quang lấp lóe đến pháp lực va chạm, mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả đến tinh tế tỉ mỉ nhập vi. Lục Quân Đình nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng chen vào nói hỏi thăm, trong mắt lóe ra với tu tiên chi đạo khát vọng cùng tò mò. Chủ nhà họ Lục thì là khi thì gật đầu, khi thì trầm tư, hiển nhiên đang tiêu hóa những tin tức này. Hoàng Diễm, Kiếm Xuyên, các ngươi thấy đấu pháp, phải chăng có thể nhìn ra song phương tu vi cao thấp? Chủ nhà họ Lục trầm giọng hỏi. Lục Hoàng Diễm suy tư một lát, hồi đáp, từ bọn hắn pháp lực ba động đến xem, chí ít cũng là nguyên anh cao thủ. Lục Kiếm Xuyên nói bổ sung, hơn nữa bọn hắn kỹ xảo chiến đấu phi thường thành thạo, mỗi một lần công kích đều vừa đến chỗ tốt, không có một tia dư thừa động tác. Chủ nhà họ Lục nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nguyên anh tu tiên giả, thực lực không giống tiểu khả. Các ngươi có thể tận mắt nhìn thấy chiến đấu như vậy, là một lần cơ hội khó được. Lục Quân Đình không nhịn được tiến lên một bước, vội vàng nói ra, Hoàng Diễm, Kiếm Xuyên, các ngươi có thể hay không đem đấu pháp chiêu thức lại kỹ càng địa biểu thị một lần? Ta muốn từ bên trong học tập một hai. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên nhìn nhau cười một tiếng, lập tức trong đại sảnh triển khai một trận mô phỏng đấu pháp. Lục Hoàng Diễm cầm trong tay một cây gậy gỗ, bắt chước Xanh Y Tu Tiên giả kiếm pháp, mà Lục Kiếm Xuyên thì lại lấy bàn tay đời, thay, kích, thể hiện ra đỏ Y Tu Tiên giả phong cách chiến đấu. Hai người động tác mặc dù không cách nào cùng chân chính tu tiên giả so sánh, nhưng cũng đủ làm cho người ở chỗ này cảm nhận được đấu pháp kịch liệt. Lục Quân Định không chớp mắt quan sát đến, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Chủ nhà họ Lục thì là mặt lộ vẻ mỉm cười, với hai đứa con trai biểu hiện cảm thấy hài lòng. Biểu thị sau khi kết thúc, chủ nhà họ Lục đứng dậy, đi đến trước mặt hai người, vô vô bờ vai của bọn hắn, Hoàng Diễm, Kiếm Xuyên, các ngươi lần này trải qua, đối với chúng ta Lục gia tới nói là một lần quý giá tài phú. Con đường tu tiên dài dằng dặc mà gian nan, nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, một ngày nào đó có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Lục Quân Đình cũng tới trước, kích động nói, Hoàng Diễm, Kiếm Xuyên, ta cũng phải hướng các ngươi học tập, tranh thủ sớm ngày đi ra Lục Vân Quốc, đi thế giới bên ngoài kiến thức càng nhiều kỳ ngộ cùng tiêu chiến. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên nhẹ gật đầu, trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định tia sáng. Bọn hắn biết, lần này trải qua không chỉ có để bọn hắn chính mình được ích lợi không nhỏ, cũng bị gia tộc mang đến mới gợi ý cùng động lực. Chủ nhà họ Lục trở lại chủ vị, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, kể từ hôm nay, chúng ta muốn càng thêm coi trọng tu luyện, không chỉ có muốn tăng lên cá nhân thực lực, cũng phải tăng cường gia tộc thực lực tổng hợp. Lục Vân Cốc tương lai cần chúng ta mỗi người cố gắng. Bên trong đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên trang trọng mà nhiệt liệt. Lục Hoàng Diễm, Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Quân Đình đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có sứ mệnh cảm giác, bọn hắn biết, Lục Vân Cốc ngày mai đem bởi vì cố gắng của bọn hắn mà càng thêm huy hoàng. Lục gia, với tư cách Lục Vân Cốc thủ hộ giả, từ xưa đến nay lợi dụng tu luyện hỏa thuộc tính công pháp lấy cân. Trong gia tộc mỗi một thời đại người đều khát vọng nắm giữ càng thêm tinh thâm hỏa hệ pháp thuật, lấy tăng cường gia tộc thực lực. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên từ bản Dương Phường thị mang về kiến thức, như là một dòng suối trong, tưới nhuần Lục gia người tu luyện tâm điển. Lần này, đến phiên chủ nhà họ Lục Lục Chiêm Nguyên cùng Lao Tam Lục Quân Đình bước lên tiến về bản Dương Phường thị lữ trình. Lục Chiêm Nguyên, một người trầm ổn như núi nam tử trung niên, ánh mắt bên trong lộ ra tuế nguyệt lắng động cùng trí tuệ qua mang. Lục Quân Đình, trẻ tuổi nóng tính, trong mắt lóe ra với không biết thế giới hiếu kỳ cùng khát vọng. Hai người xuyên qua Lục Vân Cốc sương mù, bước lên tiến về bản Dương Phường thị con đường. Trên đường đi, Lục Quân Đình càng không ngừng hướng Lục Chiêm Nguyên hỏi đến liên quan tới phường thị đủ loại, mà Lục Chiêm Nguyên thì kiên nhẫn từng cái giải đáp, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên đối với nhi tử trưởng thành vui mừng. Rốt cục, bọn hắn đi tới bản Dương Phường thị lối vào. Nơi này náo nhiệt cùng Lục Vân Cốc yên tĩnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lục Chiêm Nguyên cùng Lục Quân Đình xuyên thẳng qua tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, ánh mắt tại mỗi cái quầy hàng bên trên đảo qua, tìm kiếm lấy khả năng với gia tộc hữu dụng bảo vật. Tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một cái bày đầy cổ tịch cùng công pháp quầy hàng hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Chủ quán là một cái tóc trắng xóa lão giả, ánh mắt của hắn sâu sắc, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Lục Chiêm Nguyên đi lên trước, lễ phép hỏi: "Tiền bối, có thể hay không cho chúng ta nhìn xem những này công pháp?" Lão giả khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tùy ý là xem. Lục Quân Đình tò mò cầm lấy từng quyển cổ tịch, mà Lục Chiêm Nguyên thì bị một bộ tên là Hỏa Vân Kinh công pháp hấp dẫn. Hắn nhẹ nhàng lật ra trang địa, cái thấy trang tên sách bên trên dùng kim phấn viết lấy vài cái chữ to: "Hỏa Vân Kinh, luyện hỏa thành vân, trong mây dấu hỏa, hỏa vân tương sinh, uy lực vô tận." Lục Chiêm Nguyên trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, hắn biết, môn này công pháp với Lục gia tới nói, ý nghĩa phi phàm. Hắn tiếp tục đọc qua, cái thấy kinh văn bên trong kỹ càng ghi chép như thế nào luyện hóa hỏa thuộc tính linh khí, như thế nào đem hỏa vân chi lực ngưng tụ tại thể nội, cùng với như thế nào vận dụng hỏa vân chi lực tiến hành công thủ. Lục Quân Đình cũng chú ý tới Lục Chiêm Nguyên trong tay Hỏa Vân Kinh, hắn lại gần xem xét, trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Phụ thân, môn này công pháp tựa hồ phi thường thích hợp chúng ta Lục gia." Chương 104, gia tộc kế hoạch 2, Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng lão giả, "Tiền bối, bộ này Hỏa Vân Kinh như thế nào bán ra?" Lão giả mỉm cười, duỗi ra năm ngón tay, 50 khối linh thạch. Lục Chiêm Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, "Tiền bối, môn này công pháp mặc dù chất quý, nhưng 50 khối linh thạch tựa hồ có chút quá cao. Chúng ta nguyện ý ra 40 khối linh thạch." Lão giả lắc đầu, "Bộ này công pháp chính là ta suốt đời tâm huyết chỗ tụ, 40 khối linh thạch không đủ để thể hiện hắn giá trị." Lục Quân Đình thấy thế, tiến lên một bước, "Tiền bối, chúng ta Lục gia tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, bộ này Hỏa Vân Kinh đối với chúng ta tới nói ý nghĩa trọng đại. Có thể hay không mời ngài suy nghĩ thêm một chút?" Đi qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 70 khối linh thạch giá cả, Lục Chiêm Nguyên đem Hỏa Vân Kinh bỏ vào trong túi. Trên mặt của hắn lộ ra hài lòng mỉm cười, mà Lục Quân Đình thì là kích động không thôi. Hai người rời đi quầy hàng, Lục Chiêm Nguyên đem Hỏa Vân Kinh cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong túi trữ vật, sau đó với Lục Quân Đình nói, "Quân Đình, bộ này Hỏa Vân Kinh đối với chúng ta Lục gia tới nói, chính là một lần bay vọt về trước. Sau khi trở về, chúng ta phải lập tức bắt đầu tu luyện." Lục Quân Đình gật đầu như dã tỏi, "Phụ thân, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ bộ này chân quý công pháp." Thân ảnh của hai người dần dần đi xa, mà Hỏa Vân Kinh bí mật cũng sắp tại Lục gia để lộ chân mới. Bộ này công pháp thu hoạch được, không chỉ có là Lục gia thực lực tăng lên, càng là Lục gia tại tu tiên giới địa vị củng cố. Một chương này chính là Lục Chiêm Nguyên cùng Lục Quân Đình tại bản Dương Phường thị kinh ngộ, bọn hắn đạt được Hỏa Vân Kinh vi Lục gia mang đến hy vọng mới cùng động lực. Mà bộ này công pháp cũng sẽ tại Lục gia người tu luyện tâm bên trong, giấy lên hừng hực hỏa diễm, chiếu sáng bọn hắn con đường đi tới. Tại bản Dương Phường thị phồn hoa bên trong, Lục Chiêm Nguyên cùng Lục Quân Đình thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó, ánh mắt của bọn hắn tại rực rỡ muôn màu quầy hàng bên trên đảo qua, nhưng trong lòng với một chỗ ngóc ngách cảnh tượng nhớ mãi không quên. Nơi đó, một đám tu tiên giả hội tụ vào một chỗ, nhiệt liệt thảo luận lấy riêng phần mình tu luyện tâm đến, kia trường cảnh như là một dòng nước trong, gột rửa lấy bọn hắn tâm linh. Trở lại Lục Vân Cốc, Lục Chiêm Nguyên cùng Lục Quân Đình không kịp chờ đợi đem lần này kiến thức chia sẻ cho trong gia tộc bọn nhỏ, bao quát Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên. Trong nghị sự đại sảnh, mấy tên tuổi trẻ con em Lục gia ngồi vây quanh một đường, lắng nghe trưởng bối giải thích. Lục Chiêm Nguyên âm thanh trầm ổn mà giàu có tư tính, hắn nhớ lại tại trong phường thị một màn kia, tại bàn Dương phường thị một góc, ta gặp được đến từ các nơi tu tiên giả, bọn hắn không phân môn phái, bất luận tu vi, chỉ vì cộng đồng con đường tu luyện, trao đổi lẫn nhau dẫn dắt. Lục Quân Đình tiếp lấy miêu tả, bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, có kích động ra dấu lấy pháp thuật thủ thế, có nhắm mắt trầm tư, tựa hồ tại trải nghiệm lấy một loại nào đó huyền ảo ý cảnh. Mỗi một vị tu tiên giả trên mặt đều tràn đầy với tu luyện yêu quý cùng với đạo pháp thành kính. Lục Hoàng Diễm cùng Lục Kiếm Xuyên lắng nghe, trước mắt của bọn hắn phảng phất nổi lên cảnh tượng đó, ánh nắng xuyên thấu qua chợ khe hở, pha tạp địa vẩy vào những cái kia tu tiên giả trên thân, bọn hắn hoặc tuổi trẻ hoặc già mua, nhưng trong mắt đều có giống nhau tia sáng, với tu luyện chấp nhất truy cầu. Lục Chiêm Nguyên tiếp tục nói ra, trong đó một vị người tu luyện giảng thuật hắn như thế nào từ một lần trong thất bại lĩnh ngộ được mới pháp thuật, trong giọng nói của hắn không có vẻ bại, chỉ có với tu luyện càng sâu tầng một đã hiểu. Lục Quân Đình nói bổ sung, một vị khác người tu luyện chia sẻ hắn đang bế quan lúc tu luyện như thế nào cùng mình tâm ma chống lại, cuối cùng đạt tới tâm linh tỉnh hóa. Chuyện xưa của hắn để cho ta khắc sâu ý thức được, tu luyện không vẹn vẹn là pháp thuật tăng lên, càng là tâm tính ma luyện. Lục Hoàng Diễm nghe xong, như có điều suy nghĩ, con đường tu luyện thì ra cũng không phải là một vị truy cầu sức mạnh tăng lên, càng nhiều hơn chính là tâm linh trưởng thành cùng đối với mình ta siêu việt. Lục Kiếm Xuyên cũng cảm khái nói, đúng vậy à, trong tu luyện mỗi một lần ngăn trở cùng thất bại đều là đối với chúng ta ý chí thử thách, chỉ có không ngừng vượt qua mới có thể chân chính lĩnh ngộ được tu luyện chân lý. Lục Chiêm Nguyên nhìn xem bọn nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ tán thành, các ngươi có thể có dạng này cảm ngộ, ta rất vui mừng. Con đường tu luyện vốn là không ngừng thăm dò cùng bản thân siêu việt quá trình. Lục Quân Đình gật đầu, khích lệ nói, Hoàng Diễm, Kiếm Xuyên, cùng với đang ngồi mỗi một vị, đều muốn nhớ kỹ, tu luyện không vẹn vẹn là vì sức mạnh, càng là vì biến thành tốt hơn chính mình. Trong nghị sự đại sảnh, bọn nhỏ trong mắt lóe ra với tu luyện hiểu mới. Bọn hắn biết, mỗi một lần giao lưu cùng chia sẻ, đều là trên con đường tu luyện quý giá tài phú, cũng có thể làm cho bọn hắn tại con đường tu tiên bên trên đi được càng xa. Một chương này chính là Lục Chiêm Nguyên cùng Lục Quân Đình từ bản Dương Phường thị trở về sau, cùng gia tộc bọn nhỏ chia sẻ tu luyện tâm đến một màn. Lời của bọn hắn như là từng chiếc đèn sáng, chiếu sáng bọn nhỏ con đường tu luyện, dẫn đạo bọn hắn hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Mà Lục Vân Cốc Lục gia cũng bởi vì cái này tuổi trẻ một đời cảm ngộ cùng trưởng thành, trở nên càng thêm cường đại cùng tràn ngập sức sống. Tại bản Dương Phường thị kiến thức về sau, Lục thị gia tộc đám người tầm mắt tăng nhiều. Lục Chiêm Nguyên với tư cách gia tộc gia chủ, càng là lòng có cảm giác. Hắn biết rõ, gia tộc nếu muốn ở tu tiên giới đặt chân, không chỉ cần phải thực lực cường đại, càng cần hơn minh sắc phương hướng phát triển cùng kế hoạch. Thế là, tại gia tộc trong nghị sự đại sảnh, hắn triệu tập tất cả hạch tâm thành viên, chuẩn bị tuyên bố tiếp xuống gia tộc phát triển kế hoạch. Lục Chiêm Nguyên ngồi ngay ngắn đại sảnh chủ vị, ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một vị thành viên gia tộc, thanh âm của hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, "Chư vị, bản Dương Phường thị chuyến đi, để cho chúng ta kiến thức tu tiên giới rộng lớn cùng sâu sắc. Kể từ hôm nay, chúng ta Lục gia sẽ tiến vào một cái phát triển mới giai đoạn." Lục Kiếm Xuyên, Lục Quân Đình, Lục Hoàng Diễm cùng với Lục Triều Vân các gia tộc thế hệ tuổi trẻ đều tụ tinh hội thần nghe lấy gia chủ, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Lục Chiêm Nguyên tiếp tục nói ra, "Lục Kiếm Xuyên, ngươi tư chất tự nhiên thông minh, với linh trùng bồi dục có độc đáo giải thích. Ta quyết định phái ngươi đi Tử Trúc Cốc, học tập linh trùng bồi dục chi thuật, lấy tăng cường gia tộc thực lực." Lục Kiếm Xuyên đứng người lên, cung kính thi lễ một cái, "Đúng, gia chủ, ta nhất định không phụ nhờ bà, cố gắng tăng lên chính mình linh trùng bồi dục kỹ nghệ." Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Lục Quân Đình, "Lục Quân Đình, ngươi lôi kích thuật đã có sở thành, nhưng con đường tu tiên vĩnh vô chỉ cảnh. Tiếp đó, ngươi cần tiếp tục bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới càng cao hơn." Lục Quân Đình trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Gia chủ yên tâm, ta chắc chắn hết sức ứng phó, không cô phụ gia tộc kỳ vọng." Tiếp theo, Lục Chiêm Nguyên chuyển hướng Lục Hoàng Diễm, "Lục Hoàng Diễm, ngươi hỏa thuộc tính uy lực pháp thuật cường đại, nhưng còn cần càng thêm tinh tiến. Ta hy vọng ngươi có thể xâm nhập nghiên cứu hỏa hệ pháp thuật, đem nó tu luyện tới cực hạn." Lục Hoàng Diễm đứng dậy đáp, "Đúng, gia chủ. Hỏa thuộc tính pháp thuật là sự kiêu ngạo của ta, ta chắc chắn hắn tu luyện đến lô hỏa thuần thành." Cuối cùng, Lục Chiêm Nguyên nhìn về phía Lục Triều Vân, "Lục Triều Vân, ngươi am hiểu kinh doanh, gia tộc tại phạm tục thế giới sự vụ, cứ giao cho ngươi đến quản lý. Chúng ta yêu cầu nhiều tài nguyên hơn đến duy trì tu luyện, cái này không thể rời bỏ cố gắng của ngươi." Lục Triều Vân gật đầu đồng ý, "Gia chủ xin yên tâm, ta sẽ tận hết khả năng, bảo đảm gia tộc tài nguyên cung cấp sung túc." Lục Chiêm Nguyên thỏa mãn nhìn xem gia tộc thế hệ tuổi trẻ, hắn biết, Lục gia tương lai phát triển, không thể rời bỏ cố gắng của bọn hắn cùng cống hiến. "Chư vị, con đường tu tiên dài dằng dặc mà gian nan, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, không ngừng cố gắng, Lục gia nhất định có thể tại tu tiên giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi." Lục Chiêm Nguyên trong giọng nói tràn đầy lòng tin cùng quyết tâm. Thành viên gia tộc nhóm nhau nhau đứng dậy, ánh mắt của bọn hắn kiên định, trong lòng tràn đầy với tương lai ước mơ. Lục gia tu luyện kế hoạch cùng mỗi người an bài, như là một bức to lớn lam đồ, tại trong lòng của mỗi người chậm rãi triển khai. Lục Kiếm Xuyên sắp bước lên tiến về Tử Trúc Cốc lữ trình, hắn sẽ tại nơi đó học tập linh trùng bội dù cao bí, Lục Quân Đình đem bế quan tu luyện, truy cầu lôi kích thuật cảnh giới cao hơn, Lục Hoàng Diễm đem xâm nhập nghiên cứu hỏa thuộc tính pháp thuật, tăng lên lực chiến đấu của mình, mà Lục Triều Vân thì đem dấn thân vào Vu gia tộc phạm tục sự vụ, vì gia tộc tu luyện cung cấp kiên cố vật chất cơ sở. Chương 105. Lục Kiếm Xuyên đứng tại gia tộc trong nghị sự đại sảnh, lắng nghe phụ thân Lục Chiêm Nguyên phân phó. Ánh mắt của hắn kiên định, trong lòng tràn đầy với không biết khát vọng cùng với gia tộc trung thành. Lục Chiêm Nguyên lời nói như là thần trung mộ cổ, quanh quẩn trong đại sảnh, cũng trở về đãng tại Lục Kiếm Xuyên trong lòng. "Kiếm Xuyên, gia tộc tương lai liền nắm giữ tại trong tay của ngươi." Lục Chiêm Nguyên âm thanh trầm ổn mà mạnh mẽ, "Đi thôi, đến cái kia thần bí sơn cốc, tìm kiếm chúng ta gia tộc hy vọng." Lục Kiếm Xuyên thật sâu cúi đầu, quay người đi ra đại sảnh. Hắn biết, cái này đem là một trận chật vật lữ trình, nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là trách nhiệm của hắn, là sứ mạng của hắn. Một tháng buôn ba, Lục Kiếm Xuyên xuyên qua vô số dãy núi cùng dòng sông. Cước bộ của hắn kiên định mà mạnh mẽ, mỗi một lần dậm chân đều giống như tại cùng mặt đất đối thoại, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng tự nhiên giao lưu. Cái này sơn cốc, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Lục Kiếm Xuyên nói một mình, ánh mắt của hắn xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn về phía phương xa tòa kia như ẩn như hiện sơn cốc. Sơn cốc vẻ ngoài thần bí mà trắng lệ, bốn phía sơn phong như là thủ hộ thần bình thường, đem sơn cốc chăm chú vây quanh. Trên đỉnh núi, mây mù lờ lờ, phảng phất là giữa thiên địa một đạo bình chướng, đem sơn cốc cùng ngoại giới ngăn cách. Lục Kiếm Xuyên bước lên tiến vào sơn cốc con đường. Đường núi gập ghềnh, khóm bụi gai sinh, nhưng hắn bước chân chưa hề ngừng. Trong lòng của hắn tràn đầy với không biết hiếu kỳ cùng với thành công khát vọng. "Phụ thân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Lục Kiếm Xuyên trong lòng yên lặng thề, trong mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng. Treo non lội suối quá trình tràn đầy gian khổ và khiêu chiến. Lục Kiếm Xuyên không chỉ có muốn đối mặt tự nhiên thử thách, còn muốn cùng các loại yêu thú đấu trí đấu dũng. Mỗi một lần chiến đấu đều là đối với hắn ý chí ma luyện, mỗi một lần thắng lợi đều là đối với hắn lòng tin tăng cường. Những này yêu thú, mặc dù cường đại, nhưng chúng nó ngăn cản không được ta bước chân tiến tới. Lục Kiếm Xuyên ở trong lòng nói một mình, trong ánh mắt của hắn để lộ ra ý chí bất khuất. Đi qua vô số lần chiến đấu cùng khiêu chiến, Lục Kiếm Xuyên rốt cục đi tới cửa vào sơn cốc. Hắn đứng tại sơn cốc trước, hít vào một hơi thật dài, cảm thụ lấy trong sơn cốc tản ra linh khí. Nơi này chính là ta muốn tìm địa phương. Lục Kiếm Xuyên trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn biết, nơi này ẩn giấu đi gia tộc hy vọng, cũng ẩn giấu đi chính hắn tương lai. Lục Kiếm Xuyên bước vào sơn cốc, bắt đầu mới thăm dò. Trong lòng của hắn tràn đầy với không biết yêu kỳ, cũng tràn đầy với thành công khát vọng. Hắn biết, cái này đem là một đoạn tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ lữ trình. "Phụ thân, ta nhất định sẽ tìm tới linh trùng, vì gia tộc mang đến vinh quang." Lục Kiếm Xuyên ở trong lòng yên lặng thề, cước bộ của hắn kiên định mà mạnh mẽ, hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Lục Kiếm Xuyên bước lên tìm kiếm linh trùng lữ trình. Hắn xuyên thẳng qua tại núi non trùng điệp ở giữa, đạp biến vô số bí cảnh, cùng các loại yêu thú đấu trí đấu dũng. Trí tuệ của hắn cùng dũng khí, nhường hắn tại tu tiên giới bên trong lưu lại uy danh hiển hách. Trải qua mấy tháng buôn ba, Lục Kiếm Xuyên đi tới một chỗ tên là U Cốc Thần Bí Chi Địa. Nơi này bốn bề toàn núi, mây mù lờ lờ, phản phất là một chỗ bị thế giới di vong nơi hẻo lánh. Trong cốc sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, tản ra nhàn nhạt linh khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lục Kiếm Xuyên cẩn thận từng ly từng tí trong cốc thăm dò, hắn linh thức như là một tấm lưới lớn, bao trùm toàn bộ sơn cốc. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ yếu ớt linh lực ba động, cỗ ba động này không giống với hắn đã thấy đảm nhiệm Hà Linh Trùng, tràn đầy thần bí cùng không biết. Hắn theo linh lực ba động phương hướng, đi tới một chỗ ẩn nấp hang động. Miệng huyệt động bị dây leo cùng cỏ dại bao trùm, nếu không phải Lục Kiếm Xuyên linh thức nhạy cảm, cơ hồ không cách nào phát hiện. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra dây leo, bước vào trong huyệt động. Trong huyệt động lờ mờ mà ở bước, nhưng Lục Kiếm Xuyên trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết, nơi này nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó chân quý linh trùng. Hắn dọc theo hang động xâm nhập, rốt cục tại hang động chỗ sâu nhất, phát hiện một mảnh tản ra nhàn nhạt tia sáng linh trùng trứng. Những này linh trùng trứng hiện lên màu tím sậm, mặt ngoài hiện đầy kỳ dị đường vân, phản phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Lục Kiếm Xuyên cẩn thận từng ly từng tí đem những này trứng thu nhập linh trùng trong túi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này, trong huyệt động đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm. Một cái to lớn yêu thú từ hang động chỗ sâu bò ra, thân thể của nó như là một tòa núi nhỏ, trong mắt lóe ra hung ác tia sáng. Lục Kiếm Xuyên biết, đây là thủ hộ linh trùng trứng yêu thú, hắn nhất định phải chiến thắng nó, mới có thể khu vực an toàn đi những này chân quý linh trùng trứng. Lục Kiếm Xuyên rút ra trường kiếm bên hông, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Hắn cùng yêu thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Kiếm quang lấp lóe, yêu thú tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Đi qua một phen chiến đấu gian khổ, Lục Kiếm Xuyên rốt cục chiến thắng yêu thú, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Hắn mang theo linh trùng trứng về tới gia tộc, bắt đầu bồi dục quá trình. Đi qua một quãng thời gian tỉ mỉ bồi dục, những cái kia linh trùng trứng rốt cục trứng nở ra mới sinh mệnh. Những này mới trứng nở linh trùng, bị Lục Kiếm Xuyên mệnh danh là bàn rời dẫn. Bàn rời dẫn ngoại hình hết sức kỳ lạ, thân thể của bọn chúng dài mảnh mà mềm mại, toàn thân bày biện ra một loại nhàn nhạt tử sắc, cùng linh trùng trứng nhan sắc kêu gọi lẫn nhau. Đầu của bọn nó một cặp trong suốt xúc giác, có thể cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Làm người khác chú ý nhất là bọn chúng trên lưng đường vân, những đường vân này dưới ánh mặt trời sẽ lóe ra hào quang bảy màu, mỹ lệ mà thần bí. Bàn rời dẫn không chỉ có vẻ ngoài đặc biệt, càng có được thần kỳ năng lực. Bọn chúng có thể hấp thu xung quanh linh khí, chuyển hóa làm bản thân sức mạnh. Trong chiến đấu, bàn rời dẫn có thể phóng xuất ra cường đại linh lực ba động, quấy nhiều đối thủ linh thức, thậm chí có thể ngắn ngủi địa khống chế đối thủ hành động. Lục Kiếm Xuyên nhịp tim theo khoái mã tiếng chân dồn dập lên, hắn ôm thật chặt trong ngực linh trùng trứng, phản phất ôm gia tộc tương lai cùng hy vọng. Lục Vân Cốc, cái này tràn ngập sinh cơ địa phương, là Lục thị gia tộc trụ sở, cũng là hắn giờ phút này khát vọng nhất trở về địa phương. Một bước vào Lục Vân Cốc, không khí thanh tân cùng quen thuộc cảnh trí nhường trong lòng của hắn khẩn trương hơi chút làm dịu. Nhưng hắn không có thời gian say đắm ở phần này yên tĩnh, hắn nhất định phải lập tức bắt đầu chứng nợ linh trùng công tác. Chương 105.2, Lục Kiếm Xuyên bước nhanh đi hướng chính mình đạo phủ, đó là một chỗ bí ẩn mà an tĩnh chỗ, bốn phía bị xanh um tươi tốt rừng trúc bao quanh, vì hắn cung cấp một cái hoàn mỹ nghiên cứu hoàn cảnh. Hắn hít sâu một hơi, đẩy ra đạo phủ cửa đá, đi vào cái này tràn ngập thần bí cùng mong đợi không gian. Trong đạo phủ, các loại tu tiên dụng cụ đầy đủ mọi thứ, bình thuốc, linh thạch, trận pháp đồ phổ. Mỗi một dạng đều bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Lục Kiếm Xuyên đem linh trùng trứng nhẹ nhàng đặt ở một cái đặc chế linh ngọc máy ấp trứng bên trong, cái này máy ấp trứng có thể cung cấp thích hợp nhất linh trùng sinh trưởng hoàn cảnh. Hắn bắt đầu dài dằng dặc trứng nở quá trình. Mỗi ngày, hắn đều sẽ tỉ mỉ điều phối các loại linh dược, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ tại máy ấp trứng bên trong, lấy bảo đảm linh trùng trứng có thể tại trạng thái tốt nhất hạ trứng nở. Ngón tay của hắn linh xảo tại bình thuốc ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần khuynh đảo đều chính xác không gì sánh được, phản phất tại tiến hành một trận tinh diệu nghi thức. Những này linh dược phối trộn, nhất định phải vừa đến chỗ tốt, không thể có mảy may sai lầm. Lục Kiếm Xuyên nói một mình, ánh mắt của hắn chuyên chú mà sâu sắc, mỗi một lần động tác đều để lộ ra hắn với linh trùng sâu sắc quan tâm. Theo thời gian trôi qua, Lục Kiếm Xuyên cơ hồ quên đi ngoại giới tất cả, thế giới của hắn chỉ còn lại có máy ấp trứng bên trong linh trùng trứng. Hắn thường xuyên sẽ đối với lấy máy ấp trứng nói nhỏ, phản phất tại cùng tương lai linh trùng tiến hành tâm linh giao lưu. Các ngươi nhất định phải khỏe mạnh trưởng thành, biến thành gia tộc kiêu ngạo. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong cùng tự ái, tựa như một vị phụ thân với sắp ra đời hài tử chờ đợi. Hơn một tháng thời gian thoáng qua tức thì, Lục Kiếm Xuyên trên mặt đã hiện đầy mỏi mệt, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Rốt cục, tại một tháng tròn đêm, máy ấp trứng bên trong truyền đến rất nhỏ vỡ tan âm thanh, Lục Kiếm Xuyên nhịp tim tùy theo gia tốc. Hắn ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên máy ấp trứng, cái thấy từng cái thật nhỏ bản rời dẫn từ trứng sắc bên trong chậm rãi leo ra, thân thể của bọn chúng mềm mại mà có sáng bóng, tự sắc ra ở dưới ánh trăng lóe ra thần bí tia sáng. Thành công. Lục Kiếm Xuyên kích động thấp giọng hô, trong mắt của hắn lóe ra lệ quang, hơn một tháng vất vả cần cù cố gắng rốt cục được đền đáp. Bản rời dẫn tại máy ấp trứng bên trong chậm rãi nhúc nhích, bọn chúng tựa hồ có thể cảm nhận được Lục Kiếm Xuyên khí tức, nhao nhao hướng phương hướng của hắn tới gần. Lục Kiếm Xuyên rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng địa chạm đến lấy những học sinh mới này sinh mệnh, cảm thụ lấy bọn chúng nhiệt độ cùng sinh mệnh lực. Các ngươi là gia tộc mới hy vọng, cũng là trách nhiệm của ta. Hắn nhẹ nói, trong lòng tràn đầy tự hào cùng tinh thần trách nhiệm. Lục Kiếm Xuyên tiếp tục quan sát đến bàn rời dẫn trưởng thành, hắn ghi chép lại bọn chúng mỗi một điểm biến hóa, mỗi một lần trưởng thành. Hắn biết, những này linh trùng đều sẽ biến thành gia tộc quý giá tài phú, cũng sẽ trở thành hắn tu tiên trên đường trọng yếu đồng bạn. Tại Lục Vân Cốc chỗ sâu, Lục thị gia tộc trong nghị sự đại sảnh, gia chủ Lục Chiêm Nguyên đang cùng hắn đại nhi tử Lục Thừa Phong thương thảo gia tộc tương lai. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh thảo mùi thơm, lộ ra đã trang nghiêm vừa thần bí. Lục Chiêm Nguyên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mặt mũi của hắn trầm ổn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Lục Thừa Phong thì đứng trước mặt của hắn, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiên nghị. "Thừa Phong, gia tộc gần đây đan dược sử dụng số lượng nhiều tăng lên nhiều, tu vi tăng lên đồng thời, đan dược cung cấp lại có vẻ giật gấu và bay." Lục Chiêm Nguyên chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề. Lục Thừa Phong khẽ gật đầu, hắn sớm đã phát giác được một vấn đề này, trong lòng cũng sớm có dự định. "Phụ thân, ta đã cân nhắc qua việc này. Đan dược luyện chế quan hệ đến gia tộc thực lực tổng hợp, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết một vấn đề này." Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, hắn đối với nhi tử nhạy cảm cùng quả quyết cảm thấy hài lòng. "Ngươi có gì kế hoạch?" Lục Thừa Phong trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Đầu tiên, chúng ta yêu cầu gia tăng đan dược luyện chế lượng. Ta dự định tự mình chủ trì luyện đan, đồng thời cũng phải bồi dưỡng càng nhiều luyện đan sư." Lục Chiêm Nguyên mỉm cười, hắn biết Lục Thừa Phong tại luyện đan phương diện thiên phú, cũng tin tưởng hắn có thể gánh này trách nhiệm. "Đây là thứ nhất, còn có đây này." Lục Thừa Phong nói tiếp đi, "Tiếp theo, chúng ta muốn ưu hóa đan phương, để thăng đan dược hiệu lực. Ta đã nghiên cứu một số cổ tịch, phát hiện có chút đan phương còn có cải tiến không gian." Lục Chiêm Nguyên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, hắn biết ưu hóa đan phương cũng không phải là chuyện dễ, yêu cầu thâm hậu dược lý tri thức cùng thực tiễn kinh nghiệm. "Ngươi có lòng tin sao?" Lục Thừa Phong tự tin trả lời, "Ta có lòng tin. Mặc dù cái này cần thời gian, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định có thể thành công." Lục Chiêm Nguyên đứng người lên, đi đến Lục Thừa Phong bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Tốt, vậy thì cứ quyết định như thế. Gia tộc tương lai, liền giao cho ngươi." Lục Thừa Phong cảm nhận được phụ thân tín nhiệm cùng kỳ vọng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Hai người nói chuyện trong đại sảnh quanh quẩn, mỗi một chữ đều tràn đầy quyết tâm cùng lòng tin. Lục Thừa Phong biết, cái này đem là một trận chiến đấu gian khổ, nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là trách nhiệm của hắn, là sứ mạng của hắn. Ở sau đó thời kỳ, Lục Thừa Phong bắt đầu luyện đan chuẩn bị công tác. Hắn lật xem đại lượng cổ tịch, nghiên cứu các loại đan phương, tìm kiếm cải tiến khả năng. Ngón tay của hắn tại trang sách ở giữa tung bay, ánh mắt chuyên chú mà sâu sắc. Những này trong cổ tịch ẩn giấu đi rất nhiều luyện đan áo bí. Lục Thừa Phong nói một mình, trong lòng của hắn tràn đầy với tri thức khát vọng cùng với không biết thăm dò. Hắn cũng bắt đầu tự mình luyện chế đan dược, mỗi một lần luyện chế đều là một lần khiêu chiến, cũng là một lần học tập. Động tác của hắn thuần thục mà tinh chuẩn, mỗi một lần điều chỉnh hòa hợp, mỗi một lần gia nhập linh thảo, đều lộ ra thành thạo điêu luyện. Luyện đan không mẹn mẹn là kỹ nghệ, càng là một loại nghệ thuật. Lục Thừa Phong ở trong lòng mặc niệm, hắn mỗi một lần luyện chế đều gắng đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, Lục Thừa Phong luyện đan kỹ nghệ ngày càng tinh tiến, đan dược hiệu lực cũng có rõ rệt tăng lên. Gia tộc đan dược cung cấp vấn đề đạt được hữu hiệu làm dịu, mỗi người tu vi cũng theo đó tăng lên. Tại Lục Vân Cốc một chỗ ưu tính nơi, có một tòa xưa cũ luyện đan phòng, nơi này chính là Lục Thừa Phong chỗ tu luyện. Đạt được phụ thân Lục Chiêm Nguyên phân phó về sau, hắn liền về tới nơi này, chuẩn bị bắt đầu ngày đêm gấp rút luyện chế đan dược kế hoạch. Trong phòng luyện đan, bốn vách tường bày đầy các loại dược thảo cùng linh hạch, trung tâm để đó một tòa xưa cũ luyện đan lô, lô hỏa sớm đã giấy lên, ánh lửa tỏa ra Lục Thừa Phong kiên định khuôn mặt. Hắn biết, thời gian kế tiếp, hắn đem cùng cái này lô hỏa làm bạn, cùng mùi thuốc làm bạn. Lục Thừa Phong đầu tiên bắt đầu chiết xuất dược thảo công tác. Hắn chọn lựa ra từng cây năm xa xưa linh thảo, dùng linh lực nhẹ nhàng phất qua, đem bên trong tạp chất từng cái loại bỏ. Thủ pháp của hắn tinh tế tỉ mỉ mà tinh chuẩn, mỗi một lần chiết xuất đều vừa đến chỗ tốt, không tổn hại dược thảo linh tính. Dược thảo là đan dược linh hồn, chỉ có tinh khiết nhất dược thảo mới có thể luyện chế ra thượng thừa nhất đan dược. Lục Thừa Phong trong lòng mặc niệm, trong mắt của hắn lóe ra với luyện đan nghệ thuật tính sợ. Chiết xuất hoàn tất, Lục Thừa Phong đem dược thảo đầu nhập luyện đan lô bên trong. Hai tay của hắn kết ấn, đánh ra một đạo đạo pháp quyết, lô hỏa tùy theo bốc lên, nhiệt độ dần dần lên cao. Hỏa diễm ở dưới sự khống chế của hắn, khi thì như là mưa to gió lớn, khi thì như là gió xuân hiu hiu, tinh chuẩn địa tác dụng tại dược thảo phía trên. Luyện đan chi đạo, ở chỗ hỏa hầu nắm giữ, một hơi chi chênh lệch, liền có thể dẫn đến đan dược thành bại. Lục Thừa Phong hết sức chăm chú, hai tay của hắn như là xuyên hoa hồ điệp, không ngừng biến đổi pháp quyết, khống chế lô hỏa mạnh yếu. Theo thời gian trôi qua, luyện đan lô bên trong dược thảo bắt đầu từ từ hòa tan, hóa thành từng đoàn linh dịch. Lục Thừa Phong trên trán đã dịn ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không có một tia mỏi mệt. Linh dịch đã thành, sau đó chính là mấu chốt nhất ngưng đan thời khắc. Lục Thừa Phong hít sâu một hơi, hai tay của hắn lần nữa gia tốc, pháp quyết càng thêm phức tạp, lô hỏa ở dưới sự khống chế của hắn đạt đến đỉnh phong. Linh dịch tại lô hỏa luyện hóa dưới, dần dần ngưng tụ thành hình, từng viên đan dược ở trong lò xoay chậm chậm, tản mát ra mùi thơm mê người. Lục Thừa Phong trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn biết, đan dược sắp thành hình. Thành bại ở đây giơ lên, ngưng. Lục Thừa Phong hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy, một đạo cường đại linh lực tràn vào luyện đan lô bên trong. Lô hỏa trong nháy mắt thu liễm, đan dược tại thời khắc này triệt để thành hình, tản mát ra hào quang chói sáng. Lục Thừa Phong mở nắp lò, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đan dược, mỗi một khỏa đều mượt mà như châu, tản ra nhàn nhạt linh quang. Trên mặt của hắn lộ ra hài lòng mỉm cười, cái này hơn một tháng cố gắng, rốt cục có thành quả. Những đan dược này, chắc chắn vì gia tộc mang đến càng lớn trợ lực. Lục Thừa Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt của hắn lóe ra với tương lai ước mơ. Chương 106. Tại Lục thị gia tộc nghị hội trong đại sảnh, đan hương lượn lờ, Lục Thừa Phong mang theo mới luyện chế đan dược bước vào đại sảnh. Hắn mới từ đan phòng đi ra, trên mặt còn mang theo một tia chưa lui mọi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết, những đan dược này với gia tộc người tu luyện tới nói, chính là một lần quý giá trợ lực. Lục Chí Nguyên, gia tộc gia chủ, chính đoan ngồi ở đại sảnh chủ vị, nhìn thấy Lục Thừa Phong đến, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ấm áp. Thừa Phong, ngươi lại luyện chế được mới đan dược sao? Lục Thừa Phong gật đầu, cung kính trả lời, đúng vậy, phụ thân. Lần này ta luyện chế được mấy loại mới đan dược, với tăng cao tu vi có trợ giúp thật lớn. Lục Chiêm Nguyên trong mắt lóe lên một tia vui mừng, rất tốt, ngươi đem đan dược từng cái phân phối cho gia tộc người tu luyện đi. Lục Thừa Phong đáp lại một tiếng, liền bắt đầu từ trong túi chứa vật lấy ra đan dược. Hắn đầu tiên đi hướng Lục Chiêm Nguyên, đưa lên một bình tản ra nhàn nhạt kim quang đan dược, phụ thân, đây là kim thủy đan sau khi phục dụng có thể tăng cường thể nội linh khí độ tinh khiết. Lục Chiêm Nguyên tiếp nhận đan dược, ánh mắt lộ ra tán thưởng. Thừa Phong, ngươi luyện đan kỹ nghệ càng phát ra tinh tiến. Tiếp theo, Lục Thừa Phong lại đem đan dược từng cái phân phối cho Lục Quân Đình, Lục Hoàng Diễm, Lục Kiếm Xuyên mấy vị đệ đệ. Mỗi một bình đan dược đều ẩn chứa khác biệt hiệu lực và tác dụng, có thể tăng cao tu vi, có thể chữa trị nội thương, còn có thể tăng cường thể phách. Lục Quân Đình tiếp nhận một bình lôi linh đan, đan dược này có thể trợ giúp hắn tu luyện lôi kích thuật. Trên mặt của hắn lộ ra mừng rỡ. Thừa Phong, cái này lôi linh đan với ta mà nói chính là thời điểm. Lục Hoàng Diễm lấy được một bình hỏa linh đan, đan dược này có thể tăng cường hỏa thuộc tính pháp thuật uy lực. Hắn kích động nói, Thừa Phong, ngươi đan dược luôn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Lục Kiếm Xuyên thì đạt được một bình phong hành đan có thể tăng lên thân pháp tốc độ. Hắn cười nói, Thừa Phong, cái này phong hành đan ta thế nhưng là chờ mong đã lâu. Lục Thừa Phong nhìn xem mọi người trong nhà biểu tình mừng rỡ, trong lòng cũng cảm thấy mười phần thỏa mãn. Các vị huynh đệ, những đan dược này có thể trợ giúp các ngươi về mặt tu luyện tiến thêm một bước, hy vọng các ngươi có thể thiện thêm lợi dụng. Lục Chiêm Nguyên đứng người lên, vẫn nhìn trong đại sảnh đám người, Lục gia các huynh đệ, Thừa Phong luyện chế đan dược là chúng ta tu luyện quý giá tài nguyên. Các ngươi muốn chân quý phần này kiếm không dễ trợ giúp, cố gắng tu luyện, không cô phụ Thừa Phong vất vả cần cù nỗ lực. Đám người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy với Lục Thừa Phong cảm kích cùng với tu luyện khát vọng. Nghị hội trên đại sảnh, nhất thời tiếng cười cười nói nói, đan dược phân phối thành giữa các gia tộc tình cảm giao lưu mối quan hệ. Sau đó, đám người vui vẻ ra mặt nhao nhao trở về chính mình đạo phủ, chuẩn bị phục dụng đan dược tiến hành thổ nạp luyện khí. Lục Thừa Phong cũng trở về đến chính mình đan phòng, mặc dù mỏi mệt, nhưng trong lòng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Tại Lục Vân Cốc chỗ sâu, Lục thị tu tiên gia tộc tu luyện thanh thế giống như thủy triều phun trào, lại như thần lộ bàn với mát. Gia tộc những người tu luyện tại riêng phần mình trong đạo phủ, thổ nạp thiên địa linh khí, tu vi ngày càng tinh tiến. Lục thị gia tộc, cái này tại tu tiên giới bên trong có lâu đời lịch sử gia tộc, gần nhất một quãng thời gian tiến vào bình ổn trạng thái bên trong, gia tộc các phương diện đều tại có thứ tự khai triển bên trong. Gia chủ Lục Chí Nguyên, đi qua mấy ngày liền bế quan tu luyện, rốt cục tại một lần đêm khuya sấm chớp bên trong, đột phá luyện khí tầng 4 bình cảnh, đạt đến luyện khí 5 tầng cảnh giới. Một khắc này, trên mặt của hắn lộ ra đã lâu đủ cười, trong mắt lóe ra kích động tia sáng. Tu vi của hắn tiến thêm một bước, không chỉ có mang ý nghĩa cá nhân thực lực tăng lên, càng tượng trưng cho gia tộc địa vị vững chắc. Lục Chiêm Nguyên đột phá thời điểm, trên bầu trời mây đen quay cuồng, tiếng sấm vang rền, phản phất thiên địa đều đang vì hắn ăn mừng. Hắn đứng ở động phủ bên ngoài, tùy ý mưa phùn vẩy xuống đầu vai, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông linh khí, trên mặt của hắn lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Hai tay của hắn nhẹ nhàng huy động, tựa hồ tại cùng chúng quanh linh khí tiến hành một loại nào đó thần bí giao lưu. Lục Chiêm Nguyên mấy đứa bé, Lục Quân Đỉnh, Lục Hằng Diễm, Lục Kiếm Xuyên, Lục Triều Bân Cát cũng đều tại cái này trong một khoảng thời gian tu vi tinh tiến tầng 1. Gia tộc từ trên xuống dưới tràn đầy vui sướng hớn hở bầu không khí, mỗi một người tu luyện người đều có thể cảm nhận được gia tộc phồn vinh cùng cường đại. Mừng rỡ phía dưới, Lục Chiêm Nguyên quyết định triệu tập gia tộc hạch tâm thành viên, thương lượng một chút gia tộc tiếp xuống phát triển kế hoạch. Tại gia tộc nghị hội trong đại sảnh, mấy vị tuổi trẻ con em Lục gia tề tụ một đường, chờ đợi gia chủ phát biểu. Lục Chiêm Nguyên đi vào đại sảnh, hắn đi lại thong dong, dáng vẻ tự nhiên. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một đứa bé gương mặt, trong mắt lộ ra giống như phụ thân từ ái cùng gia chủ uy nghiêm. "Chư vị, ta Lục thị gia tộc đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, các phương diện đều có bước tiến dài. Ta bản nhân cũng may mắn đột phá đến luyện khí 5 tầng, đây là gia tộc việc vui, cũng là chúng ta cộng đồng cố gắng kết quả." Lục Chiêm Nguyên âm thanh trong đại sảnh quanh quẩn, mỗi một chữ đều tràn đầy sức mạnh. Bọn nhỏ đều chăm chú lắng nghe, trên mặt của bọn hắn lộ ra kính nể cùng tôn kính vẻ mặt. Lục Quân Đình ngồi thẳng tắp, trong mắt lóe ra với phụ thân đột phá khâm phục, Lục Hoàng Diễm khẽ gật đầu, tựa hồ tại tự hỏi gia tộc sự phát triển của tương lai, Lục Kiếm Xuyên thì tay cầm chuôi kiếm, dáng vẻ chuyên chú, chuẩn bị tùy thời vi gia tộc kế hoạch cống hiến sức mạnh. Lục Triều Vân thì lông mày cau lại, tựa hồ tại trong lòng chuẩn bị lấy kinh doanh sách lược. Lục Chiêm Nguyên tiếp tục nói ra, gia tộc phồn vinh không thể rời bỏ mỗi một vị thành viên cố gắng, tiếp đó chúng ta đem tiếp tục tăng cường tu luyện, đồng thời cũng phải mở đất triển gia tộc tài nguyên cùng lực ảnh hưởng. Ta hy vọng các vị có thể đưa ra đề nghị của mình cùng kế hoạch, cộng đồng vi gia tộc tương lai bảy mưu tinh kế. Bọn nhỏ nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy với tương lai chờ mong cùng với gia tộc trung thành. Lục Quân Đình đầu tiên phát biểu, phụ thân, ta cho là chúng ta hẳn là tăng cường cùng cái khác tu tiên gia tộc giao lưu, thông qua liên minh hoặc là mậu dịch, thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Lục Hoàng Diễm tiếp lấy nói ra, ta đồng ý Quân Đình cách nhìn, ngoài ra, chúng ta còn hẳn là tăng cường gia tộc thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng, để bọn hắn biến thành gia tộc lực lượng trung kiên. Chương 106. 2. Tại Lục Thị gia tộc nghị hội trong đại sảnh, lần trước gia tộc hội nghị đã kết thúc mỹ mãn. Lục Chiêm Nguyên, với tư cách gia tộc gia chủ, nhưng trong lòng sớm đã có càng sâu xa hơn dự định. Hắn biết rõ, một cái gia tộc lâu dài phồn vinh, không chỉ cần phải hiện hữu thành viên không ngừng cố gắng, càng cần hơn máu mới rót vào cùng bồi dưỡng. Bởi vậy, hắn quyết định trở lại hạ đường thôn Lục Thị tông tộc bên trong, cùng tông tộc tộc lao nhóm cùng bàn đại kế. Lục Chiêm Nguyên đem ý nghĩ này cùng bọn nhỏ chia sẻ về sau, đạt được bọn hắn nhất trí duy trì. Lục Quân Đình, Lục Hoàng Diễm, Lục Kiếm Xuyên, Lục Triều Vân bọn người hiểu rồi, cái này không chỉ có là với tông tộc cống hiến, cũng là với toàn bộ Lục Thị gia tộc tương lai đầu tư. Mấy ngày về sau, Lục Chiêm Nguyên mang theo mấy vị hải tử, bước lên tiến về hạ đường thôn lữ trình. Bọn hắn xuyên qua non xanh nước biếc, rốt cục về tới cái này tràn ngập hương thổ khí tức không lớn thôn trang. Lục Chiêm Nguyên trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm, nơi này có tuổi thơ của hắn ký ức, cũng có hắn với gia tộc trách nhiệm khắc sâu đã hiểu. Trở lại hạ đường thôn, Lục Chiêm Nguyên không có lập tức đi gặp tông tộc tộc lão, mà là trước tiên ở trong thôn dò xét một vòng, cảm thụ lấy thôn trang yên tĩnh cùng hài hòa. Hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cũng nhìn thấy một số mới sinh mệnh, đây đều là Lục Thị tông tộc hy vọng cùng tương lai. Rốt cục, tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Lục Chiêm Nguyên mang theo bọn nhỏ đi tới tông tộc đại thính nghị sự. Nơi này tụ tập tông tộc bên trong mấy vị tộc lão, bọn hắn đều là tông tộc bên trong trưởng giả, với tông tộc sự vụ có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Làm Lục Chiêm Nguyên cùng bọn nhỏ đi vào đại sảnh lúc, tộc lão nhóm ánh mắt đều tập trung tại trên người bọn họ. Lục Chiêm Nguyên khí chất đã phát sinh biến hóa, không còn là năm đó cái kia hạ đường thôn thanh niên, mà là một vị có được luyện khí 5 tầng tu vi tu tiên giả. Các hài tử của hắn cũng đều từng cái khí vũ hiên ngang, hiển nhiên đều không phải là phàm nhân. Lục Chiêm Nguyên hướng tộc lão nhóm thi lễ một cái, sau đó bình tĩnh nói ra, "Chư vị tộc lão, ta Lục Chiêm Nguyên lần này trở về, là có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng mọi người thương lượng." Tộc lão nhóm lẫn nhau đối mặt, đều cảm nhận được một chút không bình thường. Trong đó một vị lớn tuổi tộc lão, râu tóc bạc trắng, thanh âm của hắn mang theo một tia run rẩy, "Chiêm Nguyên, ngươi đây là?" Lục Chiêm Nguyên mỉm cười, sau đó chậm rãi nói, "Chư vị tộc lão, ta cùng các hài tử của ta, bây giờ đều đã đi vào tiên đạo. Chúng ta Lục Thị gia tộc đã chính thức biến thành tu tiên gia tộc." Trong lúc nhất thời, trong nghị sự đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tộc lão nhóm trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, tựa hồ tại xác nhận chính mình nghe được là có hay không thực. Vị kia lớn tuổi tộc lão, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói gì, rồi lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lục Chiêm Nguyên tiếp tục nói ra, "Ta biết tin tức này với mọi người tới nói quá mức rung động, nhưng ta tin tưởng, đây đối với chúng ta Lục Thị tông tộc tới nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ta dự định tại tông tộc bên trong tổ chức xem xét linh căn đại hội, sàng chọn có linh căn người kế tục, dẫn bọn hắn bước vào tiên đạo." Tộc lão nhóm rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt của bọn hắn lộ ra kích động cùng vui sướng vẻ mặt. Bọn hắn biết, cái này đem là một cái cải biến tông tộc vận mệnh quyết định, một cái để bọn hắn tử tôn hậu đại có cơ hội tiếp xúc đến rộng lớn hơn thế giới kỳ ngộ. Vị kia lớn tuổi tộc lão đứng người lên, thanh âm của hắn mang theo một tia nghẹn ngào, "Chiêm Nguyên, ngươi vì tông tộc làm một kiện đại sự. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ quyết định của ngươi." Cái khác tộc lão cũng nhao nhao bày tỏ đồng ý, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy với tương lai chờ mong. Lục Chiêm Nguyên trong lòng cũng cảm nhận được một tia ấm áp, hắn biết, quyết định này là Lục Thị tông tộc mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại hạ đường thôn Lục Thị tông tộc bên trong, một cái tin tức quan trọng đang nổi lên. Lục Chiêm Nguyên cùng tông tộc mấy vị tộc lao đi qua nghị sâu tính kỹ thương lượng về sau, quyết định tại cửa thôn tổ chức một lần xem xét linh căn đại hội, lấy sàng chọn tông tộc bên trong hậu bối phải chăng có tu tiên tư chất. Tin tức này như là gió xuân bình thường, nhanh chóng trong thôn truyền ra, khơi dậy từng mảnh gợn sóng. Lục Thị tông tộc tộc lao nhóm đều là các trưởng giả trong thôn, lời nói của bọn họ tại thôn dân trong lòng có hy vọng cao. Đang quyết định tổ chức xem xét linh căn đại hội về sau, tộc lao nhóm bắt đầu từng nhà thông chi công tác. Bọn hắn chia mấy tổ, xuyên thẳng qua trong thôn mỗi một hẻo lánh, bảo đảm từng nhà đều có thể biết được tin tức này. Tộc lão Lục Viễn Sơn là tông tộc bên trong đại trưởng lão, mặt mũi của hắn hiền lành, âm thanh to. Hắn mang theo mấy vị tuổi trẻ hậu bối, đầu tiên đi tới thôn Đông Lục đại nương nhà. Lục đại nương là cái cần cù nông phụ, nàng đang ở trong sân phơi nắng lấy dược liệu, nghe được Lục Viễn Sơn âm thanh, nàng vội vàng thả ra trong tay công việc, tiến lên đón. "Đại nương, có một tin tức tốt muốn nói cho ngài." Lục Viễn Sơn hơi cười nói. Lục đại nương tò mò hỏi, "Viễn Sơn tộc lão, là tin tức tốt gì nhường ngài tự mình đến nhà a?" Lục Viễn Sơn liền đem xem xét linh căn đại hội sự tình kỹ càng địa nói một lần, Lục đại nương nghe, con mắt dần dần phát sáng lên, cái này thật đúng là thiên đại hảo sự, nhà ta tiểu hổ nếu là có linh căn, đây chính là quan tông diệu tổ. Lục Viễn Sơn gật đầu, khích lệ nói, đúng vậy à, đại nương, nhường tiểu hổ thử một chút đi, nói không chừng hắn chính là tông tộc ngôi sao của ngày mai. Cùng lúc đó, tộc lão Lục tiếng thông reo cũng tại thôn Tây Lục thợ rèn trong nhà truyền đạt đồng dạng tin tức. Lục Thợ Rèn là cái to con trung nhân nhân, nghe được tin tức này về sau, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kích động, tiếng thông gieo tục lão, cái này là thật sao? Con của ta thạch đầu từ nhỏ đã lực đại không cứu, nếu như có thể tu tiên, đây chính là không thể tốt hơn. Lục tiếng thông gieo vô vô Lục Thợ Rèn bả vai, Thợ Rèn, nhường hai tử thử một chút đi, cơ hội khó được. Tin tức cứ như vậy tại tộc lao nhóm trong miệng, từ nhà, một hộ hộ địa truyền ra tới. Mỗi đến một chỗ, tộc lao nhóm đều sẽ nhận đến các thôn dân nhiệt tình tiếp đãi, bọn hắn nghe tộc lao nhóm lời nói, trong mắt lóe ra hy vọng cùng chờ mong. Lục thị tông tộc tuổi trẻ bọn hậu bối cũng tham dự vào thông báo trong công việc, bọn hắn xuyên thẳng qua tại vùng đồng ruộng, đem tin tức nói cho ngay tại lao động các thôn dân. Tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ hạ đường thôn, các thôn dân nghị luận ầm ĩ, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng tò mò. Bọn nhỏ nghe được tin tức này về sau, càng là kích động không thôi. Bọn hắn vây tại một chỗ, thảo luận ai ai khả năng được tuyển chọn, ai ai có khả năng biến thành tu tiên giả. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy với không biết thế giới hướng tới cùng với biến thành anh hùng ước mơ. Theo tin tức truyền bá, toàn bộ hạ đường thôn đều đắm chìm trong một loại chờ mong cùng vui sướng bầu không khí bên trong. Các thôn dân bắt đầu vi sắp đến xem xét linh căn đại hội làm chuẩn bị, bọn hắn chỉnh lý quần áo, sạch sẽ ra biên, hy vọng tại ngày đó có thể lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện. Tại Lục thị tông tộc tộc lao nhóm cố gắng cùng tuyên truyền dưới, toàn bộ hạ đường thôn già trẻ lớn bé, giống như nước thủy triều tuôn hướng cửa thôn. Cửa thôn trên quảng trường, sớm đã tụ tập phần đông thôn dân, bọn hắn trông mong mà đối đãi, chờ đợi Lục gia mấy vị tiên nhân đến. Ánh nắng vẩy vào trên quảng trường, các thôn dân trên mặt tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Đám trẻ con trong đám người xuyên thẳng qua, trong mắt lóe ra với không biết thế giới luôn tới, bọn thì đứng nghiêm, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa thôn, hy vọng có thể thấy tiên nhân phong thái. Các lão nhân thì dắt dịu nhau, nếp nhăn trên mặt bên trong khắc đầy dấu vết tháng năm, nhưng trong mắt kia sáng lại như cùng năm người tuổi trẻ giống như nóng bỏng. Cửa thôn bầu không khí đã khẩn trương lại hưng phấn. Các thôn dân dị thai thì thầm, nghị luận sắp đến xem xét linh căn đại hội. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cửa thôn đường nhỏ, đang mong đợi Lục gia tiên nhân thân ảnh. Rốt cục, tại các thôn dân trông mong chờ đợi bên trong, Lục Chiêm Nguyên dẫn theo Lục Quân Đỉnh, Lục Hằng Diễm, Lục Kiếm Xuyên, Lục Triều Vân các con em Lục gia chậm rãi đi vào quảng trường. Bọn hắn thân mang tiên bảo, đi lại thong dong, trên thân tản mát ra nhàn nhạt linh khí, làm cho người kính sợ. Các thôn dân nhìn thấy Lục gia tiên nhân, lập tức yên tĩnh trở lại. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính ngưỡng cùng hâm mộ. Đám trẻ con mở to hai mắt, tò mò đánh giá những cái này truyền thuyết bên trong tiên nhân, bọn thì nín thở, trong lòng âm thầm thể phải cố gắng tu luyện, một ngày kia cũng có thể biến thành giống như bọn họ tiên nhân. Các lão nhân thì chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, hy vọng gia tộc hậu bối có thể được tuyển chọn, bước lên con đường tu tiên. Lục Chiêm Nguyên đứng tại quảng trường trên đài cao, vẫn nhìn phía dưới thôn dân, thanh âm của hắn bình thản mà mạnh mẽ, "Các hương thân, hôm nay ta Lục gia ở đây tổ chức xem xét linh căn đại hội, hy vọng có thể trợ giúp có tư chất hậu bối bước vào tiên đạo. Mời mọi người bảo trì trật tự, để cho chúng ta đại hội thuận lợi tiến hành." Các thôn dân nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra với Lục Chiêm Nguyên tín nhiệm cùng tôn kính. Trên quảng trường bầu không khí mặc dù khẩn trương, nhưng cũng tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Chương 107. Tại hạ đường thôn cửa thôn, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy. Lục thị tông tộc các tộc nhân tụ tập ở đây, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Hôm nay là Lục thị tông tộc trong lịch sử một cái trọng yếu thời gian sàng chọn linh căn triệu khai đại hội. Lục Chiêm Nguyên đứng tại trên đài cao, thân mang một bộ trường bào màu xanh, bên hông đeo một khối óng ánh sáng long lanh ngọc bội. Ánh mắt của hắn kiên định, khuôn mặt trang trọng, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn vẫn nhìn phía dưới tộc nhân, chậm rãi mở miệng, âm thanh như là hùng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ quảng trường. "Chư vị tộc nhân, hôm nay ta Lục thị tông tộc ở đây cử hành linh căn sàng chọn đại hội, đây là chúng ta tông tộc một kiện đại sự, cũng là chúng ta tộc nhân một lần kỳ ngộ." Lục Chiêm Nguyên trong giọng nói tràn đầy sức mạnh cùng lòng tin, hắn tiếp tục nói ra, "Con đường tu tiên, dài dằng dặc mà gian nan, nhưng chỉ cần chúng ta có linh căn, có nghị lực, có bền lòng, liền có thể bước lên con đường này, tham dò càng rộng lớn hơn thế giới. Ngay sau, nếu ta tông tộc bên trong xuất hiện tu tiên giả, bọn hắn đem có thể che chở tộc nhân, cho chúng ta mang đến quý giá tài nguyên tu luyện, tăng lên toàn bộ tông tộc thực lực cùng địa vị." Các tộc nhân nghe Lục Chiêm Nguyên lời nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bọn hắn biết, cái này không vẹn vẹn là một lần tuyển bạn, càng là một lần cơ hội thay đổi số phận. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra hy vọng cùng ước mơ, đang mong đợi chính mình hoặc con cái có thể được tuyển chọn, biến thành truyền thuyết kia bên trong tu tiên giả. Lục Chiêm Nguyên thấy các tộc nhân cảm xúc đã bị điều động, liền mỉm cười, hắn biết là thời điểm phơi bày một ít tu tiên giả sức mạnh. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, cái thấy một đoàn hỏa diễm tại hắn bàn tay, các tộc nhân ánh mắt đều bị một màn thần kỳ này hấp dẫn, bọn hắn ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Lục Chiêm Nguyên bàn tay. Lục Chiêm Nguyên khẽ quát một tiếng, đem trong tay hỏa cầu hướng không trung ném đi. Hỏa cầu xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, bay về phía dọc theo quảng trường một cây đại thụ. Oeng! Hỏa cầu đánh trúng đại thụ, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng cùng cực nóng khí lãng. Đại thụ tại hỏa cầu đánh kích dưới, trong nháy mắt hóa thành một đống tro bụi, ngay cả một tia hài cốt cũng không từng lưu lại. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, các tộc nhân bị cái này lực lượng cường đại làm chấn kinh, trong lòng của bọn hắn đã cảm thấy sợ sệt, lại tràn đầy hướng tới cùng hâm mộ. Lục Chiêm Nguyên quay người đối mặt tộc nhân, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, đây chính là tu tiên giả sức mạnh, nhưng cái này vẹn vẹn là một góc của băng sơn. Ta tin tưởng, trong tương lai, chúng ta tông tộc bên trong cũng sẽ xuất hiện có được như vậy sức mạnh tu tiên giả. Hiện tại, để cho chúng ta bắt đầu linh căn sàng chọn, nguyện mỗi một vị tộc nhân đều có thể thể hiện ra chính mình tiềm lực. Các tộc nhân tại Lục Chiêm Nguyên trong giọng nói lấy lại tinh thần, trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc kiên định. Bọn nhỏ trong mắt lóe ra khát vọng đối với lực lượng, bọn thì nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Các lao nhân thì lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, bọn hắn thấy được tông tộc tương lai hy vọng. Tại hạ đường thôn cửa thôn trên quảng trường, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Lục Chiêm Nguyên Hỏa cầu thuật biểu thị, không chỉ có phô bày tu tiên giả lực lượng cường đại, cũng đốt lên các tộc nhân với con đường tu tiên khát vọng. Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt tới, Lục Chiêm Nguyên liền trực tiếp trịnh trọng tuyên bố, Lục thị tông tộc linh căn khảo thí đại hội hiện tại chính thức bắt đầu. Theo Lục Chiêm Nguyên tiếng nói rơi xuống, trên quảng trường bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Trong tộc thế hệ tuổi trẻ mang kích động cùng mong đợi tâm tình, bắt đầu xếp hàng lên đài tiếp nhận linh căn khảo thí. Lục Hoàng Diễm, Lục Quân Đỉnh, Lục Kiếm Xuyên, Lục Triều Vân các con em Lục gia, với tư cách khảo nghiệm người chấp hành, bọn hắn đứng tại đài cao một bên, chuẩn bị với trong tộc người trẻ tuổi tiến hành linh căn kiểm tra. Vị thứ nhất lên đài chính là một vị tên là Lục Tiểu Xuyên thiếu niên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy với tu tiên hướng tới. Lục Hoàng Diễm ôn hòa đối với hắn nói, "Tiểu Xuyên, không cần thần trường, buông lỏng thể xác tinh thần, chúng ta là ngươi tiến hành linh căn khảo thí." Lục Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, hết sức làm cho tâm tình của mình bình phục lại. Lục Hoàng Diễm nhẹ nhàng phất tay, một đạo quang mang nhàn nhạt từ đầu ngón tay của hắn chạy ra, chậm rãi bao trùm tại Lục Tiểu Xuyên trên thân. Nhưng mà, tia sáng tại Lục Tiểu Xuyên trên thân lưu chuyển một lát sau, dần dần tiêu tán, không có để lại bất luận cái gì dị tượng. Lục Hoàng Diễm nhẹ giọng nói ra, "Tiểu Xuyên, thật đáng tiếc, ngươi cũng không có linh căn." Lục Tiểu Xuyên mở to mắt, trên mặt của hắn lộ ra khó mà che giấu thất vọng. Hắn chậm rãi đi xuống đài, về tới phụ mẫu bên người. Lục Tiểu Xuyên phụ mẫu mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy con trai biểu tình thất vọng, trong lòng cũng của bọn họ không khỏi cảm thấy một trận chua xót. Ngay sau đó, càng nhiều tuổi trẻ tộc nhân theo thứ tự lên đài tiếp nhận khảo thí. Có khẩn trương đến trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, có thì ra vẻ trấn định, nhưng vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, kết quả lại đều là giống nhau, không có linh căn. Mỗi khi kết quả khảo nghiệm đi ra, trên đài bọn nhỏ trên mặt hy vọng dần dần rút đi, thay vào đó là mất mát cùng mệt mỏi. Dưới đài các gia trưởng nhìn xem con của mình từng cái đi xuống đài, trong lòng cũng của bọn họ là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặt. Bọn hắn đã hy vọng con của mình có thể được tuyển chọn, lại sợ sệt nhìn thấy hài tử thất vọng ánh mắt. Mỗi khi một đứa bé bị kiểm tra cận hiện có linh căn, các gia trưởng trong lòng tựa như là bị trọng truy đánh trúng, nhưng bọn hắn vẫn là miễn cưỡng vui cười, an ủi con của mình. Lục Chiêm Nguyên đứng tại trên đài cao, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái lên đài tộc nhân. Hắn có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ thất vọng, cũng có thể đã hiểu cảm thụ của bọn hắn. Nhưng hắn biết, đây là con đường tu tiên tàn khốc hiện thực, chỉ có được linh căn người mới có thể bước lên con đường này. Theo thời gian trôi qua, khảo thí còn đang tiếp tục. Trên quảng trường bầu không khí dần dần trở nên nặng nề, nguyên bản tràn ngập mong đợi các tộc nhân, hiện tại chỉ còn lại có trầm mặc cùng mất mát. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn kiên trì lấy, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Tại Lục thị tông tộc linh căn khảo thí trên đại hội, theo từng cái tộc nhân lên đài lại thất vọng rời đi, trên quảng trường bầu không khí trở nên càng ngày càng nặng nề. Lục Chiêm Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết, có được linh căn người vạn người không được một, tông tộc bên trong xuất hiện tu tiên giả cơ hội xa vời. Chương 107.2, đúng lúc này, một vị tuổi tác 7-8 tuổi tiểu nam hải, tên là Lục An, bị người nhà dẫn tới trên đài. Hắn trong ánh mắt lóe ra tính trẻ con cùng tò mò, đối với chuyện sắp xảy ra tựa hồ còn không biết rõ. Lục Hoàng Diễm mỉm cười, tận lực dùng giọng ôn hòa trấn an hắn, "Đừng sợ, Lục An, thả lỏng, chúng ta chỉ là kiểm tra một chút." Lục An nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ khẩn trương. Lục Hoàng Diễm vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại Lục An vùng đan điền, bắt đầu đem một sợi linh khí chậm rãi rót vào hắn thể nội. Dựa theo thông thường, Lục Hoàng Diễm cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng với tư cách Lục gia con cháu, hắn biết mình nhất định phải chăm chú đối đãi mỗi một lần kiểm tra. Nhưng mà, ngay tại linh khí tiến vào Lục An thể nội trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Lục Hoàng Diễm trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, hắn cảm giác được Lục An thể nội trong đan điền truyền đến phản ứng dị thường, đó là linh căn giác tỉnh dấu hiệu. Lục Hoàng Diễm trong lòng giật mình, lập tức chuyển thành cuồng hỉ. Hắn cơ hồ không thể tin được cảm giác của mình, nhưng này cỗ tinh khiết mà cường đại sóng linh khí, chính là có được linh căn bất tranh sự thật. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một lần tâm tình của mình, sau đó chậm rãi thu tay về. Lục An nhìn xem Lục Hoàng Diễm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê mang, "Đại ca ca, ta thông qua được sao?" Hắn cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy vừa rồi có một cỗ ấm áp sức mạnh tại trong thân thể mình lưu động. Lục Hoàng Diễm đứng người lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, "Lục An, ngươi có được linh căn?" Lời vừa nói ra, toàn bộ trên quảng trường không khí tựa hồ đọc lại. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Lục An trên thân, bao quát Lục Chiêm Nguyên cùng cái khác tộc lão, trong mắt của bọn hắn lộ ra không dám tin vẻ mặt. Lục Chiêm Nguyên bước nhanh đi đến này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kích động, "Hoàng Diễm, ngươi xác định sao?" Lục Hoàng Diễm gật đầu, khẳng định nói, "Phụ thân, Lục An trong đan điền có linh căn giác tỉnh dấu hiệu, đây là chắc chắn 100." Lục Chiêm Nguyên kích động đem Lục An ôm lấy, giơ lên cao cao, thanh âm của hắn trên quảng trường quanh quẩn, "Chư vị tộc nhân, chúng ta Lục thị tông tộc rốt cục có được linh căn tu tiên giả." Trên quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, tất cả thất vọng cùng mệt mỏi quét sạch sành sanh, thay vào đó là không gì sánh được kích động cùng vui sướng. Lục An phụ mẫu xông lên trước, bọn hắn nhìn xem con của mình, trong mắt tràn đầy nước mắt cùng kiêu ngạo. Lục An vẫn còn có chút choáng váng, hắn không rõ vì cái gì mọi người đột nhiên cao hứng như vậy, cũng không biết chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này nhất định là kiện vô cùng không tầm thường sự tình. Lục Hoàng Diễm cùng cái khác con em Lục gia cũng xông tới, bọn hắn nhìn xem Lục An, trong lòng tràn đầy hâm mộ và chúc phúc. Bọn hắn biết, Lục An con đường tu tiên vừa mới bắt đầu, mà tương lai của hắn đem vô khả hạn lượng. Tại Lục thị tông tộc linh căn khảo thí trên đại hội, Lục An cái này tuổi nhỏ tiểu nam hài bị kiểm chắc ra có được linh căn, tin tức này như là một dòng suối trong, tưới nhuần tất cả tộc nhân nội tâm. Trên quảng trường bầu không khí từ nguyên bản nặng nề cùng thất vọng, trong nháy mắt chuyển biến làm kích động cùng vui sướng. Lục Chiêm Nguyên đứng tại trên đài cao, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, mang theo một tia run rẩy, "Chư vị tộc nhân, hôm nay chúng ta Lục thị tông tộc có thể phát hiện có được linh căn Lục An, đây là thiên đại hỷ sự." Mặc dù cái khác hải các tộc nhân nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy với tương lai chờ mong. Lục Chiêm Nguyên tiếp tục nói ra, "Con đường tu tiên mặc dù gian nan, nhưng chỉ cần có linh căn, liền có biến thành tu tiên giả khả năng. Hôm nay, chúng ta chứng kiến Lục An thiên phú, cũng chứng kiến chúng ta tông tộc tiềm lực." Sau đó, Lục Chiêm Nguyên đưa ánh mắt về phía còn lại mười mấy cái hài tử, trong ánh mắt của bọn hắn mang theo một tia khẩn trương cùng chờ mong. Lục Chiêm Nguyên ôn hòa nói, "Bọn nhỏ, không muốn nhục chí, dù cho hôm nay không thể kiểm chắc ra linh căn, cũng không có nghĩa là các ngươi liền không có cơ hội. Con đường tu tiên dài dằng dặc, tương lai vẫn có vô hạn khả năng." Tại Lục Chiêm Nguyên cổ vũ dưới, những hài tử này lần nữa tiếp nhận kiểm chắc. Nhưng mà, kết quả cũng không cải biến, những hài tử này đều không có linh căn. Mặc dù như thế, trên mặt của bọn hắn cũng không có quá nhiều thất vọng, bởi vì bọn hắn biết, Lục An thành công đã vì tông tộc mang đến hy vọng. Kiểm tra sau khi kết thúc, Lục Chiêm Nguyên tuyên bố đại hội kết thúc, "Chư vị tộc nhân, hôm nay linh căn khảo thí đại hội đến đây là kết thúc. Tương lai cách mỗi mấy năm, chúng ta đều sẽ cử hành như vậy đại hội, hy vọng có thể phát hiện càng nhiều tu tiên người kế tục." Các tộc nhân đang nghe Lục Chiêm Nguyên lời nói về sau, vẻ mặt khác nhau điệu nhau nhau rời đi. Có mặt mỉm cười, có hơi có vẻ mất mát, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều với tông tộc tương lai tràn đầy lòng tin. Lục Chiêm Nguyên đem Lục An lưu lại, hắn nhìn xem cái này tuổi nhỏ hài tử, trong mắt tràn đầy từ ái cùng chờ mong, "Lục An, ngươi có được linh căn, đây là ưu thế của ngươi, cũng là trách nhiệm của ngươi. Từ nay về sau, ngươi sắp mở bắt đầu tu luyện, học tập như thế nào biến thành một tên chân chính tu tiên giả." Lục An mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hắn có thể cảm nhận được Lục Chiêm Nguyên trong lời nói phất lượng, hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Chiêm Nguyên đại bá, ta sẽ cố gắng." Lục Chiêm Nguyên thỏa mãn cười, hắn biết, Lục An con đường tu tiên vừa mới bắt đầu, nhưng đứa bé này tương lai định sẽ không thể hạ lượng. Lục Hoàng Diễm cùng cái khác con em Lục gia cũng xuống tới, bọn hắn nhìn xem Lục An, trong lòng tràn đầy chúc phúc cùng chờ mong. Lục Hoàng Diễm vỗ vỗ Lục An bả vai, "Lục An, về sau chúng ta liền là của ngươi sư minh, có cái gì không biết, cứ hỏi chúng ta." Lục Kiếm Xuyên cùng Lục Triều Vân cũng nhao nhao bày tỏ, sẽ dốc toàn lực trợ giúp Lục An tu luyện, nhường hắn mau chóng thích ứng tu tiên giả sinh hoạt. Lục An nhìn xem những này hòa ái các sư minh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, chính mình cũng không cô đơn, có nhiều như vậy thân nhân cùng các sư minh duy trì, hắn nhất định có thể vượt qua khó khăn, biến thành một tên ưu tú tu tiên giả. "Lục An, ngươi tất nhiên có được linh căn, liền có tu tiên tư cách." Lục Chiêm Nguyên thanh âm bên trong lộ ra một tia trang trọng, "Từ nay về sau, ngươi liền đi theo Lục Quân Đình bên người, hắn sẽ chỉ bảo ngươi tu tập tiên pháp." Lục An mở to hai mắt, hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng hiểu rồi điều này có ý vị gì. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu, gương mặt non nớt bên trên viết đầy kiên định, "Ta sẽ cố gắng, Chiêm Nguyên đại bá." Lục Chiêm Nguyên thỏa mãn cười, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Lục An, "Mai ngọc giản này bên trong ghi lại là Thủy Vân Quyết là một môn lấy nhu thắng cương, lấy tính chế động công pháp, thích hợp ngươi dạng này có được thủy thuộc tính linh căn người tu luyện." Lục An tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng khát vọng. Thủy Vân Quyết môn này công pháp lấy thủy nhu hòa vân biến ảo khó lường vi đặc sắc, người tu luyện có thể điều động thủy nguyên tố, thi triển ra liên miên bất tuyệt thế công, hoặc là hình thành cứng không thể phá phòng ngự. Lục Quân Đình đi tới, hắn nhìn xem Lục An, ánh mắt bên trong mang theo một tia tán thưởng, "Lục An, ta sẽ ta tận hết khả năng, truyền thụ cho ngươi tu luyện tri thức cùng kỹ xảo." Lục An ngẩng đầu, nhìn Lục Quân Đình, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng, "Quân Đình đại ca, ta sẽ thật tốt học." Lục Chiêm Nguyên thấy hai người đã có chỗ giao lưu, liền gật đầu, "Được rồi, Lục An, ngươi trước theo Lục Quân Đình đi thôi. Chuyện tu luyện không thể gấp gáp, muốn tiến hành theo chất lượng." Lục An cùng Lục Quân Đình thi lễ một cái, liền quay người rời đi, bắt đầu hắn con đường tu tiên. Lục Chiêm Nguyên nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Theo đại hội kết thúc, các tộc nhân dần dần tán đi, về tới gia tộc trụ sở Lục Vân Cốc. Lục Vân Cốc bên trong, xưa cũ kiến trúc xen vào nhau tinh tế, linh khí rạt rào. Lục Chiêm Nguyên đứng trong cốc, nhìn mảnh này quen thuộc thổ địa, trong lòng âm thầm thề, muốn đem Lục gia dẫn đầu đến một cái độ cao mới. Chương 108. Tại Lục thị gia tộc Lục Vân Cốc bên trong, tương bừng vui sướng không khí tràn ngập ra. Lục An bị phát hiện có được linh căn tin tức, như là xuân phong hóa vũ, tới nhuần mỗi một vị tộc nhân nội tâm. Nhưng mà, vui sướng sau khi, Lục Chiêm Nguyên biết, gia tộc các hạng sự vụ cũng cần đi vào quỹ đạo, lấy bảo đảm gia tộc phát triển lâu dài. Thế là, tại Lục Vân Cốc trong nghị sự đại sảnh, Lục Chiêm Nguyên triệu tập gia tộc hạch tâm thành viên, tổ chức một lần trọng yếu tộc hội. Trong đại sảnh, xưa cũ cái bàn bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, trên tường treo lấy mấy tấm tranh sơn thủy, tăng thêm mấy phần nhà trí. Lục Chiêm Nguyên ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt mũi của hắn trang trọng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kiên định cùng cơ trí. Hắn nhìn chung quanh một vòng đang ngồi thành viên gia tộc, chậm rãi mở miệng, "Chư vị, từ Lục An bị phát hiện có được linh căn về sau, ta Lục thị gia tộc liền nên đón hy vọng mới. Nhưng mà, con đường tu tiên không phải một ngày chi công, gia tộc vững chắc cùng phát triển, trọng yếu giống vậy." Lục Chiêm Nguyên lời nói, như là thần trung mộ cổ, tỉnh lại đang ngồi mỗi một vị tộc nhân suy nghĩ. Hắn tiếp tục nói ra, "Hôm nay triệu tập chư vị, là vì thương thảo gia tộc mấy hạng chuyện quan trọng vụ. Đầu tiên là linh trùng bồi dục, do Lục Kiếm Xuyên phụ trách, hắn ở phương diện này đã có thành tích." Lục Kiếm Xuyên ngồi phía bên trái, hắn người mặc một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng, nghe được tên của mình, hắn khẽ gật đầu, bày tỏ lĩnh mệnh. Lục Chiêm Nguyên nói tiếp đi, tiếp theo là dược thảo bồi dụng, Lục Triều Vân, việc này liền giao cho ngươi đến phụ trách. Dược thảo đối với người tu luyện tới nói, là không thể thiếu tài nguyên. Lục Triều Vân, một vị ôn tồn lễ độ thanh niên, ngồi bên phải bên cạnh, hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra với dược thảo bồi dục nhiệt tình. Cuối cùng, Lục Chiêm Nguyên ánh mắt chuyển hướng Lục Quân Đình, phàm tục tộc nhân quản lý sự vụ, Quân Đình, ngươi đến chủ tính chung. Bọn hắn mặc dù không tu thiên, nhưng cũng là gia tộc cơ thạch. Lục Quân Đình, dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, hắn trầm giọng đáp lại, phụ thân yên tâm, ta chắc chắn thỏa quản lý. Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, thần thái của hắn trung lưu lộ ra một tia vui mừng, gia tộc phát triển, cần chúng ta mỗi người cố gắng. Ta hy vọng chư vị có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình, cộng đồng tôi động gia tộc phồn vinh. Đang ngồi thành viên gia tộc nhóm nhau nhau gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chăm chú cùng quyết tâm. Lục Hoàng Diễm ngồi tại Lục Chiêm Nguyên dưới tay, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, chăm chú lắng nghe phụ thân mỗi một câu nói, thỉnh thoảng gật đầu bày tỏ nhận đồng. Lục Chiêm Nguyên nói chuyện sau khi kết thúc, tộc hội tiến nhập thảo luận câu. Lục Kiếm Xuyên đầu tiên phát biểu, hắn kỹ càng địa trình bày chính mình với linh trùng bồi dục kế hoạch cùng ý nghĩ, trong giọng nói của hắn lộ ra với linh trùng khắc sâu đã hiểu cùng yêu quý. Lục Triều Vân cũng không cam chịu yếu thế, hắn đưa ra dược thảo bồi dục mới mạch suy nghĩ, hy vọng có thể thông qua đặc thù bồi dục phương pháp, để cao dược thảo dược hiệu cùng sản lượng. Lục Quân Đình thì từ phàm tục tộc nhân góc độ xuất phát, đưa ra một loạt quản lý biện pháp, chỉ tại đề cao tộc nhân chất lượng sinh hoạt, đồng thời cũng vì tu tiên giả cung cấp ổn định hậu phương duy trì. Lục Chiêm Nguyên lắng nghe bọn nhỏ phát biểu, thỉnh thoảng gật đầu, trong mắt của hắn tràn đầy khen ngợi. Hắn biết nói, những hài tử này đều là gia tộc nhân tài trụ cột, trí tuệ của bọn hắn cùng cố gắng, chính là gia tộc tương lai phát triển quý giá tài phú. Tại Lục Vân Cốc trong yên tĩnh, Lục gia các hạng sự vụ đã đi vào quỹ đạo. Những người tu luyện riêng phần mình đắm chìm diễn sinh hơi thở, mà phàm tục tộc nhân sinh hoạt hàng ngày cũng ngay ngắn rõ ràng. Trong tu luyện, trong dược điền dược thảo đang cẩn thận bồi dục hạ khỏe mạnh trưởng thành, linh trùng tại đặc chế trong xào huyệt phồn Lục Hoàng Diễm với tư cách Lục gia thanh niên tài tuấn, tự nhiên cũng không có buông lòng tu luyện. Tại Lục Vân Cốc một chỗ ưu tĩnh trong động phủ, hắn chính bế quan tu luyện, thể ngộ lấy hỏa thuộc tính pháp thuật tầng sâu áo bí. Ánh nắng xuyên thấu qua động phủ khe hở, vẩy vào trên người hắn, hình thành pha tạm cảnh vật. Đột nhiên, một đạo quang mang phá vỡ Lục Vân Cốc yên tĩnh, như là sao băng xuyên qua sơn cốc, nhắm thẳng vào Lục Hoàng Diễm động phủ. Đây là một tấm truyền âm phủ, nó tại tu tiên giới bên trong là truyền lại tin tức thường dùng thủ đoạn, có thể tại nơi xa xôi trong nháy mắt đem tin tức đưa đạt. Truyền âm phủ bay vào động phủ, vòng quanh Lục Hoàng Diễm xoay tròn vài vòng, sau đó nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lục Hoàng Diễm từ trạng thái tu luyện bên trong từ từ mở mắt, hắn cảm nhận được truyền âm phủ bên trong ẩn chứa linh lực ba động, biết đây là phương xa tới tin tức. Hắn nhẹ nhàng bóp nát truyền âm phủ, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Đây là Trần Vân Thăng âm thanh, trầm ổn mà vội vàng. Lục huynh, gần đây ta tại bản Dương dãy núi phát hiện một đầu yêu thú, con thú này hung mãnh khắc thường, sức một mình ta khó mà ứng đối, đặc biệt ngươi đến đây tương trợ, tổng chu con thú này. Lục Hoàng Diễm khẽ chau mày, hắn đứng dậy, dạ bước tại trong động phủ. Truyền âm phủ tin tức nhường hắn rơi vào trầm tư. Hắn hồi tưởng lại cùng Trần Vân Thăng tại bản Dương phường thị gặp nhau, cùng với giữa bọn hắn giao lưu cùng hợp tác. Trần huynh gặp nạn, ta có thể nào không giúp đỡ? Lục Hoàng Diễm nói một mình, trong âm thanh của hắn lộ ra một tia kiên định. Thú hổ, đây cũng là một lần lịch luyện cơ hội tốt. Hắn đi đến động phủ phía trước cửa sổ, ngắm nhìn Lục Vân Cốc mỹ cảnh, nhưng trong lòng tại cân nhắc lấy lần hành động này lợi và hại. Yêu thú mặc dù hung mãnh, nhưng cũng là người tu luyện thu hoạch tài nguyên cùng lịch luyện cơ hội quý báu. Lục Hoàng Diễm biết, cái này đem là một trận tràn ngập khiêu chiến chiến đấu, nhưng hắn cũng khát vọng thông qua lần chiến đấu này đến kiểm nghiệm tu vi của mình cùng thực lực. Phụ thân, ta yêu cầu ngài chỉ bảo. Lục Hoàng Diễm quyết định hướng Lục Chiêm Nguyên thỉnh giáo, hắn tin tưởng gia chủ sẽ cho hắn sáng suốt nhất đề nghị. Lục Hoàng Diễm bước nhanh đi ra động phủ, xuyên qua Lục Vân Cốc đường mòn, đi tới Lục Chiêm Nguyên chỗ ở, hắn đem truyền âm phủ sự tình báo cho Lục Chiêm Nguyên, cũng biểu đạt mình muốn tiến về bản Dương dãy núi ý nguyện. Lục Chiêm Nguyên nghe xong, trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Hoàng Diễm, ngươi có thể có nảy tâm, vi phụ rất là vui mừng. Con đường tu tiên vốn là tràn đầy khiêu chiến cùng nguy hiểm. Lần này tiến đến, ngươi cần chú ý cẩn thận, nhưng cũng vẫn có thể xem là một lần rèn luyện chính mình cơ hội tốt." Chương 108.2, đạt được Lục Chiêm Nguyên đồng ý cùng duy trì, Lục Hoàng Diễm trong lòng càng thêm kiên định. Hắn trở lại chính mình động phủ, bắt đầu chuẩn bị hành trang, chỉnh lý cần thiết pháp khí cùng đan dược. Hắn biết, cái này đem là một lần tràn ngập không biết cùng nguy hiểm lữ trình, nhưng hắn cũng đang mong đợi lần này lịch luyện bên trong thu hoạch được trưởng thành cùng đột phá. Lục Hoàng Diễm tại tiếp vào Trần Vân Thăng truyền âm phù về sau, trong lòng đã có chỗ quyết định. Hắn biết, ở ngoài ngàn dặm sơn có cẩn giấu đi nguy hiểm không biết, nhưng cũng đồng dạng dựng dục kỳ ngộ. Với tư cách Lục gia thanh niên tài tuấn, hắn có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ đi nên đón như vậy khiêu chiến. Tại Lục Vân Cốc đơn giản chuẩn bị về sau, Lục Hoàng Diễm liền bước lên tiến về địa điểm ước định lữ trình. Hắn thân mang một bộ thanh sam, gánh vác lấy trường kiếm, bên hông treo lấy bắt buộc pháp khí cùng đan dược. Hắn không có lựa chọn hết sức đi đường, mà là duy trì ổn định tốc độ, một bên tiến lên, một bên lưu ý tình huống xung quanh, lấy bảo đảm an toàn. Lục Hoàng Diễm xuyên thẳng qua tại dãy núi ở giữa, vượt qua dòng suối, vượt qua trùng điệp. Thân ảnh của hắn tại núi rừng bên trong lúc gần lúc hiện, giống như một đạo ưu linh, nhanh chóng mà cẩn thận địa tiến lên. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cách xa quen thuộc Lục Vân Cốc, tiến nhập càng thêm hoang vu cùng thần bí địa vực. Đi qua 3 ngày 4 ba, Lục Hoàng Diễm rốt cục đã tới truyền âm phủ bên trong nâng lên sơn cốc. Nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, bốn phía tràn ngập một cỗ thần bí mà khí tức nguy hiểm. Sơn cốc bị cao ngất sơn phong vây quanh, chỉ có một đầu lối đi hẹp có thể tiến vào. Trong cốc xanh úng tươi tốt, cổ mục che trời, ánh nắng từ ngọn cây khe hở bên trong đẩy xuống, hình thành pha tạp cảnh vật. Lục Hoàng Diễm đứng tại cửa vào sơn cốc, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Hắn có thể cảm giác được, nơi này cũng không phải là mặt ngoài nhìn lên tới như vậy yên tĩnh. Không khí bốn phía bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một tia yêu dị sức mạnh, để người không rét mà run. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội linh khí, cẩn thận từng ly từng tí bước vào sân cốc. Trong cốc thảm thực vật khác thường rậm rạp, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, nhưng ở những này sinh cơ bừng bừng thực vật phía sau, Lục Hoàng Diễm lại có thể cảm nhận được một loại nguy cơ đang tiềm ẩn. Lục Hoàng Diễm chậm rãi tiến lên, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà ổn định, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Hắn biết, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, bất luận cái gì một điểm sơ sẩy đều có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ánh mắt của hắn tại bốn phía cây cối cùng trong bụi cỏ đảo qua, cảnh giác khả năng xuất hiện yêu thú hoặc cái khác nguy hiểm. Trong sơn cốc bầu không khí lộ ra đặc biệt kiềm chế, trong không khí tràn ngập một cỗ sương mù nhàn nhạt, khiến cho ánh mắt nhận lấy nhất định hạn chế. Lục Hoàng Diễm vận chuyển linh mục thuật, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ánh mắt lập tức trở lên rõ ràng. Hắn có thể trông thấy một số ẩn nấp tiểu động vật tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua, cũng có thể trông thấy một số không biết tên thực vật đang lặng lẽ sinh trưởng. Theo Lục Hoàng Diễm xâm nhập, sơn cốc nguy hiểm cũng dần dần hiện lộ ra. Hắn phát hiện một số bị yêu thú phá hư cây cối, còn có một số không tầm thường dấu chân, những này đều cho thấy nơi này thật là yêu thú nghỉ lại nơi. Lục Hoàng Diễm trong lòng mặc dù có chỗ cảnh giác, nhưng cũng càng thêm kiên định hắn hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm. Hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng tại sơn cốc chỗ sâu tìm được Trần Vân Thăng nói tới địa điểm ước định. Nơi này là một cái tương đối rộng rãi đất trống, bốn phía cây cối bị tận lực dọn dẹp qua, tạo thành một cái thiên nhiên doanh địa. Lục Hoàng Diễm đứng tại trung ương đất trống, hắn có thể cảm giác được, nơi này hẳn là Trần Vân Thăng trước đó chuẩn bị xong hội hợp điểm. Lục Hoàng Diễm tại trong sơn cốc trên đất trống lặng lặng chờ đợi, khí tức của hắn cùng trung quanh tự nhiên hòa làm một thể, linh giác lại như là một tấm lưới lớn, bao trùm trung quanh mỗi một hẻo lánh. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, vẩy vào hắn tĩnh như chỉ thủy trên mặt, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà sâu sắc, tựa hồ tại tự hỏi sắp đến khiêu chiến. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, kéo theo là cây tiếng xào xạc. Đây vốn là trong thiên nhiên rộng lớn thường gặp tiếng vang, mà ở Lục Hoàng Diễm cảm giác bén nhạy bên trong, lại ẩn giấu đi một chút không bình thường ba độ. Hắn đuôi lông mày hơi nhíu, trong lòng cảnh giác tỏa ra. Lục Hoàng Diễm chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như điện, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp bóng cây, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn phương hướng. Tim của hắn đập cùng bốn phía tự nhiên rung động duy trì vi diệu đồng bộ, bất luận cái gì một tia khác thường đều khó mà trốn qua cảm giác của hắn. Đúng lúc này, rừng cây một bên khác chuyển đến càng rõ ràng hơn tiếng bước chân, mặc dù rất nhỏ, lại tại cái này yên tĩnh trong sơn cốc lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lục Hoàng Diễm trong mắt lóe lên một vòng bóng loáng, hắn biết, người đến không phải yêu thú, mà là hắn trông chờ mong người. Không bao lâu, một bóng người chậm rãi đi ra rừng cây. Người kia người mặc một bộ trường bào màu trắng, bên hông đeo lấy một khối ngọc bội, đi lại thong dong, khí chất phi phàm. Chính là Lục Hoàng Diễm tại bản Dương Phường thị kết bạn Trần Vân Thăng. Trần Vân Thăng xuất hiện, cũng không có mang theo quá nhiều tiếng vang, hắn tựa như là trong sơn cốc một trận gió, một cách tự nhiên dung nhập mảnh này thiên địa. Khi hắn nhìn thấy Lục Hoàng Diễm lúc, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi. "Lục huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trần Vân Thăng thanh âm ôn hòa mà thân thiết, phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Lục Hoàng Diễm khẽ gật đầu, đáp lễ lại, "Trần huynh, cực khổ ngươi đợi lâu. Tiếp vào truyền âm phù về sau, ta liền lập tức khởi hành, may mắn không làm được bệnh." Trần Vân Thăng đi lên trước, vỗ vỗ Lục Hoàng Diễm bả vai, cười nói, "Lục huynh có thể đến, ta đã là vô cùng cảm kích. Chuyến này nguy hiểm tầng tầng, có thể có Lục huynh tương trợ, trong lòng ta càng có niềm tin." Lục Hoàng Diễm nghe vậy, cười nhạt một tiếng, "Trần huynh quá khen, ngươi ta ở giữa, cần gì nói cảm ơn. Yêu thú sự tình, ngươi ta cộng đồng ứng đối là được." Hai người đối thoại đơn giản mà trực tiếp, lại tràn đầy tín nhiệm cùng ăn ý, bọn hắn đều là tu tiên giới trẻ tuổi tuấn kiệt, có siêu việt tuổi tác thành thục cùng trí tuệ. Trong mắt bọn họ, lần này săn giết yêu thú hành động mặc dù tràn ngập khiêu chiến, nhưng cũng là một lần khó được lịch luyện cơ hội. Trần Vân Thăng ngắm nhìn bốn phía, sau đó chỉ hướng sâu trong thung lũng, "Lục huynh, cái kia yêu thú liền tại trong sân gốc, ta đã quan sát nhiều ngày, thăm dò hành động của nó quy luật. Chúng ta cần hành sự cẩn thận, nhất cử thành công." Lục Hoàng Diễm gật đầu bày tỏ nhận đồng, "Trần huynh kế hoạch chu đáo, ta tự nhiên tuân theo. Bất quá, trước đó chúng ta còn cần thương thảo một số chi tiết, bảo đảm không có sơ hở nào." Hai người liền tại trên đất chống ngồi xuống, bắt đầu kỹ càng thương thảo. Bọn hắn thảo luận yêu thú thực lực, tập tính, cùng với khả năng chọn lựa chiến thuật. Lục Hoàng Diễm thỉnh thoảng đưa ra giải thích của mình, Trần Vân Thăng cũng chăm chú lắng nghe, hai người trí tuệ tại thời khắc này va chạm ra hòa hòa. Theo thảo luận xâm nhập, hai người với sắp đến hành động càng thêm tràn ngập lòng tin. Bọn hắn biết, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng đầu kia yêu thú, lấy được cuối cùng thắng lợi. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng tại trên đất chống thương thảo có một kết thúc, trong lòng hai người đã có cộng đồng kế hoạch cùng sách lược. Theo cuối cùng một sợi ánh nắng tan biến, bọn hắn nhìn nhau, an ý đứng dậy, bước lên thông hướng sâu trong thung lũng đường xá. Bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng mà kiên định, xuyên thẳng qua tại mở tối trong rừng cây. Theo xâm nhập, sơn cốc cảnh tượng dần dần trở nên tĩnh mịch mà thần bí. Cổ mục che trời, cành lá um tùm, cơ hồ che đậy bầu trời, chỉ có lẻ tẻ ánh sao xuyên thấu dịp may, vì hai người chỉ dẫn lấy tiến lên con đường. Lục Hoàng Diễm linh giác toàn bộ triển khai, cảm giác bốn phía mỗi một tia gió thổi cỏ lay. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy trường kiếm bên hông, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Trần Vân Thăng thì theo sát phía sau, ánh mắt của hắn sắc bén, trong tay pháp khí tản ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền xâm nhập sơn cốc nội địa. Nơi này cảnh tượng cùng lối vào thung lũng một trời một vực, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt khí tức, trên mặt đất bày khắp thật dày lá rụng, đạp lên phát ra sàn sạt tiếng vang. Bốn phía thực vật cũng biến thành càng thêm kỳ dị, có cây cối rắc rối khó gỡ, có kỳ hoa dị thảo tản ra sâu kín huỳnh quang. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng đều có thể cảm nhận được, nơi này linh khí so với ngoại giới càng thêm nồng đậm, nhưng tương tự, khí tức nguy hiểm cũng càng thêm rõ ràng. Bọn hắn biết, nơi này rất có thể là yêu thú nghỉ lại nơi, mỗi một bước đều phải chú ý cẩn thận. Chương 109. Hai người tiếp tục tiến lên, dần dần đi tới một chỗ tương đối rộng rãi khu vực. Nơi này cây cối tương đối thưa thớt, trên mặt đất tán lạc một số to lớn hòn đá, trên hòn đá hiện đầy rêu xanh, lộ ra cổ lão mà thần bí. Tại một tảng đá lớn bên cạnh, bọn hắn phát hiện một số to lớn trảo ấn, hiển nhiên là một loại nào đó cỡ lớn yêu thú lưu lại. Lục Hoàng Diễm ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến trảo ấn, sau đó quay đầu hướng Trần Vân Thăng nói, "Trần huynh, xem ra chúng ta đã tiếp cận mục tiêu. Những này trảo ấn hẳn là đầu kia yêu thú lưu lại." Trần Vân Thăng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, "Lục huynh, chúng ta phải cẩn thận. Đầu này yêu thú không giống tiểu khả, chúng ta nhất định phải hết sức ứng phó." Hai người liếc nhau, đều có thể nhìn ra sự kiên định trong mắt đối phương cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp chính là một trận gian khổ đỏ sức, nhưng vì mục tiêu của mình cùng tín nhiệm, bọn hắn nguyện ý nên đón bất kỳ khiêu chiến nào. Theo bóng đêm làm sâu sắc, trong sơn cốc kia sáng trở nên càng thêm lờ mờ. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động hướng yêu thú khả năng ẩn hiện địa phương tới gần. Thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm như ẩn như hiện, như là hai cái u linh, hướng về không biết vực sâu xuất phát. Tại sâu trong thung lũng, Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng đứng tại mờ tối dưới ánh sao, đối mặt với những cái kia to lớn trảo ấn, hai người vẻ mặt đều trở nên khác thường cẩn thận. Không khí bốn phía bên trong tựa hồ tràn ngập một loại không khí khẩn trương, ngay cả côn trùng kêu vang điệu gọi đều trở nên thưa thớt, chỉ có ngẫu nhiên gió đêm lướt qua ngọn cây, mang đến sàn sạt tiếng vang. Trần Vân Thăng xoay người, đối mặt Lục Hoàng Diễm, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, "Lục huynh, thật ra thì ta lần này xin ngươi đến đây, trừ ra săn giết yêu thú bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn." Lục Hoàng Diễm hơi ngẩn ra, lập tức chăm chú lắng nghe, hắn có thể cảm nhận được Trần Vân Thăng trong lời nói nghiêm túc, "Trần huynh tỉnh giảng, ta dựa hai lắng nghe." Trần Vân Thăng hít sâu một hơi, chậm rãi nói đến, "Ta yêu cầu một loại vật liệu đến luyện chế một kiện phòng ngự pháp khí, mà loại tài liệu này chính là Hỏa Vân Hổ Gia Long." Hỏa Vân Hổ Gia Long không chỉ có cứng cỏi không gì sánh được, càng ẩn chứa đặc thù hỏa thuộc tính linh lực, là luyện chế pháp khí thượng giai vật liệu. Lục Hoàng Diễm nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, Hỏa Vân Hổ hoàn toàn chính xác không dễ đối phó, bọn chúng không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa cực kỳ giàu hoạt, am hiểu ẩn nấp. Trần Vân Thăng nói tiếp đi, "Đúng là như thế. Hỏa Vân Hổ bình thường ở tại trong núi sâu, chúng ta lần này mục đích chính là cái này sơn cốc chỗ sâu nhất. Nhưng là, muốn đã đến nơi đó, chúng ta trước hết xuyên qua ngoại vi yêu thú dày đặc khu vực." Lục Hoàng Diễm trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Trần huynh, tất nhiên chúng ta đã tới, vậy liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Vô luận là yêu thú vẫn là Hỏa Vân Hổ, chúng ta đều muốn từng cái vượt qua." Trần Vân Thăng nhìn xem Lục Hoàng Diễm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, "Lục huynh can đảm cùng quyết tâm, để cho ta càng thêm vững tin, mời ngươi tới là lựa chọn chính xác." Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Hoàng Diễm vẻ mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh mà chuyên chú, trong ánh mắt của hắn để lộ ra với sắp đến khiêu chiến khát vọng cùng lòng tin. Mà Trần Vân Thăng đang giảng giải mục đích của mình lúc, trong giọng nói mang theo một tia bức thiết cùng chờ mong, động tác của hắn bên trong để lộ ra với hành động lần này coi trọng. Trần Vân Thăng tiếp tục nói ra, "Lục huynh, Hỏa Vân Hổ Gia Long đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu, nhưng săn giết bọn chúng quá trình cũng tràn đầy nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chế định kín đáo kế hoạch." Lục Hoàng Diễm gật đầu đáp lại, "Trần huynh nói đúng, chúng ta không thể mù quáng hành động. Đầu tiên muốn hiểu Hỏa Vân Hổ tập tính cùng năng lực, sau đó mới có thể tìm được thích hợp đối sách." Hai người ở trong màn đêm thảo luận săn giết Hỏa Vân Hổ kế hoạch, thần thái của bọn hắn chăm chú mà nghiêm túc, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Lục Hoàng Diễm thỉnh thoảng đưa ra cái nhìn của mình cùng đề nghị, Trần Vân Thăng cũng chăm chú lắng nghe, hai người trí tuệ tại thời khắc này đạt được đầy đủ giao lưu cùng va chạm. Theo thảo luận xâm nhập, hai người với săn giết Hỏa Vân Hổ kế hoạch dần dần rõ ràng. Bọn hắn quyết định ở trước khi trời sáng đi đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi cho lúc trời sáng lại bắt đầu hành động. Không lâu, bọn hắn liền gặp phải đợt thứ nhất khiêu chiến. Một cái tên là Thiết Giáp Hùng yêu thú từ một bên trong rừng rậm xung ra, hình thể của nó khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn như sắt lông tóc, trong mắt lóe ra hung ác tia sáng. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng cấp tốc lưng tựa lưng đứng thẳng, tạo thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận thế. Thiết Giáp Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một cơn gió lớn hướng bọn hắn vọt tới. Lục Hoàng Diễm trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên mũi kiếm ngưng tụ ra một đạo hỏa hồng sắc kiếm khí, nhắm thẳng vào Thiết Giáp Hùng yếu hại. Trần Vân Thăng thì cấp tốc nắn thủ quyết, triệu hồi ra từng đạo phong nhận, bọn chúng trên không trung xoay tròn bay múa, vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa. Thiết Giáp Hùng mặc dù da dày thịt béo, nhưng ở hai người liên thủ công kích đến, cũng không thể không thả chậm thế công. Trong chiến đấu, Lục Hoàng Diễm kiếm pháp linh động mà tấn mãnh, mỗi một kiếm đều mang nóng bỏng hỏa thuộc tính linh lực, không ngừng tại Thiết Giáp Hùng trên thân lưu lại vết thương. Trần Vân Thăng phong nhận thì như là vô hình lợi nhận, không ngừng suy yếu lấy Thiết Giáp Hùng phòng ngự. Đi qua một phen giao phong kịch liệt, Thiết Giáp Hùng rốt cục không địch lại hai người liên thủ, phát ra một tiếng rên rỉ sau ngã xuống đất không dậy nổi. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương cảnh giác cùng đề phòng, bọn hắn biết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn lại tao ngộ tên là ảnh sói đàn yêu thú. Những này yêu thú hành động nhanh nhẹn, am hiểu lợi dụng bóng đêm tiến hành đánh lén. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng cấp tốc triển khai phản kích, Lục Hoàng Diễm thi triển ra hỏa thuộc tính pháp thuật, hình thành một cái biển lửa, ngăn cản ảnh sói đường tấn công. Trần Vân Thăng thì lại lấy pháp lực ngưng tụ ra từng mặt phong thuẫn, ngăn cản ảnh sói trùng kích. Tại bọn hắn ăn ý phối hợp xuống, ảnh đàn sói mặc dù hung mãnh, nhưng cũng khó có thể đột phá hai người phòng tuyến. Trong chiến đấu, Lục Hoàng Diễm biển lửa không ngừng lan tràn, cực nóng nhiệt độ nhường ảnh sói phát ra thống khổ chu lên. Trần Vân Thăng phong thuận thì tại ảnh sói trùng kích vào vững như Thái Sơn, bảo hộ lấy hai người không bị thương tổn. Đi qua một phen khổ chiến, ảnh đàn sói rốt cục bị đánh lui. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong lại càng thêm kiên định. Bọn hắn biết, càng là xâm nhập, yêu thú thực lực liền càng mạnh, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Chương 109. 2. Theo thời gian trôi qua, hai người dần dần xâm nhập đến sơn cốc chỗ càng sâu. Bọn hắn gặp phải đủ loại yêu thú, như độc vụ thiềm liệt địa mãng cát, mỗi một loại đều có đặc biệt phương thức chiến đấu cùng năng lực. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng nương tựa theo riêng phần mình pháp thuật cùng chiến đấu kinh nghiệm, từng cái khắc phục những này khiêu chiến. Lục Hoàng Diễm hỏa thuộc tính pháp thuật đang đối kháng với yêu thú lúc cho thấy cường đại lực phá hoại, mà Trần Vân Thăng, phong hệ pháp thuật thì tại khống chế chiến trường cùng phụ trợ công kích phát huy mấu chốt tác dụng. Cuối cùng, trải qua vô số lần chiến đấu cùng khiêu chiến về sau, hai người rốt cục sống qua trên đường các loại nguy hiểm, đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất. Sâu trong thung lũng, nơi này cùng ngoại vi cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra một loại thâm bất khả trắc thần bí cùng nguy hiểm. Sâu trong thung lũng diện tích rộng lớn, phản phất một cái độc lập thế giới, bị cao vút trong mây vách đá chỗ vây quanh. Nơi này cây cối càng thêm cổ lão, thân cây thô to, rác rối khó gỡ, cành lá tươi tốt đến cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, chỉ để lại pha tạp cảnh vật trên mặt đất chập chờn. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm linh khí, cùng ngoại giới so sánh, nơi này linh khí cơ hồ ngưng tụ như thật, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được linh khí tại thể nội lưu chuyển, nhưng mà cỗ này linh khí bên trong lại xen lẫn một tia cuồng bạo cùng bất an, phảng phất tại ám chỉ cái gì. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng liếc nhau, đều có thể cảm nhận được trong lòng đối phương cảnh giác. Bọn hắn biết, nơi này khí tức mặc dù nồng đậm, nhưng cũng đồng dạng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Hai người thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí tại trong rừng rậm ghé qua, tìm kiếm lấy Hỏa Vân Hồ tung tích. Ánh nắng ở chỗ này trở nên cực kỳ eo kiệt, chỉ có ngẫu nhiên mấy chùm sáng tuyến từ ngọn cây ở giữa chiếu nghiêng xuống tới, chiếu sáng một khối nhỏ khu vực. Bốn phía thực vật cũng lộ ra khác thường kỳ lạ, có thực vật phiến lá to lớn như phiến, có dây leo tráng kiện như mãng, còn có hoa cỏ tản ra nhàn nhạt huy quang, đem trọn cái sơn cốc tô điểm đến tựa như ảo mộng. Nhưng mà, tại cái này mỹ lệ bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi nguy cơ chí mạng. Lục Hoàng Diễm chú ý tới, một số thực vật trên phiến lá mang theo sắc bén răng cưa, có dây leo bên trên mọc đầy gai ngược, thậm chí có hoa cỏ tản ra mùi thơm mê người, lại giấu giếm kịch độc. Hai người một đường tìm kiếm, rốt cục tại một mảnh tương đối rộng rãi khu vực phát hiện một số không giống bình thường dấu vết. Trên mặt đất có một số thật nhỏ chảo ấn, những này chảo ấn không giống với trước đó thấy yêu thú, bọn chúng lộ ra càng thêm nhẹ nhàng, dáng đi ưu nhã. Trần Vân Thăng ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến những này chảo ấn, sau đó khẳng định nói, đây là Hỏa Vân Hồ chảo ấn, không sai được. Hỏa Vân Hồ hành động nhanh nhẹn, giỏi về ẩn nấp, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Lục Hoàng Diễm nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn hiện lên một tia bóng loáng, Hỏa Vân Hồ tung tích tất nhiên đã xuất hiện, vậy nó hẳn là liền tại phụ cận. Chúng ta chia ra lục soát, một khi có phát hiện, lập tức lấy tín hiệu thông tri đối phương. Hai người bắt đầu chia đầu hành động, thân ảnh của bọn hắn tại trong rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua, như là hai đạo ưu linh, lặng yên không một tiếng động. Lục Hoàng Diễm vận chuyển linh mục thuật, cẩn thận quan sát đến bốn phía một ngọn cây cỏ, không dung tha bất luận cái gì khả năng manh mối. Trần Vân Thăng thì lợi dụng chính mình, phong hệ pháp thuật, cảm giác chung quanh khí lưu biến hóa, bất luận cái gì một tia khác thường đều có thể biểu thị Hỏa Vân Hồ vị trí. Hai người lục soát mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không mất đi hiệu lực tỷ lệ, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Hỏa Vân Hồ còn ở lại chỗ này trong sơn cốc, liền nhất định có thể bị tìm tới. Theo thời gian trôi qua, hai người dần dần xâm nhập đến sơn cốc chỗ càng sâu. Hoàn cảnh nơi này trở nên càng thêm hiểm ác, thỉnh thoảng có yêu thú giống lên một tiếng truyền đến, chấn động đến la cây tuôn rơi rung động. Nhưng Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng cũng không bởi vậy dừng bước lại, trong lòng của bọn hắn chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là tìm tới Hỏa Vân Hồ. Rốt cục, tại một mảnh bị hỏa diễm bao trùm khu vực, Lục Hoàng Diễm phát hiện một số càng thêm rõ ràng tung tích. Nơi này trên mặt đất có một số bị đốt cháy khét chảo ấn, trung quanh thực vật cũng bày biện ra một loại bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua dấu vết. Lục Hoàng Diễm lập tức nắn thủ quyết, phát ra một đạo tín hiệu, thông chi Trần Vân Thăng phát hiện của mình. Trần Vân Thăng rất nhanh liền đuổi tới Lục Hoàng Diễm vị trí, hai người đứng tại mảnh này hỏa diễm khu vực trước, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra Hỏa Vân Hồ liền tại phụ cận, nơi này hỏa diễm dấu vết hẳn là nó lưu lại. Lục Hoàng Diễm trầm giọng nói ra. Trần Vân Thăng nhẹ gật đầu, trong tay của hắn đã ngưng tụ ra một đạo phong nhận, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nó. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng dọc theo Hỏa Vân Hồ dấu vết lưu lại, đi xuyên qua sâu trong thung lũng trong rừng rậm. Theo dấu vết dẫn đạo, bọn hắn dần dần đi tới một chỗ ẩn nấp địa phương, nơi này thình lình xuất hiện một cái cự đại hang động. Cái huyệt động này lối vào cao chừng mấy trượng, rộng có thể dung mấy người song hành. Hang động bốn phía vách tường cũng không phải là phổ thông núi đá, mà là lóe ra hào quang màu đỏ sẫm kỳ dị nham thạch, phản phất bị hỏa diễm lâu dài bị bỏng qua, lưu lại dấu vết tháng năm. Hang động diện tích chỉ lớn, từ bên ngoài khó mà nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có xâm nhập trong đó mới có thể tìm tòi hư thực. Hang động lối vào chỗ lượn lờ lấy sương mù nhàn nhạt, những sương mù này tại miệng huyệt động lăn lộn tung trào, tựa hồ tại ngăn trở kẻ ngoại lai xâm nhập. Trong huyệt động bộ lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại, để người không tự chủ được cảm thấy một tia kiềm chế. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng đứng tại miệng huyệt động, ánh mắt của bọn hắn tại hang động bốn phía trên vách tường quan sát tỉ mỉ. Trên vách tường nham thạch không chỉ có nhan sắc đặc biệt, hơn nữa mặt ngoài hiện đầy kỳ dị đường vân, những đường vân này tại tia sáng chiếu xuống, lóe ra ánh sáng yếu ớt, tựa như một vài bức cổ lao đồ đằng. Cái huyệt động này không giống bình thường, Lục Hoàng Diễm trầm giọng nói ra, hang động nham thạch cùng khí tức đều cho thấy bất phàm của nó, Hỏa Vân Hồ rất có thể liền ẩn thân trong đó. Trần Vân Thăng nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, trong huyệt động khả năng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Hai người thương lượng một phen, quyết định từ từ xâm nhập hang động, tìm kiếm Hỏa Vân Hồ tung tích. Bọn hắn biết, trong huyệt động hoàn cảnh phức tạp, có thể sẽ có các loại cơ quan cùng cảm ấy, bởi vậy mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt cẩn thận. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng sóng vai đi vào hang động, cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà ổn định, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Trong huyệt động bộ không gian so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn rộng lớn, đỉnh chóp treo lấy các loại hình thù kỳ quái thạch đũ, trên mặt đất thì tán lạc một số toái thạch cùng hải cốt. Trong huyệt động tia sáng 10 phần lờ mờ, chỉ có trên vách tường nham thạch ngẫu nhiên phản xạ ra hào quang nhỏ yếu. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng vận chuyển linh lực, tăng cường thị lực của mình, lấy thích ứng trong huyệt động hoàn cảnh. Theo bọn hắn xâm nhập hang động, nhiệt độ chung quanh dần dần lên cao, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi lưu hoàng. Hang động trên vách tường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số bị hỏa diễm đốt cháy khét dấu vết, những này dấu vết tựa hồ tại nói trong huyệt động đã từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Hai người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua một số chướng ngại vật, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Trong huyệt động thỉnh thoảng truyền đến một số thanh âm kỳ quái, có giống như là giọt nước rơi vào trên tảng đá âm thanh, có thì giống như là một loại nào đó sinh vật gầm nhẹ. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng dần dần đi tới hang động chỗ sâu, nơi này không gian trở nên càng thêm rộng rãi. Trong huyệt động có một cái cự đại dưới mặt đất hồ, nước hồ bảy biển ra màu lam thâm thúy, trên mặt hồ thỉnh thoảng toát ra một số bạc khí. Dưới đất hồ trung quanh sinh trưởng một số kỳ lạ thực vật, những thực vật này phiến lá rộng lớn, tản ra nhàn nhạt hình quang, vì hang động tăng thêm một vòng sắc thái thần bí. Hai người tại hang động chỗ sâu cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh phát hiện một số Hỏa Vân Hồ lông tóc. Những này lông tóc bảy biển ra hỏa hồng sắc, tính chất mềm mại mà có sáng bóng, hiển nhiên là Hỏa Vân Hồ lưu lại. Chương 110. Tại hang động chỗ sâu, Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng tiếng bước chân quanh quẩn tại trống trải trong thông đạo. Khí tức của bọn hắn thu liễm đến cực hạn, linh giác toàn bộ triển khai, cảm giác chung quanh mỗi một tia nhỏ bé động tĩnh. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, trong huyệt động bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế, một cỗ không giống bình thường sóng nhiệt bắt đầu ở trong không khí phun trào. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng gào trầm trầm, ngay sau đó là một trận chấn động nhẹ nhẹ, phảng phất có sinh vật gì đang nhanh chóng di động. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng lập tức cảnh giác lên, bọn hắn dừng bước, lưng tựa lưng đứng thẳng, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện công kích. Xem ra chúng ta tiếp cận nó. Lục Hoàng Diễm thấp giọng nói ra, bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị rút kiếm ứng chiến. Trần Vân Thăng nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang, cẩn thận, Hỏa Vân Hồ am hiểu sử dụng hỏa thuộc tính công kích, không nên bị nó hỏa diễm đánh trúng. Vừa dứt lời, hang động chỗ sâu đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang, ngay sau đó, một đoàn hỏa cầu khổng lồ hướng bọn hắn kích xạ mà tới. Hỏa cầu tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ cực nóng khí lãng, phản phất muốn đem tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng phản ứng cực kỳ cấp tốc, bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc hướng hai bên lan lộn, hỏa cầu sát bên cạnh của bọn hắn bay qua, đánh trúng vào hậu phương vách đá. Một tiếng vang thật lớn về sau, trên vách đá bị tạc ra một cái hố to, toái thạch vang khắp nơi, toàn bộ hang động cũng vì đó rung động. Hai người tránh thoát về sau, lập tức ổn định thân hình. Lục Hoàng Diễm trường kiếm đã ra khỏi vỏ, trên thân kiếm lóe ra nhàn nhạt ánh lửa, cùng trong huyệt động ánh lửa tôn nhau lên thành thú. Trần Vân Thăng thì cấp tốc nắn thủ quyết, chuẩn bị thi triển phong hệ pháp thuật tiến hành phản kích. Thật là lợi hại hỏa cầu. Lục Hoàng Diễm trầm giọng nói ra, trong mắt của hắn hiện lên một tia tán thưởng, cái này Hỏa Vân Hồ thực lực không dung khinh thường. Trần Vân Thăng nhẹ gật đầu, hai tay của hắn nhanh chóng huy động, từng đạo phong nhận trên không trung hình thành, sau đó hướng về hỏa cầu bay tới phương hướng kích xạ mà đi, chúng ta không thể bị động bị đánh, nhất định phải chủ động xuất kích. Hang động chỗ sâu truyền đến Hỏa Vân Hồ tiếng gào thét, nó tựa hồ bị hai người phản kích chọc giận. Ngay sau đó, càng nhiều hỏa cầu từ hang động chỗ sâu bay ra, như là mưa sao băng giống như hướng Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng đánh tới. Hai người bắt đầu ở trong huyệt động di chuyển nhanh chóng, tránh né lấy hỏa cầu công kích. Lục Hoàng Diễm thân pháp linh động mà tấn mãnh, mỗi một lần tránh né đều vừa đến chỗ tốt, mà Trần Vân Thăng thì lợi dụng phong hệ pháp thuật, trên không trung tiến hành cự ly ngắn thuần gì, đồng dạng thoải mái mà tránh đi hỏa cầu. Đang tránh né đồng thời, hai người cũng bắt đầu tìm kiếm cơ hội phản kích. Lục Hoàng Diễm trường kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo kiếm quang, mỗi một kiếm đều mang nóng bỏng hỏa thuộc tính linh lực, cùng bay tới hỏa cầu chạm vào nhau, phát ra trận trận tiếng nổ mạnh. Trần Vân Thăng phong nhận thì tại không trung vạch ra từng đạo quy tích, cắt đứt hỏa cầu công kích đường đi, giảm bớt hai người áp lực. Trong chiến đấu, Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng cho thấy cao siêu kỹ xảo chiến đấu cùng ăn ý phối hợp. Bọn hắn biết, Hỏa Vân Hồ hỏa cầu công kích mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần tìm tới cơ hội thích hợp, liền nhất định có thể phản kích thành công. Theo chiến đấu tiến hành, hai người dần dần thích ứng Hỏa Vân Hồ công kích tiết tấu, bắt đầu tìm kiếm nhược điểm của nó. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể tìm tới chiến thắng Hỏa Vân Hồ phương pháp. Tại hang động chỗ sâu chiến đấu kịch liệt bên trong, Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng bằng vào ăn ý phối hợp, dần dần áp chế Hỏa Vân Hồ thế công. Bọn hắn pháp thuật cùng thân pháp trong huyệt động xen lẫn thành từng chương gió thổi không lọt lưới, không ngừng bức bách Hỏa Vân Hồ hiện ra chân thân. Rốt cục, tại một lần trùng hợp dụ địch về sau, Hỏa Vân Hồ không cách nào lại che giấu mình thân hình. Thân ảnh của nó tại hang động trong bóng tối hiện ra, đó là một loại yêu dị mà mỹ lệ tồn tại. Hỏa Vân Hồ thân thể thon dài mà ưu nhã, một thân bộ lông màu đỏ tại hang động ánh sáng nhạt bên trong lóe ra hào quang chói sáng, phản phất mỗi một cây lông tóc đều ẩn chứa hỏa diễm sức mạnh. Con mắt của nó như là hai viên yêu diễm hồng ngọc, ruby, lóe ra rảo hoạt mà nguy hiểm quan mang, chăm chú địa tập trung vào Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng thấy thế, biết chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Bọn hắn không chút do dự, lập tức triển khai càng mãnh liệt hơn thế công. Lục Hoàng Diễm trường kiếm trong tay vung dậy, mỗi một kiếm đều mang cực nóng hỏa thuộc tính linh lực, tạo thành từng đạo hỏa diễm kiếm khí, hướng về Hỏa Vân Hồ quét sạch mà đi. Hắn kiếm pháp bên trong ẩn chứa với hỏa thuộc tính sức mạnh khắc sâu đã hiểu, mỗi một kích đều nhắm thẳng vào Hỏa Vân Hồ yếu hại. Trần Vân Thăng thì tại không trung nhanh chóng nắn thủ quyết, triệu hồi ra từng đạo phong nhận, bọn chúng trên không trung xoay tròn bay múa, vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa. Phong nhận như là từng trương khéo mồm kéo miệng, ý đồ xé liệt Hỏa Vân Hồ phòng ngự. Hỏa Vân Hồ cho thấy nó yêu thú bản năng, nó linh hoạt tại pháp thuật ở giữa xuyên thẳng qua, xảo diệu tránh đi Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng công kích. Trong miệng của nó thỉnh thoảng phun ra hỏa cầu, cùng Lục Hoàng Diễm hỏa diễm kiếm khí chạm vào nhau, đã dẫn phát từng đợt nổ tung. Trong chiến đấu, Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng còn sử dụng các loại phụ lục cùng pháp khí. Lục Hoàng Diễm ném ra một tấm bạo viêm phù, trên không trung nổ tung lên, tạo thành một cái biển lửa, phong tỏa Hỏa Vân Hồ đường lui. Trần Vân Thăng thì tế ra một mặt phong hành kính, phản xạ ra từng đạo phong nhận, tăng lên công kích mật độ cùng cường độ. Hỏa Vân Hồ tựa hồ bị chọc giận, trên người của nó bắt đầu tản mát ra mãnh liệt hơn hỏa thuộc tính khí tức, không khí chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo. Tốc độ của nó trở nên càng nhanh, công kích càng mãnh liệt hơn, mỗi một lần tấn công đều mang thế lôi đỉnh và quân. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng không dám có chút chủ quan, bọn hắn hết sức chăm chú địa ứng đối lấy Hỏa Vân Hồ công kích, đồng thời cũng đang tìm cơ hội phản kích. Bọn hắn pháp thuật cùng pháp khí trên không trung xen lẫn thành từng chương lưới, ý đồ bắt giữ cái này yêu dị Hỏa Vân Hồ. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, trong huyệt động nhiệt độ lên cao không ngừng, ánh lửa gió nhẹ âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức chiến đấu kịch liệt hình tượng. Lục Hoàng Diễm cùng Trần Vân Thăng trên trán đều đổ mồ hôi hột, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong lại càng thêm kiên định. Đi qua một phen giao phong kịch liệt, Lục Hoàng Diễm rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Hắn nhắm ngay thời cơ, một kiếm đâm về phía Hỏa Vân Hồ phần bụng. Hỏa Vân Hồ mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh đi một kiếm này.